Chương 198, 800 điểm nguyện vọng tới tay. Chương 198, 800 điểm nguyện vọng tới tay. Huyền Minh Sơn mạch bên ngoài, đạo kia nguy nga như rắn đầu màu đen ngọn núi lối vào. Cốc Tinh thị vệ đang buồn bực ngán ngẩm mà dựa vào lạnh buốt vách đá, một cây thô ngắn ngón tay không có hình tượng chút nào mà thăm dò vào to lớn lỗ mũi, chẳng có mục đích mà moi móc lấy. Ánh mắt hắn ngây ngốc nhìn qua nơi xa thổi qua sợi mây, tâm tư sớm không biết bay đến cái nào trong vũng nước bắt trùng đi. Đột nhiên, hắn cặp kia động thái thị lực cực dai con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Cuối tầm mắt chân trời, phản phất không gian bản thân bị im lặng bóp méo một cái, một tia ô quang lấy siêu việt hắn thị giác bắt cực hạn tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến mức tựa như hắn trừng mắt nhìn ảo giác. Ân. Cốc Tinh vô ý thức dừng lại móc cất mũi động tác, lồi ra ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái kia đang cố gắng mở to hai mắt chống cự buồn ngủ rơi Tinh thị vệ. "Uy, lão biên." Hắn ồm ồm mà mở miệng, mang theo không xác định, "Ngươi vừa rồi có thấy hay không thứ gì hưu một cái đi qua?" Một đạo hắc quang. Rơi Tinh thị vệ đang vây được trên dưới mí mắt đánh nhau. Hắn vốn là dạ hành yêu tộc, được an bài tại ban ngày đứng gác vốn là tinh thần đại bại, giờ phút này bị Cốc Tinh hỏi một chút, lười biếng đánh cái cự đại ngáp, lộ ra chói tai rằng, âm thanh mang theo dày đặc củ rũ, "À, thiếu." Hắc quang. Không nhìn thấy. Đây giữa ban ngày, lấy ở đâu cái gì hắc quang, tám thành là ngươi mắt ghen rắn mắt, nhìn bỏ ra. Hắn một bên nói, một bên giơ pháp khí trường thương rỗi lưng một cái. Cốc Tinh bị hắn kiểu nói này, cũng lòng nghi ngờ là mình chầm chầm lâu đám mây sinh ra ảo giác, lầm bầm một câu, khả năng a. Hắn thu hồi ánh mắt, ngón tay tại trong lỗ mũi rốt cuộc tìm được mục tiêu, thuần thục một mỏ, một khỏa lớn chừng hạt đậu, ướt át màu xanh thấm cất mũi bị hắn vê tại đầu ngón tay. Hắn cơ hồ là bản năng, thuận tay liền hướng bên cạnh rơi tình cái kia thân hơi có vẻ bóng loáng màu đen da lông bên trên nhẹ nhàng bắn ra, lại cạnh. Rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tiếng vang. Rơi Tinh chỉ cảm thấy vai chỗ truyền đến một điểm không có ý nghĩa xúc cảm, tưởng rằng cái gì tiểu côn trùng. Run lên cánh, sau đó càng buồn ngủ hơn mà rụt cổ một cái, miệng bên trong mơ hồ không rõ mà phàn nàn, lần sau, ta rốt cuộc không muốn lên bài ban. Cốc Tinh như không có việc gì thu tay lại, một lần nữa thẳng tắp sống lưng, trừng lớn mắt, bày ra một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng, phản phất vừa rồi cái kia nhàm chán lại buồn nôn tiểu động tác chưa hề phát sinh qua. Động bên trong, Bạch Nguyệt quyết tạm thời nhịn xuống trong đầu điểm này xào xạc, trong lòng bắt đầu tính toán, chờ sư phụ gặp qua Chu Thiên Hành sau đó, nên như thế nào giành chính ngôn thuận đem hắn lâu dài lưu tại Huyền Minh núi. Đều phát sinh như thế sự tình, nàng quả quyết không thể coi như vô sự phát sinh, để Chu Thiên Hành rời đi. Có thể nàng có thể giam cầm Chu Thiên Hành tu vi nhất thời, không có khả năng giam cầm một đời. Thuần dương chi thể, lại có thể khắc chế ma đầu, thực lực tiềm lực đều tốt, quan trọng hơn là nàng đối với hắn cũng không bài xích, thậm chí có chút tham luyến cái kia phần giao hòa thì ấm áp cùng lực lượng cảm giác. Đây quả thực là thượng tiên cho nàng an bài số mệnh đạo lữ. Động thất bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ có vách đá linh tuyển ao rất nhỏ róc rách tiếng nước. Tia sáng xuyên thấu qua đỉnh chóp khe nước, ở trong phòng bỏ ra mấy đạo mông lung của sáng, nhỏ bé bụi trần tại ánh sáng bên trong chậm rãi lưu động. Trong lúc bất chợt, trong động tia sáng tựa hồ tối cực nhỏ một cái trước mắt, cũng không phải là có cái gì che chắn, mà là một loại nào đó tồn tại cảm cực mạnh chất chống giống hàng lâm, thu nạp bộ phận vầng sáng. Tiếp theo nháy mắt, gương ngọc phía trước không trung, một đạo thân mang màu mực váy dài thân ảnh lặng yên hiện hiện. Vẫn như cũng là cái tia thân cực giản mực váy, váy áo đổ xuống lấy ám dạ tinh thần một dạng ánh sáng nhạt, theo nàng xuất hiện tư thái, phảng phất có vô số nhỏ vụn tinh quang tại váy biên giới minh diện. Nàng dung mạo vẫn như cũng là khoảng 30 thành thục mỹ lệ, mặt mày như viễn sơn đen nhạt, da thịt giống như lạnh ngọc sinh huy, cùng lúc trước tại Bảo An đường hiện thân thì không khác chút nào. Chỉ là giờ phút này, cặp kia sâu không thấy đáy, phản phất chất chứa vô tận hàn nguyên đôi mắt, không còn bình tĩnh nữa không gợn sóng. Nàng ánh mắt, trước tiên liền một mực khóa chặt trên giường ngọc nhỏ an nhiên ngồi Bạch Nguyệt Quyết. Có quan hệ cắt, có xem kỹ, giống như thả gánh nặng. "Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ?" Hát thủy âm thanh vang lên, so tại Bảo An đường thì ít mấy phần phiêu miểu uy nghiêm, nhiều mấy nhu tình lo lắng. Bạch Nguyệt Quyết sớm tại Hát thủy thân ảnh ngưng thực nháy mắt liền đã đứng dậy. Giờ phút này nàng có chút túi đầu, nhỏ giọng lại có chút nhăn nhó hồi đáp, "Sư tôn." Còn chưa chờ Bạch Nguyệt Quyết nói xong, Hát Thủy đã tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực. "Nhưng lo lắng chết vi sư, còn tốt ngươi không có việc gì." Hát Thủy màu mực váy dài cùng Bạch Nguyệt Quyết hắc bạch lân giáp kề nhau, tóc trắng cùng tóc đen xen lẫn. Cánh tay vòng lấy Bạch Nguyệt Quyết vai quõng, đầu ngón tay thậm chí vô ý thức, cực nhẹ mà bước nhẹ một cái Bạch Nguyệt Quyết giáp vai biên giới lân tiến. Bạch Nguyệt Quyết tựa hồ đối với cái này ôm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng có chút nghiêng đầu, đem gương mặt khẽ tựa vào Hát Thủy vai nơi cổ, nhắm mắt lại. Toàn thân cái kia nữ vương một dạng sắc bén khí thế tại thời khắc này triệt để thu liễm, hiện lộ ra một kia như thấy, thuộc về đệ tử ỷ lại. Động thất bên trong tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có linh tuyển ao nước mở mịt rất nhỏ hơi nước bốc lên lay động. Chu Thiên Hành ngừng thở, lặng yên quan sát đến. Đây Hát Thủy yêu hoàng so với tại Bảo An đường thấy thì, trong mắt càng nhiều là nhu tình. Phản phất không phải một cái quát tháo một phương, để cho người ta sợ hãi đỉnh cấp yêu hoàng, càng giống một cái. Mẫu thân. Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ, cũng không mở miệng bấy giày đây ôn nhu thời khắc. Phút chốc, Hát Thủy mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, nàng nhẹ nhàng nâng lên Bạch Nguyệt Quyết gương mặt, đầu ngón tay cực nhẹ mà phất qua Bạch Nguyệt Quyết thái dương, đôi lông mày phản phất tại xác nhận trước mắt tấm này diễm lệ bên trong mang theo kiệt ngạo khuôn mặt là có hay không thực vô quyết. Ánh mắt tinh tế miêu tả lấy Bạch Nguyệt Quyết mặt mày, cái kia mang theo hơi ngượng ngùng con mắt. Ngượng ngùng. Bạch Nguyệt Quyết giờ phút này trong lòng có chút ngượng ngùng, sư tôn sao có thể tại Chu Thiên Hành trước mặt bảo nàng tiểu bạch đâu? Sương hô thế này trong âm thầm hô hô là được rồi, nhưng bây giờ Chu Thiên Hành tại, bảo nàng đại danh không tốt sao? Đây để nàng có chút thẹn thùng. Sau này còn thế nào tại Chu Thiên Hành trước mặt bảo trì nàng nữ vương uy nghiêm? Nhưng nhìn đến sư tôn trong mắt quan tâm, nàng tạm thời lại không tốt kháng nghị. Với lại cho dù là kháng nghị, đại khái dẫn cũng có thể là kháng nghị vô hiệu. Vô sự thuận tiện. Hắc thủy rốt cuộc mở miệng, âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, lại phảng phất tháo xuống thiên quân gánh nặng. Sư tôn, Bạch Nguyệt quyết lui lại nửa bước, quay người nhìn về phía một mực đứng yên một bên Chu Thiên Hành, đưa tay ra hiệu, đệ tử lần này có thể thoát khốn, toàn do vị này Chu Thiên Hành Chu đạo hữu tương trợ. Chu đạo hữu tại đệ tử, có thể cứu mệnh tái tạo tri ân. Nàng ngữ khí trịnh trọng, đem tương trợ hai chữ cắn đến rõ ràng. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hắc thủy, luyện hư yêu hoàng, nguyện vọng nội dung, tìm về đệ tử Bạch Nguyệt quyết thu hoạch được 800 cái nguyện vọng điểm. Hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt đột nhiên bắn ra, mấy cái kia con số phảng phất tản ra màu vàng qua mang, để hắn trong lòng trong nháy mắt bị to lớn khoái trá lấp đầy. Chương 199, đỉnh cấp yêu hoàng phẫn nộ chương 199, đỉnh cấp yêu hoàng phẫn nộ dòng giá 800 cái nguyện vọng điểm. Không hưởng công hắn một phen ẩn nhẫn nhu đồ, thậm chí còn hy sinh sát tướng. Đây bút khổng lồ nguyện vọng điểm tăng thêm trước đó đã được, đủ để cho hắn thực lực lại đến một cái to lớn bậc thang. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện khí hóa thần hậu kỳ, 525, 1000, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 2, âm dương hòa hợp tham đồng khế, tiểu thành, pháp thuật, cọc gỗ đại pháp, viên mãn, khu tà thuật, tiểu thành, thuần dương chi viêm nguyện vọng điểm, 1042 điểm công đức, 576 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, động bảo đảm chuyên gia, sơ cấp, nhìn đến trong hệ thống bên trên ngàn nguyện vọng điểm, Chu Thiên Hành khỏe miệng gần như sắp muốn nứt đến bên hai. Luyện thần phản hư, có thể đụng tay đến. Không thể gấp, không thể gấp. Hắc thủy yêu hoàng còn tại trước mặt, ở trước mặt thêm điểm đột phá tất nhiên sẽ gây nên nàng hoài nghi. Vẫn là chờ thoát ly hai người ánh mắt lại thêm. Tiếp tục cẩn nhẫn. Chu Thiên Hành cố nén thêm điểm dục vọng, đè xuống miết lên đến quẹ miệng, duy trì lấy trên mặt vừa đúng khiêm tốn cùng chấn định, đối Hắc thủy chắp tay thi lễ, vạn bối Chu Thiên Hành, gặp qua Hắc thủy tiền bối. Bạch đạo hưu nói quá lời, vạn bối chỉ là may mắn gặp dịp, lấy hết chút sức mọn. Có thể làm cho Bạch đạo hưu bình an, vạn bối cũng cảm giác vui mừng. Hắc thủy ánh mắt, giờ phút này mới chính thức trên ý nghĩa lần đầu tiên hoàn toàn rơi vào Chu Thiên Hành trên thân. Thấy Chu Thiên Hành trên mặt cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, nàng coi là Chu Thiên Hành là vì các nàng sư đồ hai người trùng phùng mà cao hứng. Trong lòng có chút cảm khái, kẻ này mặc dù hoa tâm chút, nhưng người vẫn là rất tốt. Lại thêm mình đồ nhi lại là Chu Thiên Hành cứu, cùng một loại ngay cả nàng cũng không rõ ràng ý thức được hảo cảm, Hắc thủy ánh mắt so với tại Bảo An đường thì nhu hòa rất nhiều. Chu tiểu hữu, tiểu Bạch đã nói ngươi nàng có tái tạo tri ân, tình này ta sư đồ hai người chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Ân cứu mạng, không thể không báo. Ngươi lại nói, muốn cái gì? Pháp bảo, đan dược, công pháp, hoặc là bắc cảnh đặc thù thiên tài địa bảo, chỉ cần bản hoàng đủ khả năng, ngươi chi bằng mở miệng. Nàng lời nói mang theo đỉnh cấp yêu hoàng lực lượng cùng phong quang, thành ý mười phần. Lấy nàng Hắc thủy yêu hoàng thân phận cùng tích lũy, lời nói này phân lượng đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ điên cuồng. Cùng lúc đó, Chu Thiên Hành trong thai vang lên Bạch Nguyệt quyết mang theo đội vàng rất nhỏ truyền âm, dùng la thần thức truyền âm, Chu Thiên Hành, chớ cùng sư tôn khách khí. Nàng bảo bối nhiều nữa đâu, trong cố phòng trồng chất đến như ngọn núi nhỏ. Tốt nhất đem gốc kia Cửu Dương thần ngọc chi một tới, có thể để thằng người tu vi. Bạch Nguyệt quyết mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy kính cẩn nghe theo đứng tại Hắc thủy bên cạnh tư thái, phản phất vừa rồi truyền âm không phải nàng. Chu Thiên Hành trong lòng kinh ngạc, đây Bạch Nguyệt quyết làm sao còn tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Mặc dù hắn không biết đây Cửu Dương thần ngọc chi là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là phi thường chân quý. Bất quá, hắn cũng không nghe theo Bạch Nguyệt quyết đề nghị. Hắn hiện tại cũng không rất mong muốn gia tăng tu vi đồ vật, bên trên ngàn cái nguyện vọng điểm hắn đều còn không có hóa thành tu vi đâu. Có lẽ cái khác đồ vật càng thêm thích hợp hắn, pháp bảo. Hắn có kim châm, có tiên khí tản tiến, còn có một mặt có thể so với linh khí kính trở, tạm thời đủ. Thuần Dương chi hỏa cùng cọc gỗ đại pháp càng là tiềm lực vô cùng, tựa hồ không quá thiếu công kích hoặc pháp bảo loại phòng ngự. Đan dược, hắn có hệ thống, thêm điểm đó là tốt nhất tu luyện, đối với đan dược ỷ lại không lớn. Muốn một môn đi đường độ thuật, dù sao hắn ở phương diện này là nhược điểm. Lại hoặc là nói, mượn nhờ Hắc thủy yêu hoàng lực lượng, đem Bảo An đường khai biến toàn bộ Bắc Minh phủ. Hắc thủy thấy hắn trầm mặc suy tư, cũng không thúc giục, ngược lại hòa nhã nói, không cần nóng lòng nhất thời. Ân tình quý trọng, ta ơn cũng khi trịnh trọng. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ kỹ, khi nào cáo chi tại ta hoặc tiểu Bạch liền có thể. Chu Thiên Hành chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu ý, vậy vãn bối liền mặt dày, cho sau lại nghĩ. Hắc thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về Bạch Nguyệt quyết trên thân, lo lắng càng sâu, tốt, hiện tại nói cho vi sư, ngươi lần này đến tột cùng gặp cái gì? Là như thế nào bị kẹt? Lại là như thế nào bị Chu tiểu hữu cứu? Bạch Nguyệt quyết sửa sang lại một cái suy nghĩ, đưa nàng khiêu chiến ngao ngọc không có kết quả sau bị năm cái người đeo mặt nạ phục kích, phản sát hậu lực kiệt, lại bị Hoa Hoài thủ lấy quỷ dị gương đồng triệu hoàn thánh nữ trấn áp sự tình, giản lược nói tóm tắt mà nói một lần. Nhưng nàng cũng không đem mình những cái kia xấu hổ mở miệng tao ngộ nói ra, dù sao mình đã thoát khốn, không cần thiết lại để cho sư tôn lo lắng. Quả nhiên cùng những cái kia âm hồn bất tán giá hỏa có quan hệ. Hắc thủy nghe, trong mắt hàn mang chớp lên. Bất quá lập tức nàng lại nhíu mày, nhìn về phía Bạch Nguyệt quyết có chút không hiểu hỏi, ngươi nói ngươi cảnh giới đột phá, nhưng ta nhìn ngươi khí tức tựa hổ. Hắc thủy nói đến, rũa ra một cây thon dài ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Bạch Nguyệt quyết mi tâm. Một tia tinh thuần vô cùng nhu hòa yêu hoàng thần thức, như là cẩn thận nhất xúc tu, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào. Bạch Nguyệt quyết thân thể có chút cứng đờ, nhưng cũng không kháng cự, nàng biết sư tôn là đang dò xét nàng tình huống. Sau một lát, Hắc thủy ngón tay run lên bần bật, thu hồi lại. Nàng cái kia tấm lạnh ngọc khuôn mặt, sắc mặt trở nên xanh đen, trong đôi mắt nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, thay vào đó là cơ hồ muốn dâng lên mà ra tức giận. Ngươi nguyên thần, vì sao suy yếu như vậy? Lại có bản nguyên thiêu đốt qua vết tích. Nàng âm thanh không còn trầm thấp ôn hòa, mà lại như là mưa đá rơi đập, mang theo thấu xương hàn ý cùng ngập trời tức giận, còn có, ngươi nguyên âm, vì sao đã mất? Cuối cùng bốn chữ, như là sấm sét nổ vang tại yên tĩnh động thất bên trong. Bèng, một cỗ khó mà hình dung khủng bố uy áp, như là ngủ say hồng hoàng cự thú đống nhiên thức tỉnh, không giữ lại chút nào mà từ hắc thủy trên thân bạo phát đi ra. Cũng không phải là nhằm vào ai, vẹn vẹn không kiềm chế được nỗi lòng bên dưới tự nhiên bộc lộ. Động thất bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, tia sáng bập bẹo, trên vách đá linh tuyển phảng phất đỉnh chỉ lưu động, nhỏ bé bụi trần dừng lại trên không trung. Đúng lúc này, động bên ngoài truyền đến nhỏ vụn gấp rút tiếng bước chân, là phụ mệnh đi chuẩn bị tiệc rượu xà nữ tiểu thanh vừa lúc trở về. Nàng vừa đến cổng, một chân còn chưa bước vào, liền bị đây không có dấu hiệu nào bạo phát khí thế khủng bố đối diện đụng vào. Ách a! Tiểu thanh phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ phục trên mặt đất, cái trán dính sát băng lánh mặt đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, chỉ có thể run lẩy bẩy, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị đây vô biên tức giận ép thành một mịt. Chỗ độc cậu, cốc tinh cùng rơi tinh càng là như là bị cửu thiên lôi đỉnh bổ trúng, toàn thân cứng ngắc, sau đó phù 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 lần lượt ngã xuống đất, co lại thành một đoàn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị đây khủng bố uy áp nghiền nát. Rơi tinh buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Động thất bên trong, đứng núi chịu sào Chu Thiên Hành cũng là tâm thần rung mạnh, cứ việc đây chỉ là hắc thủy trong lúc vô tình phát ra khí thế, cũng không có nhằm vào hắn, vẫn như cũ để hắn khí huyết sôi trào. Cũng may hắn hiện tại đã thành tiểu dương thần, thể phách cũng là cường tráng vô cùng, có thể tay không tấc sắt cùng yêu hoàng cộng thêm một cái yêu vương duy trì liên tục chém giết một hai ngày, cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Bất quá hắn vẫn còn có chút cảm thán, đỉnh cấp yêu hoàng quả nhiên đáng sợ, hắn đoạn không phải là đối thủ. Chương 200, còn cần tiếp tục trị liệu chương 200, còn cần tiếp tục trị liệu sư tôn. Bất giận, Bạch Nguyệt Tuyết cũng bị bất thình lình lửa giận giật nảy mình, nhưng nàng lo lắng hơn Chu Thiên Hành không chịu nổi, dù sao Chu Thiên Hành còn bị nàng phong ấn tu vi đâu. Nàng liên vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Chu Thiên Hành cùng giữa hắc thủy, đưa tay nhẹ nhàng kéo hắc thủy mực váy ống tay áo, âm thanh mang theo đội vàng, gương mặt lại không tự chủ được mà bay lên lượng lao hừng hạ, cực nhanh liếc Chu Thiên Hành liếc mắt, ánh mắt ngượng ngùng bên trong mang theo bất đắc dĩ. Sư tôn, ngài đừng tức giận. Đệ tử không thèm để ý. Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, nhưng này thần thái rõ ràng đã nói rõ tất cả. Hắc thủy là nhân vật bậc nào, nhìn đến đệ tử lần này thần thái, lại liên tưởng đến nàng giảng thuật thoát khốn quá trình thì đề cập Chu Thiên Hành ngữ khí, kết hợp với giờ phút này Bạch Nguyệt Quyết bảo hộ ở Chu Thiên Hành trước người cử động, cùng Chu Thiên Hành trên thân cái kia thuần khiết bình thản thuần dương khí tức, chất tướng cơ hồ trong nháy mắt trong lòng nàng rõ ràng đứng lên. Nàng lửa giận cũng không hoàn toàn dập tắt, chỉ là từ cuồng bạo tức giận chuyển hóa làm càng thêm băng lãnh, càng thêm tập trung nhằm vào. Nàng chậm rãi thu liễm cái kia không khác biệt phóng thích khủng bố uy áp, động thất bên trong ngưng kết không khí phảng phất mới bắt đầu một lần nữa lưu động. Nhưng nàng ánh mắt vượt qua Bạch Nguyệt Quyết bả vai, một mực đính tại Chu Thiên Hành trên thân. Nàng âm thanh đã không còn lôi đỉnh chi nộ, lại so lúc trước càng thêm băng lãnh, từng chữ như băng truy, đâm thẳng nhân tâm. Tiểu Bạch, ngươi nói cho vi sư. Nàng ánh mắt thậm chí không có từ Chu Thiên Hành trên thân rời, có phải hay không tiểu tử này làm? Sư tôn. Bạch Nguyệt Quyết gấp đến độ lại đi bước tới trước nửa bước, cơ hội hoàn toàn chặn lại Chu Thiên Hành. Nàng nắm lấy hắc thủy ống tay áo tay có chút dùng sức, âm thanh mang theo khẩn cầu cùng đội vàng, không phải ngài muốn như thế. Là ma đầu kia thủ đoạn, cái kia thực hồn dâm dục loại ác độc vô cùng, trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên, dẫn động là sinh linh nguyên thủy nhất, sâu nhất tầng dục vọng, căn bản là không có cách bên ngoài lực khu trừ. Gò má nàng phi hồng, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, tốc độ nói cực nhanh vì Chu Thiên Hành giải thích. Đệ tử lúc ấy đã là thần hồn muốn nuốt, lý trí mất hết, nếu không có Chu đạo hữu. Chu đạo hữu hắn lấy tự thân thuần dương chi khí làm dẫn, đi cái kia âm dương tương tế chi pháp, đệ tử giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị ma đầu triệt để khống chế tâm thần, biến thành chỉ biết dục vọng cái xác không hồn, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, âm thanh thấp xuống, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, Chu đạo hữu tại đệ tử là ân nhân cứu mạng, càng là bảo toàn đệ tử thần hồn cùng trong sạch đơn nhân. Việc này, đệ tử cam tâm tình nguyện, cũng vô cùng cảm kích. Hắc thủy nghe, ánh mắt rốt cuộc hơi động một chút, từ Chu Thiên Hành trên thân rơi vào Bạch Nguyệt Quyết cái kia tấm hỗn hợp có ngượng ngùng, vội vàng cùng thản nhiên diễm lệ trên mặt. Nàng trầm mặc phút chốc, động thất bên trong tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Bạch Nguyệt Quyết hơi có vẻ gấp rút tiếng hít thở, cùng động ngoại ẩn hẹn truyền đến tiểu thanh đè nén không được sợ hãi. Cứu mạng. Nàng đây là nghe được cái gì ghê gớm bí mật? Bọn tỉ muội, tiếp xuống nàng còn có thể tiếp tục sống sao? Nếu như có thể, nàng không muốn bên trong động. Thật lâu, hắc thủy trong mắt băng hàn rốt cuộc rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc. Tức giận chưa tiêu, lại hỗn hợp nghĩ mà sợ, thương tiếc, cùng một kia. Thở dài, nàng làm sao không biết cái kia ma tộc thủ đoạn đắc động? Chỉ là chợt nghe ái đồ không có trong sạch, tâm thần thất thủ thôi. Nhưng nếu như là thuần dương chi thể Chu Thiên Hành nói, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thôi. Hắc thủy rốt cuộc mở miệng, âm thanh khôi phục ngày xưa trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực, đã là tình thế bức bách, vì cứu mạng cũng chẳng trách ai. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, lần này không còn chỉ là xem kỹ, tăng thêm mấy phần ước định cùng suy tư. Động thất bên trong yên tĩnh không tiếng động, không khí lại phảng phất bị lực vô hình chậm rãi quấy. Bạch Nguyệt Quyết ngừng thở, cảm thụ được sư tôn cái kia như có thực chất ánh mắt, nhịp tim không khỏi gia tốc. Chu Thiên Hành an tĩnh đứng tại chỗ, thừa nhận Hắc Thủy ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được vị này yêu hoàng cảm xúc đã hướng tới bình tĩnh, điều này nói rõ mình xem như tạm thời vượt qua đây nốt. Rốt cuộc, Hắc Thủy chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Tiểu Bạch mặc dù may mắn thoát khốn, lại lấy thuần dương chi khí hóa giải ma trùng tà lực, bảo vệ linh trí không mất. Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, ánh mắt chuyên chú, nhưng vì đối kháng ma đầu thiêu đốt nguyên thần, căn cơ đã bị hao tổn, vô cùng suy yếu, cũng không phải là bình thường đan dược hoặc ngồi xuống điều tức có thể cấp tốc đền bù. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, đã yếu điểm mình mấu chốt, lại muốn duy trì thân là sư tôn cùng yêu hoàng thể diện, thuần dương chi khí chính là giữa thiên địa chí dương chí thuần chi sinh cơ, đối với vững chắc thần hồn, chữa trị bản nguyên có kỳ hiệu. Nhất là đối với chúng ta yêu tộc mà nói, ôn hòa mà duy trì liên tục thuần dương tầm bổ, so bất kỳ cái gọi là thần đan diệu dược đều càng đối chứng, cũng càng có hiệu. Nàng ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên mặt dừng lại chốc lát, ngựa khí mặc dù nhạt, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm chỉ, người đã người mang tinh thuần dương chi khí, lại đã cùng Tiểu Bạch từng có. Không, từng có pháp lực giao hòa thiên lệ, đối với lẫn nhau khí tức sớm đã thích ứng. Do ngươi đến hỗ trợ nàng ôn dưỡng nguyên thần, vững chắc căn cơ, tự nhiên là dưới mắt thích hợp nhất, cũng ổn thỏa nhất biện pháp. Việc này liên quan đến Tiểu Bạch tương lai con đường, thậm chí tính mạng an nguy, không biết Chu tiểu hữu ý như thế nào. Lời nói này đã nói đến rất rõ ràng, Bạch Nguyệt quyết cần duy trì liên tục song tu đến khôi phục, mà Chu Thiên Hành là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như đã phát sinh như thế quan hệ, vẫn là bất đắc dĩ tình huống, nàng đương nhiên sẽ không cố chấp truy cứu. Không có khả năng đem Chu Thiên Hành giết đi a. Cái kia còn lại chỉ có chấp nhận. Thân là Bạch Nguyệt quyết trưởng bối, tiếp xuống nàng muốn vì mình đổ nhi làm lâu dài hơn dự định. Tại Bảo An đường, nàng chỉ thấy qua Chu Thiên Hành bên người mấy cái kia nữ hoa hoa. Thuần dương chi thể, trời sinh đối với người khác phái có cực lớn lực hấp dẫn, tương lai Chu Thiên Hành bên người dạng này nữ tử chỉ có thể càng nhiều. Nàng đổ nhi tính tình thẳng, thiên tính hồn nhiên, không hiểu những cái kia con quấn quấn, tương lai không nhất định là cái khác yêu tinh đối thủ. Mượn chữa thương lấy cớ, để cho hai người tiếp xúc nhiều tiếp xúc, lâu ngày sinh tình, một ngày phu thê bách nhật ân. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, nàng lại lấy trưởng bối thân phận đưa ra để bọn hắn thành hôn. Thuần dương chi thể, bậc này hơn ngàn năm đều không nhất định có thể ra tuyệt thế thể chất, đối với bất kỳ yêu tộc mà nói đều là tuyệt hảo song tu đối tượng. Cho dù là một đầu trung thân đều không thể ngưng tụ yêu anh yêu tộc, chỉ cần có thể cùng thuần dương chi thể song tu, cũng có thể đạt đến luyện hư yêu hoàng chi cảnh. Cho nên, nàng quả quyết không có khả năng để Bạch Nguyệt quyết nha đầu này bỏ lỡ cơ duyên. Nhất định phải một mực bắt lấy ở bên người, không thể cho cái khác yêu tình cơ hội. Bạch Nguyệt quyết nghe vậy, bên hai trong nháy mắt đỏ đấu, một mực lan tràn đến cái cổ. Nàng vô ý thức muốn phản bác, muốn duy trì mình điểm này còn thừa không có mấy kiêu ngạo cùng thận trọng, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có cái âm thanh tại dục dịch. Sư tôn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt cố gắng chấn định, thậm chí mang tới một tia ngày bình thường ngạo nghễ cùng cương ngạnh, âm thanh lại bởi vì chột dạ mà lộ ra có chút gấp rút. Chương 201, muốn cứ gọi ta nữ vương đại nhân. Chương 201, muốn cứ gọi ta nữ vương đại nhân. Ta không sao. Nguyên thần suy yếu chút, chính ta chậm rãi tu luyện cũng có thể khôi phục. Không cần lại làm phiền người khác, càng không cần dùng loại kia phương thức. Nàng thẳng người lưng, phản phất lại biến trở về cái kia không ai bị nổi nữ vương, nhưng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng trốn tránh ánh mắt, lại đưa nàng nội tâm ý tưởng chân thật lộ rõ. Kỳ thực nàng cũng có chút muốn, chỉ là thân là nữ vương, còn muốn điểm mặt. Hắc Thủy chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thủng tất cả ngụy trang. Tiếp xúc thân mật qua thuần dương chi khí, cái nào yêu tinh còn có thể chịu được loại kia dụ hoặc. Nàng không nói gì, chỉ là đem hỏi thăm ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành kém chút không có phản ứng kịp, không nghĩ tới Hắc Thủy lúc trước còn như vậy bạo nộ, thế mà trong nháy mắt lại đưa ra để hắn cho Bạch Nguyệt quyết tiêm trích yêu cầu. Hắn có chút không hiểu rõ Hắc Thủy ý tưởng gì. Đối với dạng này sự tình, Chu Thiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trợ giúp Bạch Nguyệt quyết khôi phục, bản thân cũng phù hợp hắn trị bệnh cứu người nguyên tắc. Về phần song tu, khu khu, đã có thể giúp người, có lẽ lại có thể thông qua âm dương hòa hợp tham đồng khế môn công pháp này để thăng tu vi, cớ sao mà không làm? Môn công pháp này cần song phương cộng đồng vận chuyển mới có hiệu quả, trước đó vì cứu người, chỉ lo tiêm trích. Đã trở thành yêu hoàng Bạch Nguyệt quyết, nghĩ đến hẳn là cũng có thể làm cho hắn để thăng không ít ta. Tâm niệm cố định, Chu Thiên Hành trên mặt lập tức hiện ra trang trọng mà chân thành tân sắc. Hắn tiến lên một bước, đối Hắc Thủy yêu hoàng trịnh trọng chắp tay, âm thanh trong sáng, mang theo một cỗ lâm liệt chính khí, tiền bối nói thật phải. Bạch đạo hưu vì đối kháng ma đầu, không tiếc tự thân, cho nên nguyên thần bị hao tổn, như thế đại nghĩa, vạn bối khâm phục và phần. Bây giờ tiền bối nhờ vả, liên quan đến Bạch đạo hưu con đường căn cơ cùng tương lai an nguy, vạn bối mặc dù lực mỏng, nhưng người mang thuần dương chi khí, lại từng cùng Bạch đạo hưu cùng chống chọi với ma đầu. Đối với cái này không thể đổ cho người khác. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên gương mặt phi hồng, ánh mắt loạn tung bay Bạch Nguyệt quyết, ngựa khí càng thêm khẩn thiết. Bạch đạo hưu không cần chú ý người tu hành, lúc này lấy đại đạo làm cơ sở để khôi phục làm quan trọng. Người ta trước đó đã vì cứu mệnh mà bất đắc dĩ vì đó, bây giờ vì chữa thương rồi nói tiếp mà tiếp tục giắt tay, cũng là hợp tình lý, quang minh lỗi lạc. Tiền bối tín nhiệm, đạo hưu cần, vạn bối lại há có thể bởi vì chỉ là thế tục góc nhìn, cá nhân tiểu tiết mà từ chối lùi bước. Hắn thẳng tắp cài eo, ánh mắt thanh tịnh thản nhiên, phản phất đón lấy là một cái vô cùng thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ. Tiền bối nhờ bà, vạn bối tất dốc hết toàn lực, lấy tự thân thuần dương chi khí, trợ Bạch đạo hưu vững chắc nguyên thần, đền bù bản nguyên, cho đến đạo hưu hoàn toàn khôi phục mới thôi. Đây là vạn bối đáp tận chi nghĩa, tuyệt không dám có chút lười biếng. Một phen, nói đến hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách. Đã toàn bộ Hắc Thủy mặt mũi, tiếp nhận nhiệm vụ, lại cho Bạch Nguyệt Quyết một cái hoàn mỹ lối thoát, đem song tu cất cao đến chữa thương rồi nói tiếp cao thượng cấp độ. Hắc Thủy trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Kẻ này, biết đại thể, hiểu tiến thối, nói cũng nói đến xinh đẹp. Bạch Nguyệt Quyết tức là nghe được trợn mắt hốt mồm, gương mặt thiêu đến lợi hại hơn. Đây, cái này Chu Thiên đi, rõ ràng đó là loại chuyện đó, làm sao bị hắn nói như thế đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí. Hừ, nàng cuối cùng chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ, xem như ngầm đồng ý chỉ là cái kia có chút dương lên khỏe miệng cùng hiện ra thủy quang đôi mắt, lại bán rẻ nàng chân thật cảm xúc. Hắc Thủy khẽ bước cằm, đối với Chu Thiên Hành nói, nếu như thế, tiểu Bạch vậy làm phiền Chu tiểu hữu. Nơi đây còn tính an toàn thanh tịnh, các ngươi có tại này tĩnh tâm chữa thương, bản hoàng liền không ở thêm. Nàng lại sâu sắc nhìn Bạch Nguyệt Quyết liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo khuyên bảo cùng lo lắng, cực kỳ phối hợp Chu tiểu hữu chữa thương, chớ có tùy hứng. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thâm thúy màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại động thất bên trong, chỉ để lại nhàn nhạt uy áp dư vị. Động thất bên trong, lần nữa chỉ còn lại có Chu Thiên Hành cùng Bạch Nguyệt Quyết hai người, cùng động bên ngoài cái nào đó cố gắng giảm xuống tồn tại cảm tiểu thanh xà. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu mà mập mờ đứng lên. Chu Thiên Hành thấy Hắc Thủy rời đi, lập tức thở dài một hơi. Nguyện vọng có một chút tay, hắn cũng không cần thiết trang, nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, giọng nhạo báng nói, "Tiểu Bạch, còn không cho ta mở ra phong ấn." Động thất bên trong trắng muốt lánh quang tỏa ra, Bạch Nguyệt Quyết có chút phiếm hồng gương mặt. Nàng nghe được Chu Thiên Hành cái kia dây thanh lấy trêu tức tiểu Bạch đầu tiên là sức sở, lập tức cặp kia màu vàng nhạt con ngươi bỗng nhiên trợn tròn, tóc trắng tựa hồ đều nổ lên một kia. "Ngươi gọi ta cái gì?" Nàng âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin xấu hổ giận dữ, vừa rồi tại Hắc Thủy trước mặt điểm này cố giả bộ trấn định trong nháy mắt sụp đổ, "Chu Thiên Hành, ai cho phép ngươi gọi như vậy? Muốn gọi ta nữ vương đại nhân, có nghe thấy không?" Nàng thẳng lưng, ý đồ dùng khí thế đè người, đáng tiếc bên thái đỏ ửng sớm đã lan tràn đến cái cổ. Chu Thiên Hành biết nghe lời phải gật đầu, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, "Tốt, tiểu trắng." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Biết, tiểu Bạch, ngươi..." Bạch Nguyệt Quyết tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên, ngực kịch liệt chập trùng, cái kia thân hắc bạch lân giáp bọc vào khoa trương đường cong càng thêm kinh tâm động phách. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hất cằm lên, dùng cái kia quen có cao ngạo tư thái nhìn xuống Chu Thiên Hành, "Chu Thiên Hành, ngươi có phải hay không quên, ngươi tu vi còn bị bản vương giam cấm đâu? Hiện tại bản vương mới là chủ thể, ngươi không được cản rỡ, nếu không..." "Hừ hừ." Nàng cuối cùng cái kia hai tiếng hừ hừ mang theo rõ ràng uy hiếp, cùng hơi có vẻ đáng yêu ngạo kiểu. Ánh mắt không tự chủ được trôi hướng Chu Thiên Hành cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động thân thể, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. "Nếu không như thế nào?" Chu Thiên Hành nhẹ giọng hỏi, bước chân lại chưa ngừng, từng bước một hướng nàng đi đến. Bạch Nguyệt Quyết bị hắn đây ung dung không đội tư thái làm cho có chút bất an, cố tự chấn định nói, nếu không bản vương liền để nguyên đếm thử bị cầm tù tại tối tăm không mặt trời thủy lao bên trong tư vị. "Để ngươi..." "Ân..." Nàng nói im bặt mà dừng. Bởi vì Chu Thiên Hành thể nội không có dấu hiệu nào, một sợi màu bạch kim hỏa diễm từ hắn vùng đan điền lặng yên giấy lên. Ngọn lửa kia cũng không hừng hực cuồng bạo, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn như nước chảy, lại mang theo một loại đốt cháy bản pháp, bài trừ tất cả gông cùm xiển xích huy hoàng thần uy. "Xuy..." Phản phất xuân dương hóa tuyết, lại như lưỡi dao cắt lửa. Cái kia quấn quanh ở Chu Thiên Hành đan điền, kinh mạch thậm chí từ phủ dương thần bên trên màu đen bạc hoàn văn phong ấn, tại chạm đến thuần dương chi viêm nháy mắt, phát ra rất nhỏ lại rõ ràng tan rã thanh âm. Cứng cỏi vô cùng, dẫn động một tia thiên địa lực lượng yêu hoàng phong ấn, tại đây chí dương chí thuần hỏa diễm trước mặt, lại như cùng gặp phải khắc tinh, cấp tốc trở nên ảm đạm, buông lỏng, tiếp theo đứt thành từng khúc, tiêu tán. Bất quá trong lúc hô hấp, cái kia để Bạch Nguyệt Quyết tự tin có thể vây khốn Chu Thiên Hành rất lâu giam cầm, đã không còn sót lại chút gì. Bàng bạc tinh thuần dương pháp lực như là tránh thoát lồng giam giao long, trong nháy mắt quán thông Chu Thiên Hành toàn thân, tràn đầy bành trướng. Càng thêm tinh thuần dương chi khí từ Chu Thiên Hành trên thân lóe ra, đem Bạch Nguyệt Quyết đều hướng sợ ngây người, con ngươi co lại thành cây kim, môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Ngươi làm sao có thể?" Chương 202, hung hăng giáo huấn Bạch Nguyệt Quyết. Chương 202, hung hăng giáo huấn Bạch Nguyệt Quyết. Bạch Nguyệt Quyết đối với mình phong ấn thuật vô cùng có lòng tin, vốn cho là cho dù Chu Thiên Hành nắm giữ thuần dương chi hỏa, muốn xông phá cũng không phải chuyện dễ, chí ít cần hao phí nhất định thời gian cùng tinh lực. Chỉ cần nàng cảm nhận được phong ấn dị động, nàng liền lập tức ra cố, đến lúc đó xem ai trước nhịn không được. Lấy nàng hiện tại luyện hư yêu hoàng thực lực, còn sẽ hao tổn bất quá một cái dương thần. Nhưng trước mắt, cơ hồ là trong nháy mắt bài trừ. Đây thuần dương chi hỏa phẩm chất cùng uy năng, viễn siêu nàng dự đoán. Chu Thiên Hành đã đi đến nàng trước mặt, hai người khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn cúi đầu, nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết cái kia khiếp sợ đến có chút đần độn diễm lệ khuôn mặt, đưa tay, nhẹ nhàng nắm nàng bóng loáng cái cằm. "Nếu không như thế nào?" Hắn hỏi lần nữa, âm thanh trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm ý cười, ánh mắt sáng rực địa tỏa ở nàng con mắt. Bạch Nguyệt Quyết bị hắn xoa cằm, bị ép ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng trên thân một lần nữa bành trướng đứng lên, đối nàng tràn ngập lực hấp dẫn thuần dương khí tức, nhịp tim không bị khống chế cuồng loạn đứng lên, lúc trước cái kia cô nữ vương khí thế sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có bối rối cùng một tia kỳ dị rung động. "Ta." Nàng nói năng lộn xộn, muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể có chút như nhũ ra. Chu Thiên Hành không còn cho nàng suy nghĩ cơ hội, trên tay có chút dùng sức, một cái tay khác nắm ở nàng tình tế lại tràn ngập lực lượng vòng eo, mang theo không dung kháng cự lực đạo, đưa nàng xoay người, hung hăng đặt tại cái kia trường khoan đại băng lánh màu đen loãng ngọc trên giường. Da thú mềm mại, lại bù không được sau lưng lồng ngực ấm áp, ngươi muốn làm gì? Bạch Nguyệt Quyết ghé vào trên giường, ý đồ quay đầu, âm thanh mang theo chính nàng đều không phát giác run rẩy. Hắc Bạch Lân giáp theo nàng động tác có chút ma sát gương ngọc, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chu Thiên Hành cúi người, tiến đến bên hai nàng, nóng dực khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm thai cùng bên gáy, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, chậm rãi nói từng chữ từng câu, ngươi sư tôn trước khi đi, thế nhưng là trịnh trọng dặn dò ta. Hắn dừng một chút, cảm nhận được dưới thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc, khóe miệng ý cười càng sâu, nàng nói, ngươi nguyên thần bị hao tổn, căn cơ bất ổn, cần duy trì liên tục, ôn hòa thuần dương tầm bổ đến khôi phục. Hắn môi cơ hồ dán lên nàng bên hai, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo mê hoặc một dạng tư tính, cho nên, nữ vương đại nhân. A không, Tiểu Bạch. Hiện tại, nên chấp hành người sư tôn bàn giao chữa thương nhiệm vụ, nên đến hắn hung hăng giáo dục Bạch Nguyệt Quyết thời khắc. Hắn có bên trên ngàn nguyện vọng điểm, chốc lát cảm giác mình không được thời điểm, liền thêm điểm khôi phục một chút. Hôm nay, hắn nhất định phải giết đến Bạch Nguyệt Quyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thực sự không được, để nàng nếm thử viên mãn cấp cọc gỗ đại pháp uy lực ngươi. Ngươi nói bậy. Sư tôn mới không có. Ân kháng nghị âm thanh bị chặn lại trở về, hóa thành một tiếng mập mờ nghẹn ngào. Động thất bên trong, trắng muốt khoáng thạch lanh quang tựa hồ cũng nhiễm lên một chút ám muội nhiệt độ, tiến tính chảy xuôi. Chỗ đậu cầu, Tiểu Thanh sớm đã thức thời, vô thanh vô tức triệt để lui ra, cùng thực hiện pháp đóng lại cửa động. Ân, nữ vương đại nhân cần tính dưỡng tuyệt không thể có chút quấy rầy. Huyền Minh sơn mạch chỗ sâu, Hắc Lân động. Động vật tĩnh mịch, vách đá đá lởm chởm, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp ẩm ướt nham thạch cùng dày đặc mùi tanh tươi mùi. Mấy đám tản ra u lục hình quang rêu khảm tại vách tường hở ra, chiếu sáng động bên trong cảnh tượng. Động trong sảnh, một tâm tử cả khối hắc diện thạch thô ráp tạc thành rộng lớn đế đá, ngồi một cái khôi ngô như núi thân ảnh. Hắn người mặc một kiện từ một loại nào đó màu đen da thú đơn giản may thô ráp áo choàng, trần trụi ra cánh tay bắp thịt cuộn, bao trùm lấy một tầng tinh mịn, hiện ra kim loại sáng bóng vảy màu đen. Đầu lâu cũng không phải là hoàn toàn hình người, càng thiên hướng về một loại nào đó thằn lằn hoặc cá sấu, hôn bộ đột xuất, miệng đầy răng nhọn tại u quang bên dưới lóe hàn mang, một đôi thụ đồng lại ám trầm màu vàng đất, giờ phút này đang lóe ra hưng phấn quang mang. Hắc Lân Động yêu vương, Khuê Sơn. Huyền Minh Sơn mạch bản thổ yêu tộc bên trong, thực lực tối cường, thế lực lớn nhất mấy vị yêu vương chi nhất, bản thể chính là một đầu tu hành gần ngàn năm hắc giáp ngạc uy. Tin tức xác thực. Khuê Sơn âm thanh trầm thấp khàn khàn, như là hai khối thô giáp tảng đá tại ma sát. Hắn trắng kiện ngón tay đập ghế đá lan can, phát ra soạt, soạt trầm đụng. Phía dưới, một cái thân hình còn xuống, xấu xí thử yêu đang quỳ rạp trên đất, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, đầu xanh một dạng trong mắt tràn đầy lịnh nọt cùng hưng phấn, thiên chân vạn sắc, đại vương. Tiểu Tận mắt nhìn thấy, cái kia Bạch Nguyệt Quyết cưỡi độn quang trở về, bên người còn ôm theo một cái nhân loại tu sĩ. Nhân tộc này tiểu tử lớn lên trắng tinh, nhìn đến liền tinh khí thần sung túc, cách thật xa đều để tiểu lòng ngưỡng ấy. Nhất định là cái kia nữ vương kìm nén không được, bắt tới bữa ăn ngon. Thử yêu nói đến, nhìn không được hít mũi một cái, phản phất có thể ngửi được Chu Thiên Hành cái kia trên thân sung túc tinh khí. Bữa ăn ngon. Khuê Sơn cười lạnh một tiếng, màu vàng đất thụ đồng bên trong lướt qua một tia trào phúng cùng càng thâm trầm hàn ý. Bạch Nguyệt Quyết cái kia bản đường, tự xưng là xuất thân cao quý, đi theo Hắc Thủy yêu hoàng học được mấy ngày quý củ, ngày bình thường không phải xem thường nhất chúng ta ăn lông ở lỗ diễn xuất à? Nói cái gì muốn giáo hóa núi rừng định ra rất nhiều quý củ, hạn chế các bộ săn bắn huyết thực, ngay cả đây Huyền Minh Sơn mạch bên trong linh dược, khoáng mạch, linh tuyển, 89/10 đều bị nàng thuộc mình có, lấy tên đẹp thống nhất điều phối. Hắn càng nói càng tức, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trên thân ẩn ẩn có nặng nề yêu khí ba động. Chúng ta sinh tại đây, lớn lên tại đây, đây Huyền Minh Sơn bản là đất tự do. Nàng một cái ngoại lai hộ, ỷ vào Hắc Thủy thế, cưỡng ép đem chúng ta hợp nhất, đoạt ta tài nguyên, đoạn ta huyết thực, những năm này, các huynh đệ tu vi tiến triển chậm chạp, biệt khuất bao nhiêu năm. Phía dưới đứng hầu hai tên tâm phúc yêu tướng cũng là mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc, liên tục gật đầu. Một tên sau lưng mọc lên vỏ cứng, tương tự TT yêu tướng ứng thanh nói, đại vương nói đúng. Cái kia Bạch Nguyệt Quyết rất bá đạo, năm trước ta thủ hạ binh sĩ bất quá là tại nàng cấm săn khu biên giới bắt hai cái mở linh trí thỏ xám đánh một chút nha thế, liền được dưới tay nàng xả nữ quất 30 yêu roi, nhốt nửa năm giam cầm. Đơn giản không đem chúng ta khi yêu nhìn. Một tên khác đỉnh đầu hai sừng, làn da xám xanh như yêu đem cũng trầm trầm nói, còn có cái kia ánh trăng linh tuyển bốn là núi trung công sinh, linh khí nhất là tẩm bổ yêu thân thể. Từ nàng đến, trực tiếp vòng lên đến, thành nàng xả vương động độc hưởng chi vật. Chúng ta muốn đi hấp thu một tia cũng khó như lên trời. Khuê Sơn nghe thủ hạ kể khổ, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn phất phất tay, ngừng lại chúng yêu phàn nàn, trầm giọng nói, dĩ vãng nàng làm việc coi như quy củ bắt không được cái gì rất nhiều thành. Hắc Thủy yêu hoàng tuy mạnh, nhưng cũng cần cố kỵ đại càn luật pháp cùng Bắc Minh phủ nhân tộc thế lực, không biết cho phép môn hạ đệ tử tùy ý hành hạ đến chết nhân tộc. Nhưng hôm nay, chương 203, Bạch Nguyệt Quyết bắt người vào động. Chương 203, Bạch Nguyệt Quyết bắt người vào động. Hắn dừng một chút, khoe miệng vét ra một cái tàn nhẫn đường cong, răng nhọn hàn quang lập lòe, nàng dám công nhiên cướp giật nhân tộc vào động. Đây chính là chính nàng cây đao đưa tới chúng ta trên tay. Hắc Thủy yêu hoàng tại Bắc Minh phủ thành lập một tòa Hắc Thủy thành, đây là Bắc Minh phủ thứ hai đại thành trì, đại thành đệ nhất ao tự nhiên là Bắc Minh thành. Hắc Thủy thành bên trong không chỉ có cư trú đại lượng yêu tộc, còn có đông đảo nhân loại. Như thế trắng trận tại đại càn địa bàn thành lập thành trì, đương nhiên phải tuân thủ đại càn quy củ. Mà Bạch Nguyệt Quyết với tư cách Hắc Thủy đệ tử, cũng đi theo nhận tương ứng ước thúc. Hốt nhân tinh khí sự tình, nếu là không bị người biết thì cũng thôi đi, chốc lát bị đại càn Huyền Kiếm Ti hoặc là chính đạo tông môn biết được, đạo đức chính nghĩa tất nhiên sẽ đè tới. Bọn hắn có thể không biết bỏ lỡ bất kỳ soát danh vọng cơ hội. Thử yêu nhãn châu xoay động, lập tức lĩnh hội chủ tử ý tứ, cười định nói, đại vương anh minh, đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Chúng ta có thể nhờ vào đó đại tác văn chương. Khuê Sơn khẽ bước cằm, phân phó nói, đi, trong bóng tối liên lạc Phục Phong Động Thương Linh yêu vương, Độc Triệu Đảm Quạ Thiểm yêu vương, Thạch Cốt Rừng Nham Xương yêu vương, còn có Băng Phách Huyền Hàn Cơ yêu vương. Liên nói bản vương có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến Huyền Minh núi tương lai cách cục, mời bọn họ mau tới Hắc Lân Động tụ lại. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh. Là, tiểu cái này đi làm. Thử yêu mừng rỡ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bóng xám, lặng yên không một tiếng động chui vào vách đá một cái khe bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau, Hắc Lân Động chỗ sâu, một chỗ càng thêm bí ẩn, bày ra ngăn cách khí tức kết giới thạch thất bên trong. Năm đạo khí tức cường ngạnh thân ảnh ngồi vây quanh tại một phương bên cạnh cái bàn đá. Ngoại trừ chủ nhân Quế Sơn, mà khác bốn vị đều là Huyền Minh Sơn mạch bên trong uy danh hiển hách yêu vương, riêng phần mình thống lĩnh một phương thế lực, ngày bình thường mặc dù trận có ma sát, nhưng đối mặt Bạch Nguyệt Quyết cái này cộng đồng từ bên ngoài đến thống trị giả thì lợi ích lại một cách lạ kỳ nhất trí. Phục Phong Động yêu vương Thương Linh chính là một đầu thanh dược đại bảng tu luyện thành tinh, sau khi biến hóa bảo lưu lấy một đôi sắc bén mắt ứng cùng hơi có vẻ uốn lượn mùi ứng, người mặc màu xanh vũ áo khoác, khí tức sắc bén, tốc độ có 102 Huyền Minh núi. Độc Triệu Đàng Quạ Thiểm yêu vương, tức là một cái ngàn năm độc thiểm đắc đạo, sau khi biến hóa là cái khuôn mặt đen sạm, dáng người mập lùn trung niên hán tử bộ dáng, nhưng một đôi nô ra con mắt cùng trên mặt mấy điểm độc vưu hiện lộ ra hắn bản thể đặc điểm, toàn thân ẩn có hơi thở tanh hôi lợ lờ, làm cho người khó chịu. Thạch Cốt Lâm Nham Xương yêu vương, bản thể là hiếm thấy trời sinh thạch linh, sau khi biến hóa thân thể cao lớn, làn da bày biện ra một loại như là nham thạch màu xám trắng trạch, khuôn mặt thu kệch, trầm mặc ít nói, nhưng một đôi mắt lúc khép mở có màu vàng đất linh quang lấp lóe, phòng ngự cùng lực lượng cực kỳ kinh người. Băng Phách Uyên Hàn Cơ yêu vương, là núi bên trong một đạo vạn năm lạnh mạch thai nén băng linh hóa hình, dung mạo xinh đẹp, lại lạnh lùng như băng, thân mang trắng thuần băng tiêu váy dài, toàn thân tản ra người sống chớ gần hàn khí, chính là Huyền Minh núi số ít mấy vị nữ tính yêu vương chí nhất. Khuê Sơn đem Bạch Nguyệt Quyết mang theo nhân loại về núi, cũng đem đưa vào động phủ tin tức nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên, tại trong miệng hắn, đây tự nhiên là Bạch Nguyệt Quyết thú tính đại phát bắt người huyết thực bằng chứng. Chư vị, những năm này Bạch Nguyệt Quyết cậy vào hát thủy chi thế, làm việc càng phát ra bạo ngược, xem chúng ta như nô bộc, đoạt ta tài nguyên, hạn ta tự do. Bây giờ càng là không kiêng nể gì cả, công nhiên xúc phạm đại cản danh giới cuối cùng. Đây là cơ hội trời cho, nếu ta trở lại ẩn nhận xuống dưới, chỉ sợ đây Huyền Minh núi lại không chúng ta nơi sống yên ổn. Khuê Sơn âm thanh sục sôi, kích động lấy đang ngồi yêu vương cảm xúc. Thương Linh yêu vương mắt ứng sắc bén, âm thanh sắc nhọn, Khuê Sơn huynh nói không giả. Cái kia Bạch Nguyệt Quyết chiếm tốt nhất linh tuyển, giàu nhất khoáng mạch, nhất mập cánh rừng, lại đối với chúng ta khắp nơi hạn chế. Dưới trướng của ta binh sĩ muốn chút huyết thực bồi bổ, đều phải lén lút, phản phất làm tặc đầu dạng. Một hơi này, lão tử sớm nhẫn đủ. Quả Thiểm yêu vương chống quay hàm, phát ra cô một tiếng vang trầm, thâm trầm nói, nàng tự xưng là thành cao, không dính máu tanh. Hừ, bất quá là giả vờ giả vịt. Bây giờ bắt cái nhân loại tu sĩ vào động, ai biết là ăn thịt vẫn là ăn canh. Nhưng cái này nhược điểm, lại là thật sự. Nhân tộc, nhất là những danh môn chính phái kia, để ý nhất cái này. Nham Xương yêu vương ồm ồm mà nói bổ sung, Hắc Thủy yêu hoàng tuy mạnh, nhưng nơi đây trùng quy là Đại Càn Bắc Minh phủ hạt cảnh. Đại Càn Huyền Kiếm Ti cũng không phải ăn chay, Bắc Minh đạo tông càng là có luyện hư hợp đạo đạo quân tọa trấn. Nếu ta chờ có thể dẫn tới nhân tộc cường giả can thiệp. Một mực mặt lạnh lấy Hàn Cơ yêu vương, lúc này cũng môi son khẽ mở, âm thanh như là băng châu rơi xuống ngọc bàn, mang theo thấu xương hàn ý, Bạch Nguyệt Quyết không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Chư vị còn nhớ đến, trước đây ít năm Bắc Minh đạo tông đương đại đại sư Minh Trương Lăng Hư từng đích thân đến Huyền Minh núi, trên danh nghĩa nói là đường rẽ pháp, thực tế đối với Bạch Nguyệt Quyết của ý, kết quả như thế nào? Nâng lên việc này, mấy vị yêu vương trên mặt đều lộ ra vi diệu thần sắc, ẩn ẩn mang theo khoái ý. Thương Linh yêu vương cười lạnh nói, có thể nào không nhớ rõ? Cái kia Trương Lăng Hư nghe nói là cái gì Bắc Minh đạo tông trăm năm vừa gặp kỳ tài tuổi còn trẻ liền dương thần thành cửu, danh tiếng vô lượng, tự cho là phong độ nhẹ nhàng, đến đây lấy lòng, kết quả bị Bạch Nguyệt Quyết cái kia bà nương không nói hai lời, trực tiếp đánh ra sân môn. Nếu không có hộ thân pháp bảo, nói không chừng đều bị cái kia bà nương đánh ra bay đến, chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết. Việc này năm đó có thể đều chuyển ra Bắc Minh phủ, Trương Lăng Hư dẫn là vô cùng nhục nhã, bế quan nhiều năm, nghe nói gần đây mới một lần nữa xuất quan. Quả Thiểm yêu vương tiếp lời nói, ngựa khí mang theo cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc, nghe nói Trương Lăng Hư sau khi xuất quan, tu vi tiến thêm một tầng, đã đạt luyện thần phản hư bên giới. Hắn đối với Bạch Nguyệt Quyết hận ý, chỉ sợ so với chúng ta còn sâu. Nếu để cho hắn biết Bạch Nguyệt Quyết dám tư tù nhân tộc, các ngươi nói, hắn sẽ như thế nào? Khuê Sơn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên vô bàn đá, không tệ. Trương Lăng Hư chính là chúng ta tốt nhất nào. Bắc Minh đạo tông chính là Bắc Minh phủ nhân tộc khôi thủ, nội tình thâm hậu, đủ để chống lại Hắc Thủy yêu hoàng. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối đem tin tức đưa tới, thêm mắm thêm muối, ngồi vững Bạch Nguyệt Quyết hành hạ đến chết nhân tộc tội danh, không sợ Trương Lăng Hư không nhờ vào đó cơ hội, mang theo Bắc Minh đạo tông chi thế đến đây hương sư vấn tội. Nham Xương yêu vương trầm giọng nói, cần có chứng minh thực tế. Chỉ dựa vào truyền ngôn, chỉ sợ khó mà thủ tín, Bắc Minh đạo tông cũng sẽ không tùy tiện cùng Hắc Thủy yêu hoàng mặt. Hàn Cơ lạnh lùng nói, Huyền Minh động đề phòng sông nghiêm, nhất là khu vực hải tâm, chúng ta khó mà chui vào. Nhưng này nhân tộc bị đưa vào động bên trong, cũng nên có chút vết tích. Nếu là có thể lấy được một kiện lây dính hắn khí tức vật phẩm, hoặc là tận mắt chứng kiến Bạch Nguyệt Quyết cùng ở chung tràn diện. Khuê Sơn trầm ngâm phút chốc, ý vị sâu xa nói ra, cái kia Huyền Minh động chưa hẳn không có đối với Bạch Nguyệt Quyết trong lòng còn có bất mãn có thể được thu mua thế hệ, lại hoặc là chúng ta thủ hạ thân bằng bị phân công, để hắn bảo tồn bị Bạch Nguyệt Quyết hút tinh khí sau lưu lại thi thể, hoặc là tàn khuyết hài cốt. Nếu là tìm không thấy, vậy liền để chúng ta thay nàng tìm tới. Chúng yêu vương nhìn đến Khuê Sơn biểu lộ, tự nhiên minh bạch hắn nói là có ý gì. Không nghĩ tới nhìn lên đến chất pháp Khuê Sơn, vậy mà âm hiểm như thế. Bất quá, bọn hắn ưa thích. Chương 204, Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Linh Châu. Chương 204, Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Linh Châu. Huyền Minh Sơn mạch phía tây 3000 dặm, Bắc Minh đạo tông. Tiên sơn nguy nga, cao vút trong mây. Có người tu đạo ngự kiếm lui tới, cũng có linh thú tiên hạc nấn ná. Các thức phồn hoa phòng ốc một đường từ chân núi tu đến trên tầng mây, tựa như tiên gia thánh địa. Tại sơn núi, một chỗ cùng tầng mây cân bằng phồn hoa đại điện bên trong. Trương Lăng Hư đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ quần quần vô biên mạch vân, xanh nhạt đạo bào nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí tức cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp. Hiển nhiên chúng yêu tình báo là hậu, lúc này Trương Lăng Hư đã đột phá đến luyện thần phản hư chi cảnh. Thân là Bắc Minh đạo tông đương đại tiên phú tối cường người, tu vi đã xa xa dẫn trước cùng thế hệ, thậm chí là trên tông môn một đời đệ tử, đều đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bạch Nguyệt Quyết, hắn không tiếng động mặc niệm cái tên này, 10 năm trước Huyền Minh ngoài núi chi nhục, đến nay vẫn nhớ kỹ. Bế quan khổ tu, đạt đến chân quân, cố nhiên là vì đại đạo, trong đó lại làm sao không có dựa nhục chi niệm tại thúc dục. Chẳng qua hiện nay trong lòng phần chấp niệm kia đã tiêu tán rất nhiều, hắn hiện tại mục tiêu là cùng đời trước đệ tử tranh cử Bắc Minh đạo tông đạo tử, tương lai trở thành Bắc Minh đạo tông trưởng giáo. Điện ngoại đạo đồng cung kính trình lên một mai thẻ ngọc màu đen, bẩm xương cùng Huyền Minh núi có quan hệ. Trương Lăng Hư vẫy lui người bên cạnh, thần thức phá vỡ phong cấm, là nặc danh mật báo. Bên trong tường thuật Bạch Nguyệt Quyết mang theo một nhân loại tu sĩ trở về, cử chỉ dị thường. Trong câu chữ ám chỉ nàng có lẽ lành nghề một loại nào đó làm trái quy củ sự tình, thậm chí phụ lên mấy sợi mơ hồ, hư hư thực thực nhân loại lưu lại khí tức hình ảnh. Hắn đầu ngón tay tại ngọc giản bên trên chậm rãi bước ve, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một mảnh đầm sâu một dạng bình tĩnh. Bạch Nguyệt Quyết, Hắc Thủy yêu hoàng tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử, nguyên thần đỉnh phong yêu vương, làm việc mặc dù ngạo lại cực thiếu vượt quân. Năm đó hắn tuy bị Bạch Nguyệt Quyết nhục nhã, nhưng cũng sẽ không tin tưởng dạng này nhân vật sẽ tùy tiện ăn thịt người tinh khí. Không nói người bình thường, đó là một chút tu sĩ tinh khí đều không nhất định có nàng tự thân yêu lực tinh thuần. Làm như vậy không khác tự đoạn con đường phía trước, căn bản không cần thiết. Có thể tin tức không biết không có lửa thì sao có khói, có người dám đưa tới ngọc giản, nói rõ có nhất định nắm chắc. Nhưng vô luận nguyên nhân vì sao, đây đều là một cái cơ hội. Năm đó cái kia một hơi, là nhất định phải ra. Ban đầu ngươi đối với ta hờ hững, hiện tại ta ngươi không với cao nổi. Bây giờ hắn đã là luyện thần phản hư chân quân, mà Bạch Nguyệt Quyết không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Bất quá, muốn đối phó Bạch Nguyệt Quyết, nhất định phải là khả năng ngồi vững tội danh, mà không phải tin đồn thất thiệt. Tranh cử đạo tử sắp đến, hắn không biết tự mình đi đụng khả năng này bỏng tay khoai lang, cho mình chọc một thân tao. Luyện thần phản hư chân quân, Bắc Minh đạo tông tương lai lương đống, tự mình hạ chẳng đi thăm dò một cái yêu vương phải chăng hút tinh khí. Thắng ám muội, thua càng khó coi hơn. Tại không phải tuyệt đối thuận gió cục trước đó, hắn nhất định phải cẩn thận nữa. Người đến, người cầm này mật tin tức, thân đi Ngũ Hành Tông một nhóm, giao cho Kim Tông chủ. Không cần nhiều lời, chỉ nói này tin tức liên quan đến Hắc Thủy nhất mạch tình hình gần đây, bọn hắn tự sẽ minh bạch. Tâm Phúc sư đệ Vương Cầm không tiếng động đi vào, cung kính đứng ở điện bên trong, nghe Trương Lăng Hư ngự khí bình đạm phân phó, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Trương Lăng Hư đầu ngón tay bắn ra, cái viên kia ghi lại Bạch Nguyệt Quyết mang theo người về núi, hành tích khả nghi thẻ ngọc màu đen, liền nhẹ nhàng rơi vào Vương Cầm tay bên trong. Đây Ngũ Hành Tông, chính là hắn tranh cử đạo tử người ủng hộ chí nhất. Năm đó hắn muốn cùng Bạch Nguyệt Quyết kết làm đạo lữ, chính là muốn đạt được sau người Hắc Thủy yêu hoàng ủng hộ. Bị Bạch Nguyệt Quyết nhục nhã về sau, hắn quay đầu tìm bên trên cùng Hắc Thủy yêu hoàng có khúc mắc Ngũ Hành Tông. Bọn hắn cùng chung chí hướng, ăn nhịp với nhau. Được Ngũ Hành Tông ủng hộ, hắn tu vi nhanh chóng kéo lên, ngắn ngủi không đến 10 năm liền trở thành luyện thần phản hư chân quân. Vương Cầm lĩnh mệnh mà đi, dựng lên đột quang, tiến về Ngũ Hành Tông châu ngũ khí triều nguyên núi. Núi này muôn hình bạc trạng, năm tòa chủ phong phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ, linh khí thuộc tính phân biệt rõ ràng lại ẩn ẩn cấu kết, cấu thành một tòa tự nhiên ngũ hành đại trận. Trung ương chủ phong hôn nguyên điện bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Tông chủ Kim Nguyên Hạo giữa ngón tay vuốt cái viên kia thẻ ngọc màu đen, thần thức đã sớm đem trong đó nội dung lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy lần. Hắn mặt như ngọc trên mặt, thần sắc nhìn như bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại có một tia sắc bén hàn quang lóe lên. Ngọc giản đến từ Bắc Minh đạo tông Trương Lăng hư chỗ, nội dung liên quan đến Hắc Thủy cái kia bà nương đệ tử Bạch Nguyệt Quyết. Năm đó Hắc Thủy cường thế mượn đi hắn Ngũ Hành Tông năm viên linh châu cung cấp nàng tam đệ tử lĩnh hội thiên địa ngũ hành chi lực, mặc dù cuối cùng trả lại, nhưng này phần gần như cướp đoạt bá đạo cùng kinh thị, như là lạc ấn khắc vào Ngũ Hành Tông mỗi một vị cao tầng trong lòng, là rửa sạch không đi xỉ nhục. Bây giờ, nàng quan môn đệ tử Bạch Nguyệt Quyết tựa hồ lộ ra sơ hở. Yêu tộc cùng tu sĩ lẫn nhau giữa bình thường báo thù dâu dịa, nhưng nếu liên quan đến ăn người, vậy liền không được. Kim Nguyên Hạo đem ngọc giản đưa cho dưới tay một vị sắc mặt đỏ thẫm, thân hình cường tráng giống như thiết tháp lão giả, thổ phong phong chủ, Thạch Kiên. Thạch Kiên nhìn kỹ xong, ôm bụng nói, "Tông chủ, việc này thật là lý do. Bạch Nguyệt Quyết này yêu nữ, năm đó theo Hắc Thủy đến ta tông thì liền kiêu căng có thuần, bây giờ nếu thật dám đi cái kia chuyện xấu xa, chính là cơ hội trời cho. Đã có thể tiến công Hắc Thủy phách lối khí diễm, cũng có thể nhờ vào đó hướng Bắc Minh phủ thậm chí đại càn hiện lộ rõ ràng ta Ngũ Hành Tông trừ ma vệ đạo chi trách." Còn lại mấy vị phong chủ nghe vậy, cũng nao nao truyền đọc ngọc giản, trong mắt đều lộ ra ý động chi sắc. Kim Phong phong chủ Kim Nguyên Hoa, Kim Nguyên Hạo đệ mở miệng nói ra, "Hắc Thủy lão yêu năm đó nhục ta tông môn quá đáng, thu này không thể không báo. Nếu có thể từ đệ tử trên thân mở ra lỗ hổng, không thể tốt hơn." Hỏa Phong phong chủ Tiêu Viêm cười lạnh, quan tâm nàng là ăn người vẫn là nuôi trai lơ. Chỉ cần nàng tại Huyền Minh núi ẩn giấu người, chúng ta liền có lý do tới cửa. Thủy Phong phong chủ ôn tĩnh, một phong phong chủ Thanh Mục viện dù chưa nhiều lời, nhưng ánh mắt giao hội ở giữa, cũng đã là ngầm đồng ý Kim Nguyên Hạo đưa tay đè xuống đám người nghị luận, ánh mắt đảo qua Ngũ Phong Phong chủ, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, Trương Chân Quân đưa tới này tin tức, tâm ý ta tông tiếp nhận. Việc này xác thực cần kiểm chứng. Bạch Nguyệt Quyết chính là Nguyên Thần Đỉnh Phong yêu vương, Huyền Minh Động lại là hắn hậu, cấm chế trung điệp, bình thường dò xét sợ khó lại toàn bộ công, tạm dễ đả thảo kinh xả. Hắn nhìn về phía Thổ Phong Phong chủ Thạch Kiên, Thạch sư đệ, ngươi tinh thông thổ độn chi thuật, tiềm hành biệt tích có thể xưng nhất tuyệt, tạm phòng ngự nặng nghề, cho dù gặp bất trắc, cũng có sức tự vệ. Liền do ngươi đi đầu tiến về Huyền Minh núi, trong bóng tối dò xét cái kia Huyền Minh động hư thực, tốt nhất có thể lấy được kia nhân loại tu sĩ lưu lại khí tức hoặc hình ảnh làm chứng. Nhớ lấy dò xét làm chủ, không tất yếu tuyệt đối không thể lập thủ. Thạch Kiên đột nhiên đứng dậy, ôn quyền nói, tông chủ yên tâm. Lão Thạch định đem việc này làm được thỏa đáng đương đương. Liên tính cái kia yêu nữ phát giác, muốn giữ lại ta bộ xương già này, cũng không dễ dàng như vậy. Niềm tin của hắn mười phần, không chỉ có bởi vì tự thân Dương Thần tu vi cùng cường hãn phòng ngự, càng bởi vì trong tay cái viên kia mậu thổ linh châu. Châu này chính là Ngũ Hành Tông trấn phong chi bảo chí nhất, cầm chi có thể mượn hậu thổ chi lực, độ địa vô ngân, phòng ngự kinh người, càng có thể ngắn ngủi cấu kết địa mạch, để hắn thực lực thẳng bức luyện thần phản hư cánh cửa, tùy tiện yêu vương căn bản không làm gì hắn được. Chấm đã. Một phong phong chủ Thanh Mục viện bỗng nhiên mở miệng, nàng là một vị thân mang thanh bích váy lụa, khí chất dịu dàng ôn nhu 26-27 nữ tử, Thạch sư Minh Ngọc Vãng, tuy không trở ngại, nhưng Huyền Minh núi dù sao yêu tộc chiếm cứ, nếu có biến cố, sợ khó chiếu ứng, không bằng để cho ta sau đó tiếp ứng, như sư minh truyền tin khắc thường, ta có thể bằng vào ớt một linh châu trí năng, cảm ứng sinh cơ, truy tung dò xét, càng thêm bí ẩn. Kim Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thanh sư muội suy nghĩ chú đáo. Như thế, thạch sư đệ đi đầu chui vào, thanh sư muội ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Hai người các ngươi tùy thời lấy bản môn bí phù liên lạc. Như chuyện không thể làm, lập tức rút về, không thể hàm chiến. Là. Thạch Kiên cùng Thanh Mục viện cùng kêu lên đồng ý. Chương 205, ma đầu thủ đoạn tái phát. Chương 205, ma đầu thủ đoạn tái phát. Huyền Minh sơn mạch. Huyền Minh động chỗ sâu, sáo trúc quản dây cung tiếng như suối trong đổ xuống, tại rộng rãi động phủ bên trong nguyện chuyển lẩn vẩn. Vách động khảm nạm trắng muốt khoáng thạch tản mát ra nhu hòa lanh quang, cùng linh tuyền ao mở mịt nhàn nhạt hơi nước xen lẫn, cho động bên trong tràng cảnh bịt kín một tầng mông lung mà mộng huyễn sát thái. Trung ương trên đất trống, một đội dáng người duyên dáng, chỉ mặc khinh bạc áo lụa xinh đẹp nữ yêu đang nguyện chuyển nhảy múa. Có phía sau thư triển mỏng như cánh ve trong suốt cánh, theo dáng múa nhẹ nhàng rung động, rát xuống điểm điểm lân quang. Có bên hông quấn quanh lấy lông sù đuôi cáo, đong đưa ở giữa hiển thị rõ vũ mị, còn có mắt cá chân buộc lên chuông bạc. Chân trần điểm tại bóng loáng mặt đá bên trên, tiếng chuông thanh thúy cùng nhạc khúc tương hòa. Áo lụa sắc thái diễm lệ, lấy kim tuyến thêu lên phức tạp hoa văn, tại lãnh quang hạ lưu chuyển biến huyễn, lại không che giấu được bên dưới như ẩn như hiện ra tuyết cùng điệu điệu đường cong. Chu Thiên Hành nằm tại một tấm tử cọc gỗ đại pháp ngưng tụ rộng lớn ghế nằm bên trong, nhìn không chuyển mắt nhìn đến động bên trong biểu diễn. Mệt mỏi đã vài ngày, nên hưởng thụ một chút. Bạch Nguyệt Quyết tắc nghiêng người rúc vào trong ngực hắn, chán khẽ tựa vào hắn vai nơi cổ. Trên người nàng bộ kia tính tiêu chí hắc bạch lân giáp sớm đã thu hồi, đổi một thân tính chất mềm mại, màu sắc thanh lịch màu vàng nhạt váy dài váy dài. Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc chỉ dùng một cây đơn giản mặc ngọc châm lỏng lẻo búi lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống, quét vào Chu Thiên Hành cảm, mang đến hơi ngứa xúc cảm. Nàng gái kia tấm ngày xưa tràn ngập cao ngạo cùng sắc bén diễm lệ khuôn mặt, giờ phút này đỏ ửng chưa tiêu, như là bôi lên tốt nhất tiên tri. Trong mắt tràn ngập mê ly thủy quang cùng một tia chưa hoàn toàn tán đi lười biếng thỏa mãn, mi mắt buông xuống, theo hô hấp có chút rung động. Lúc trước cái kia không ai bị nổi, động một tí kêu đánh kêu giết nữ vương phong phạm đã hoàn toàn không gặp, giờ phút này nàng càng giống một cái rỡ xuống tất cả phòng bị, đám chìm ở ôn nhu cùng mãn nguyện bên trong mỹ lệ nữ tử. Tiểu Thanh đuôi răn biến mất không thấy gì nữa, biến thành thon cao hai chân, ngồi quỳ chân tại ghế nằm bên hông bàn con trước. Bàn con bên trên trưng bày đếm đĩa linh khí giạt rào linh quả, có đỏ thẫm như diễm, có bích lục như ngọc, có tác quanh quần lấy mông lung băng vụ. Nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận lột ra một quả xanh tươi ướt át, giống như long nhãn bích linh quả sáng long lanh thịt quả tản ra thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát. Cẩn thận từng ly từng tí đem thịt quả đưa tới Chu Thiên Hành bên môi, động tác nhu hòa, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Chu Thiên Hành há miệng ngậm lấy, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát mẻ ngọt linh khí chạy khắp toàn thân. Cùng thể nội thuần dương pháp lực cẩn ẩn hô ứng, rất là thư thái. Dạng này sinh hoạt thoải mái. Bạch Nguyệt Quyết đem mặt tại Chu Thiên Hành vai nơi cổ, hô hấp ở giữa tất cả đều là trên người hắn làm cho người an tâm lại mê luyến thuần dương khí tức. Đi qua mấy ngày nay trị liệu, nàng thần hồn đã tại dần dần khôi phục, thuần dương chi khí quả thật đại bổ, so với bất kỳ thần đan rượu dược đều mạnh mẽ. Bất quá, nàng cũng phát hiện Chu Thiên Hành dị thường, "Thiên Hành, ngươi không phải thật sự thuần dương chi thể, đúng hay không?" Chu Thiên Hành vẫn như cũ thưởng thức giữa sân nữ yêu tinh nhóm kiêu vũ, thản nhiên nói, "Ân, không phải. Ta thuần dương chi khí bắt nguồn từ công pháp cùng cơ duyên." Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Bạch Nguyệt Quyết ngẩng đầu, trong mắt lúc trước thủy quang mê ly bị nồng đậm lo lắng thay thế, "Vậy ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì?" Không đợi Chu Thiên Hành trả lời, nàng liền tiếp tục nói, tốc độ nói nhanh đứng lên, "Chân chính thể chất đặc thù, như đủ loại linh thể, thuần dương chi thể, thuần âm thể chất trở, về căn bản ở chỗ nắm giữ đối ứng bản nguyên. Đây bản nguyên chính là thiên địa pháp tắc tại sinh linh trên thân trực tiếp thể hiện, là câu thông, dẫn động thậm chí khống chế tương ứng thiên địa lực lượng chìa khóa. Luyện khí hóa thần, ngưng tụ âm thần dương thần, là lớn mạnh tự thân thần hồn pháp lực, mà luyện thần phản hư, mấu chốt nhất một bước chính là thần cùng hư hợp cần tự thân thần hồn pháp lực cùng một loại nào đó hoặc mấy loại thiên địa lực lượng sinh ra khắc sâu cập mình, thậm chí sơ bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nàng bắt lấy Chu Thiên Hành một cái không thành thật tay, nắm thật chặt, đầu ngón tay hơi lạnh, có bản nguyên tại người, một bước này liền như là nước chảy thành sông, cảm ứng, cộng minh, dẫn động đô sự gấp dưới. Ví dụ như một linh thể, trời sinh thân cận một hành linh khí, đột phá thì lại càng dễ lĩnh ngộ một chi sinh cơ, sinh trưởng trở thiên địa lực lượng. Nhưng nếu là không có tương ứng thể chất bản nguyên, nàng dừng một chút, nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân đi ngộ đi từ mênh mông vô ngần thiên địa bên trong, gắng gượng bắt, lý giải, phù hợp một loại nào đó lực lượng. Khó khăn kia đâu chỉ gấp trăm lần. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại luyện thần phản hư cánh cửa trước, cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước ra một bước kia, cũng là bởi vì vô pháp thành công lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Nói đến đây, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định đứng lên, thậm chí mang tới mấy phần thuộc về nữ vương quyết đoán, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ đến biện pháp. Bắc Minh phủ Ngũ Hành Tông, truyền thừa cổ lão, bọn hắn tông bên trong có 5 viên trấn tông linh châu, phân thuộc kim một thủy hỏa thổ, ở trong chứa một tia tương ứng bản nguyên. Nghe nói năm châu tề tụ, có thể ngắn ngủi mô phỏng diễn hóa thế gian tuyệt đại đa số thuộc tính thiên địa lực lượng. Ta đi đem bọn nó ngũ hành linh châu mượn tới, nhất định có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được thuộc về ngươi thuần dương thiên địa lực lượng. Nàng nói mượn tự thì, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hiển nhiên đã làm xong như đối phương không mượn liền vận dụng chút thủ đoạn phi thường chuẩn bị. Nhìn đến nàng bộ này vì chính mình lo lắng, thậm chí không tiếp dự định đi trắng trợn cướp đoạt ngũ hành tông trấn tông chi bảo bộ dáng, Chu Thiên Hành trong lòng dâng lên một trận buồn cười cùng ấm áp. Mình thế nhưng là có hệ thống người, trực tiếp thêm điểm liền xong việc. Thêm 1000 không được, ta liền thêm 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, trực tiếp thêm đến thành tiên, lột sắc thành thuần dương tiên thể. Chu Thiên Hành cùng Bạch Nguyệt Quyết song tu, cũng không phải bởi vì hắn háo sắc. Bây giờ còn chưa đột phá, là tính toán đợi hắn cùng Bạch Nguyệt Quyết song tu hiệu quả trở nên yếu đi thêm chút đi, hiệu quả tối đa hóa. Mấy ngày nay mỗi lần song tu, hắn đều có thể để thăng không ít, tiết kiệm mười mấy cái nguyện vọng điểm. Nếu như chờ hắn sau khi đột phá lại song tu, khả năng liền không có cường đại như vậy hiệu quả. Hắn trở tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay, một cái tay khác nâng lên, nhẹ nhàng nặn nặn nàng bởi vì vội vàng mà có chút nâng lên gương mặt. Ngốc tiểu bạch. Thanh âm hắn mang theo cương triều, ánh mắt lại tự tin, ai nói cho ngươi, không có thể chất bản nguyên, ta liền ngộ không được thiên địa lực lượng. Việc này ngươi cũng không cần nhọc lòng, vi phu ta tự có biện pháp. Bạch Nguyệt Quyết kinh ngạc nhìn qua Chu Thiên Hành cặp kia tự tin con mắt, tâm lý điểm này lo lắng bị hắn bộ này thông dong bộ dáng xua tán đi hơn phân nửa. Đúng vậy a, trước mắt nàng cái nam nhân này, từ gặp nhau lên liền khắp nơi đánh vỡ lẽ thường. Luyện khí hóa thần liền có thể ngưng ra thuần dương chi hỏa, một hệ pháp thuật tinh diệu đến không thể tưởng tượng, càng có thể tại ma đầu trong tay đem nàng cứu ra. Dạng này người, như thế nào lại bị chỉ là thể chất bản nguyên mây khốn? Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức lại phun lên một cỗ khô nóng. Có lẽ, ma đầu kia lưu lại thủ đoạn lại muốn tái phát. Nàng cần Chu Thiên Hành vì nàng trị liệu. Tiêm trích thời điểm đến. Chương 206, chơi bùn rất thú vị sao? Chương 206, chơi bùn rất thú vị sao? Bạch Nguyệt Quyết thon dài ngón tay vô ý thức của lên, khoác lên Chu Thiên Hành trước ngực, đầu ngón tay cách vải áo nhẹ nhàng huy động, âm thanh thấp mềm xuống tới, mang theo một tia dẫn dụ, "Thiên Hành, ngươi đã có nắm chắc, vậy ta liền yên tâm." "Vất quá, ngươi vừa mới nói vi phu." Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, môi đỏ khẽ nhếch, góp đến càng gần chút, ấm áp khí tức phất qua hắn bên hai, "Bản vương còn không có đáp ứng gả ngươi đây, liền dám tự xưng vi phu." "Ân." Chu Thiên Hành cười nhẹ một tiếng, đang muốn đáp lại, trong lực giai nhân chợt toàn thân cứng đờ. Bạch Nguyệt Quyết đấy mắt mê ly tiểu diễm trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là bỗng nhiên ngưng tụ băng lánh rọi ánh sáng. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, lông mày ngưng lại, nhìn về phía động phủ tây nam phương hướng vách đá, phản phất có thể xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch. Có người sông sơn. Nàng âm thanh ép tới rất thấp, lại lộ ra lạnh lạnh hàn ý, thổ độn chi thuật. Rất tinh diệu, cơ hồ cùng địa mạch hòa làm một thể. Nếu không có ta đã phá cảnh, đối không gian ba động mẫn cảm, thật đúng là khó mà phát giác. Đột phá đến luyện hư yêu hoàng về sau, nàng cơ hồ một mực tại cảm thụ được thiên địa không gian lực lượng. Yêu hoàng tu luyện, không chỉ có muốn gia tăng thể nội yêu lực, đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ càng trọng yếu hơn. Nếu là đối phương tu liễm lực lượng, nàng còn chưa nhất định có thể cảm ứng được. Nhưng đối phó lại là tìm đường chết vận dụng thổ độn. Đại đa số độ thuật đều sẽ gây nên không gian rất nhỏ ba động, độ thuật càng nhanh, gây nên không gian ba động càng lớn. Với lúc, nàng cảm ngộ thiên địa lực lượng chính là không gian. Bạch Nguyệt Quyết quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt sắc bén nhu hòa một chút, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn gương mặt, "Thiên Hành, ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, ngay tại động bên trong nghỉ ngơi, nhìn xem biểu diễn. Bên ngoài sự tình, ta đi xử lý thuận tiện." Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ thủ hộ ý vị, hiển nhiên không muốn để Chu Thiên Hành mạo hiểm. Càng huống hồ, đây là nàng Huyền Minh động địa bàn, nếu ngay cả mấy cái đạo trích đều cần Chu Thiên Hành xuất thủ, nàng nữ vương này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chu Thiên Hành ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, thuận thế dựa vào trở về ghế nằm bên trong, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, "Đi thôi, cẩn thận chút." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, không có hoài nghi đối Nguyệt Quyết có thể hay không xử lý việc này. Người đến sử dụng thổ độn, nghĩ đến thực lực cũng không mạnh, nếu không đó là trực tiếp đánh vào độc phủ. Bạch Nguyệt Quyết khẽ môi khẽ nhếch, túi người tại hắn trên môi nhẹ mổ một cái, lập tức đứng dậy. Thanh lịch màu vàng nhạt váy dài không gió mà bay, toàn thân yêu khí ẩn hiện, bộ kia lười biếng mềm mại đáng yêu bộ dáng trong nháy mắt rút đi, thuộc về Huyền Minh động nữ vương, Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử lạnh lẽo khí chàng lại lần nữa trở về. Lập tức thân ảnh đã hóa thành một đạo hắc bạch sen lẫn lưu quang, cấp tốc phóng tới động bên ngoài. Động bên trong nữ yêu tinh nhóm thấy nữ vương cứ như vậy rời đi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chu Thiên Hành nhìn đến vũ đạo cùng âm nhạc ngừng lại, phất phất tay nói ra, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Nghe được Chu Thiên Hành mệnh lệnh, yêu tinh nhóm yên lòng, tiếp tục lắc mông trì, lộ ra được mình mê người dáng người. Cửa động đứng gác hai cái yêu quái, nhìn thấy một đạo lưu quang bắn ra, lập tức quỳ một chân trên đất cao giọng hô to, cùng tiễn đại vương. Đợi lưu quang sau khi rời đi, động phủ cổng hai tên đứng gác yêu binh khôi phục đứng trang nghiêm tư thái. bên trái là một cái lông xám thử yêu, mỏ nhọn mắt nhỏ, mà không vừa vặn đơn sơ dắp ra, bên hông vác lấy thanh thông suốt miệng trường đao. Phía bên phải là chỉ bích hổ tinh, làn da xám xanh, đôi bộ ý thức nhẹ nhàng đông đưa, một đôi thụ đồng ngây ngốc nhìn qua Bạch Nguyệt Quyết rời đi phương hướng. Thử yêu con mắt quay mồng mồng hai vòng, lỗ tai có chút run run. Nó đột nhiên đưa tay che bụng, trên mặt gạt ra thống khổ biểu lộ, trong cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng vang trầm. "Ôi." Nó hạ giọng, đối với bên cạnh bích hổ tinh nói, "Ta giống như ăn hỏng bụng, nhịn không nổi, phải đi giải cái tay. Ngươi giúp ta chầm chậm một hồi, ta đi một chút liền trở về." Bích hổ tinh lười biếng liếc nó lên mắt, đôi vô vào một cái mặt đất, "Liền ngươi có nhiều việc. Nhanh lên, bị tiểu thanh đại nhân gặp được tự ý rời vị trí, hai ta đều phải chịu roi." "Biết biết." Thử yêu liên tục gật đầu, không lưng, kẹp lấy chân, một bộ quá mất khó nhịn bộ dáng, nhanh như chớp tiến vào bên cạnh một đầu thông hướng động phủ chỗ sâu đừng rẽ. Vừa thoát ly bích hổ tinh ánh mắt, Thử yêu lập tức thẳng tắp xuống lưng, đâu còn có nửa điểm vẻ thống khổ. Nó bốn chân chạm đất, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập bóng mờ bóng xám, lặng yên không một tiếng động dọc theo ký ức bên trong vắng vẻ đường đi tạt gọn. Nó đối với huyền minh động nội bộ đường đi rất tin tưởng, rẽ trái lượt phải, tránh đi hai nhóm tuần tra xà nữ vệ đội, Thử yêu đi vào trong địa lao. Địa lao cửa vào cũng có thủ vệ, nhưng bây giờ địa lao bên trong cũng không có giam giữ phạm yêu, chỉ có một tên rơi tinh rửa vào vách đá ngủ gật. Tiếng ấy truyền ra, hiển nhiên đã tiến vào mộng cảnh. Thử yêu lách mình tiến vào địa lao thông đạo, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ nhân loại hài cốt nhét vào thạch thất nơi hẻo lánh một cái cao cỡ nửa người máng bằng đá bên trong, lại lung tung xé chút khô cạn cỏ dại che giấu. Làm xong đây hết thảy, Thử yêu cẩn thận cảm ứng một cái, xác nhận hài cốt bên trên yếu ớt nhân tộc khí tức bị địa lao bản thân âm ế tử khí che giấu đến 7-8 phần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành. Nó trà sát móng vuốt, trong mắt lóe lên đắc ý, Bạch Nguyệt Quyết ta Bạch Nguyệt Quyết, nhìn ngươi lúc này giải thích thế nào. Hắc hắc, nhân chứng vật chứng đều tại, nhảy vào Bắc Minh trong sông cũng rửa không sạch. Không dám ở lâu, Thử yêu theo đường cũ trở về, đi qua địa lao cửa vào thì, cái kia rơi tinh còn đang ngủ, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thử yêu lẻn về chỗ đường rẽ, một lần nữa cong lên eo, kẹp lên chân, trên mặt lần nữa chất lên thống khổ biểu lộ, khập khiễng mà chuyển trở về cương vị. Làm sao đi lâu như vậy? Bích hổ tinh bất mãn lẩm bẩm. Rồi, kéo hư thoát. Thử yêu hữu khí vô lực tựa ở trên vách đá, diễn kịch diễn nguyên bộ, đây bụng bất tranh khí. Lao vách tường đợi chút nữa bên dưới đáng giá mời ngươi uống rượu. Bích hổ tinh hừ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Hai cái yêu binh một lần nữa đứng thẳng, phản phất chưa hề rời đi qua. Động phủ bên ngoài, huyền minh sơn mạch sâu trong lòng đất. Thạch kiên toàn thân bao phủ tại một tầng nặng nghề màu vàng đất trong vầng sáng, cả người cùng bốn bề tầng nham thạch, thổ nhưỡng, địa mạch hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn trong tay nắm chặt mẫu thổ linh châu vô thanh vô tức tại ngọn núi nội bộ ghé qua, thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy xung quanh tất cả. Hắn mục tiêu là huyền minh động khu vực hải tâm. Căn cứ tình báo, Bạch Nguyệt Quyết mang theo về nhân loại tu sĩ khả năng nhất được an trí ở nơi đó. Mẫu thổ linh châu không chỉ có thể che giấu khí tức, để thăng tốc độ bay, càng có thể làm cho hắn cảm giác được cực nhỏ thổ hành ba động cùng năng lượng dị thường. Huyền minh động để phòng sơ nghiêm. Bất quá, chỉ cần không chạm đến những cái kia hạch tâm cấm chế, bằng lao phu thổ độn tạo nghệ cùng linh châu chi năng, nên. Thạch Kiên trong lòng đang tính toán, đột nhiên một cỗ thần thức ba động truyền đến. Tại bản vương địa bàn chơi bùn, rất thú vị sao? Một cái lạnh lùng bên trong mang theo trêu tức giọng nữ, phản phất trực tiếp tại Thạch Kiên trong đầu vang lên, phất lờ thật dày tầng nham thạch cách trở. Thạch Kiên trong lòng khẽ run, thầm nghĩ không tốt. Chương 207, không biết tự lượng sức mình Thạch Kiên chương 207, không biết tự lượng sức mình Thạch Kiên thổ độn mặc dù có thể cùng đại địa hòa làm một thể, nhưng thi triển thì tất nhiên sẽ gây nên cực kỳ yếu ớt gợn sóng không gian. Tu sĩ tầm thường thậm chí yêu hoàng đều khó mà phát giác, nhưng nếu là đối phương đối không gian chi lực dị thường mẫn cảm, hắn không chút do dự, toàn lực thôi động mẫu thổ linh châu thân hình như du ngư hướng phía dưới gấp chìm, ý đồ chui vào càng sâu, càng vững chắc trong địa mạch, đồng thời thu liễm tất cả ngoại phóng thần thức cùng yêu lực ba động. Nhưng mà vẫn là đã chậm một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc, hắn vị trí mảnh này không gian đống nhiên bị giam cầm, độ thuật vận hành trở nên vướng víu vô cùng. Thạch Kiên lập tức toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm, trải qua sóng gió ngũ hành tông trưởng lão, gặp nạn phản ứng đầu tiên chính là thôi động toàn thân pháp lực, quán chú vào trong tay nắm chặt mẫu thổ linh châu bên trong. Ông. Màu vàng đất vầng sáng đống nhiên bành trướng, nặng nề như núi mẫu thổ chi lực từ linh châu bên trong mãnh liệt mà ra, ý đồ chống ra xung quanh cái kia vô hình không gian giam cầm. Nhưng mà lần này hắn dựa vào tự hào, từng nhiều lần trợ hắn biến nguy thành an mậu thổ linh châu, bạo phát đi ra lực lượng như là đụng phải lấp kín vô hình vô chất, nhưng lại cứng cỏi đến cực điểm bất tường. Hắn toàn thân không gian đã triệt để ngưng kết. Đây không phải đơn giản trói buộc pháp thuật, mà là dính tới không gian lực lượng, không gian giam cầm, chân quân cấp bậc lực lượng. Thạch Kiên trong lòng hoảng sợ, Bạch Nguyệt Quyết thế mà đột phá. Chỉ có chân quân cấp bậc lực lượng mới có thể dễ dàng như thế chấn áp thân là dương thần hắn. Bạch Nguyệt Quyết treo ở huyền minh động vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong, tóc trắng dưới nắng sớm chạy xuôi lạnh lùng rực rỡ. Nàng ánh mắt lãnh đạm quan sát phía dưới ngọn núi, tinh chuẩn địa tọa định sâu trong lòng đất cái kia bị nàng thần thức đánh dấu ra dị vật. Có lòng muốn đem cái này khách không mời mà đến dùng yêu lực dẫn dắt ra đến, lại phát hiện đối phương tựa hồ cùng nặng nề vô cùng. Như cưỡng ép dẫn dắt, đối nàng tiêu hao rất nhiều, cực không có lời. Trong lúc suy tư nàng tay trắng nhẹ giơ lên, đối Thạch Kiên chỗ phương vị, năm chỉ khẽ nhếch, lập tức co ngón tay bắn liền. Siêu, siêu, siêu. Ba mảnh biên giới lưu chuyển lên đú lánh ngân quang hắc bạch lần phiến từ nàng đầu ngón tay dụng, đón gió liền dài, chớp mắt hóa thành ba mặt đường kính vượt qua tam xích, cao tốc xoay tròn, biên giới sắc bén vô cùng, phát ra trầm thấp vụ vụ kỳ dị phi luân. Đây ba mặt phi luân xếp thành xếp theo hình tam giác, nhắm ngay phía dưới ngọn núi, đột nhiên gia tốc. Xuy xuy xuy. Ba mặt phi luân điên cuồng xoay tròn, bạc hắc quang mang xen lẫn, hóa thành một cái mũi khoan, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đem ngọn núi chui ra một cái động vật. Ngay sau đó, cứng rắn huyền vũ nham, tỉ mỉ đá hoa cương, tại đây ba mặt lân giáp tổ hợp mũi khoan trước mặt, như là xốp đậu hũ, bị tùy tiện xoắn thành một mịn. Đá vụn đuổi bập bị phi luân mang theo cuồng bạo khí lưu lôi cuốn lấy sông lên phía trên lên, hình thành ba đạo vận đục đất đá suối phun. Đào móc tốc độ nhanh chóng, có thể so với phổ thông tu sĩ thổ độn. Một đầu đường kính hơn một trượng, thẳng tắp hướng phía dưới, vết động bóng loáng như gương thâm thúy thông đạo, cấp tốc hướng đến Thạch Kiên phương hướng kéo dài mà đi. Thạch Kiên cảm thụ được phía trên động tĩnh, trong lòng hoảng hốt, phá, cho lão tử phá vỡ a. Da mặt đỏ bừng lên, cái cổ nổi gân xanh, đem dương thần cấp bậc pháp lực cùng mẫu thổ linh châu thôi động đến cực hạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, ý đồ phá vỡ Bạch Nguyệt Quyết không gian giam cầm. Dù cho Bạch Nguyệt Quyết đột phá, hắn không tin mình cầm trong tay mẫu thổ linh châu, liền chạy trốn đều làm không được. Mẫu thổ linh châu bên trong cái tia tơ thổ hành bản nguyên bị thôi động, lập tức cùng xung quanh thổ thuộc tính tiên địa lực lượng cấu kết, dẫn động huyền minh núi địa mạch gia trì. Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt lánh đạm quan sát phía dưới ngọn núi, phảng phất tại nhìn một cái bị vây ở hổ phách bên trong sâu bọ. Cảm thụ được dưới mặt đất thổ nguyên tố lực lượng bạo động, trong lòng nổi lên một tia khinh thường. Dựa vào ngoại vật dẫn động thiên địa lực lượng, có thể nào cùng nàng tự thân nắm giữ so sánh? Bảo vật lại mạnh mẽ, cũng cần dựa vào tự thân lực lượng đến khu động. Tại nàng còn chưa đột phá trước, đánh phổ thông dương thần chân nhân cùng nguyên thần yêu vương liền như chơi đùa. Chớ nói chi là nàng hiện tại đã đột phá. Tiến càng lay cây, nàng môi son khẽ mở, tay trắng tại trước người hư hư bạch một cái. Trong chốc lát, giam cầm Thạch Tiên Phương kia không gian phảng phất tại trên mặt nước bỏ ra một khoảng đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng hướng xung quanh khuyết tán mà đi. Theo gợn sóng khuyết tán, Thạch Kiên chỗ không gian càng ngày càng kiên cố. Phương viên mấy trăm trượng không gian lực lượng đều được gia trì ở đây. Thạch Kiên hiện tại đối kháng, không chỉ là giam cầm hắn phương kia không gian, càng là phương viên mấy trăm trượng tiên địa. Theo mẫu thổ linh châu cấu kết địa mạch, Thạch Kiên trên thân xuất hiện ngưng thực núi cao hư ảnh, hướng lên chống đối, muốn đem cái kiêng ngưng kết không gian gắng gượng càng nước. Nhưng là trong lúc đó, toàn thân áp lực tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc trước vẫn chỉ là hành động trì trệ, phản phất lâm vào bức bùn, giờ phút này ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp đứng lên. Càng đáng sợ là, hắn bằng vào mẫu thổ linh châu dẫn động địa mạch chi lực, bị không chút lưu tình bài xích, ngăn cách. Đây, điều đó không có khả năng. Thạch Kiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn cảm giác mình đối kháng, không còn là Bạch Nguyệt Quyết yêu lực, mà là vùng thế giới này không gian bản thân. Cái kia nặng nề như núi mẫu thổ chi lực, tại mảnh này ngưng kết hư không trước mặt, lại lộ ra như thế vụng về mà bất lực. Không gian bích trướng vô hình vô chất, lại cứng cỏi đến cực hạn, mà hắn địa mạch chi lực như thế nào trùng kích, đều như là sóng lớn đánh ra đáng ngầm, ngoại trừ tự thân thịt nát xương tan, khó động hắn mảy may. Bạch Nguyệt Quyết thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều hắn liếc mắt, phản phất xử lý một cái nhiễu người phi trùng. Cái kia ba mặt điên cuồng xoay tròn, chui thấu ngọn núi lân giáp phi luân, giờ phút này đã đến Thạch Kiên đỉnh đầu. Phi luân cũng không trực tiếp công kích Thạch Kiên, mà là bỗng nhiên quyết tán, hóa thành vô số tinh mịn màu đen bạc tia sáng, như là nắm giữ sinh mệnh xúc tu, thuận theo bị chui mở thông đạo lan tràn mà xuống. Tùy tiện xuyên thấu Thạch Kiên toàn thân, cái kia phí công dễ rủa mậu thổ hộ cháo, cuốn lên hắn nắm chặt mậu thổ linh châu cánh tay, cùng toàn thân yếu hại. Thạch Kiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bàng bạc không gian đè ép chi lực thuận theo những cái kia tia sáng truyền lại mà đến, đem hắn dương thần cấp bậc hộ thể linh khí từng khúc nghiền nát. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển trong nháy mắt bị cưỡng ép đánh gãy, khí huyết nghịch hướng, một ngụm máu tươi cũng không nén được nữa, đột nhiên phun ra. Trong tay mậu thổ linh châu quang mang cấp tốc cảm đạm, phát ra không cam lòng gào thét, chợt rơi tay bay ra, bị một đầu màu đen bạc tia sáng nhẹ nhõm cuốn lên, bay lên trên đi. Không, ta linh châu. Thạch Kiên muốn rách cả mí mắt, đó là Ngũ Hành Tông trấn phong chi bảo. Mất đi linh châu gia trì, hắn càng cảm thấy toàn thân không gian như là ước vạn quân gánh nặng đè xuống, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, dương thần đều bị cỗ này thuần túy không gian lực lượng áp bách đến cơ hồ muốn tán loạn. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực ngẩng đầu, xuyên thấu qua cái kia thẳng tắp thông đạo, chỉ thấy phía trên đạo kia đắm chìm trong nắng mai bên trong duyên dáng thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, như là thần linh quan sát sâu kiến. Sau một khắc, càng nhiều bạc hắc quang tơ quấn quanh mà lên, như là kiên cố nhất xiển xích, đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Một cỗ âm hàn bá đạo yêu lực thuận thế thâm nhập vào trong cơ thể hắn, tinh chuẩn mà phủ kín hắn đan điền, kinh mạch thậm chí tử phủ lâm thần. Thạch Trường lão bị vùi dập giữa chợ. Bạch Nguyệt Quyết, thổ linh châu một. Chương 208, chẳng lẽ là đến tốt người? Chương 208, chẳng lẽ là đến tốt người? Triệt để đã mất đi năng lực phản kháng Thạch Kiên, giống một đoạn gỗ mục bị tia sáng từ lòng đất xách ra, trung điệp ngã tại động bên ngoài bãi cỏ bên trên, bụi đất tung bay. Hắn khí tức bề ngoài, quần áo tả tơi, đầy người bụi đất cùng vết máu. Cùng phút chốc lúc trước cái tự tin có thể chui vào huyền minh động dò xét Ngũ Hành Tông trưởng lão tưởng như hai người. Bạch Nguyệt Quyết đồng bệnh rơi xuống đất, chân trần đạp ở bãi cỏ bên trên, không nhiễm trần thế. Nàng luốt luốt trong tay cái viên kia mất đi rực rỡ, trở nên phong cách cổ xưa ảm đạm mậu thổ linh châu, cảm thụ được trong đó cái kia tơ tinh thuần thổ hành bản nguyên, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng đường cong. Ngũ Hành Tông mậu thổ linh châu, ngược lại là kiện không tệ chiến lợi phẩm. Có lẽ, sớm vì nàng cái kia tiểu đoan gia chuẩn bị kỹ càng Ngũ Hành linh châu cũng không tệ. Vạn nhất đột phá có khó khăn, vậy liền vừa vặn cần dùng đến. Đương nhiên, không cần càng tốt hơn. Đây chính là linh châu mình đưa tới cửa. Lập tức nàng ánh mắt rơi vào giống như chó chết nằm trên mặt đất Thạch Kiên trên thân. Này người nàng quen biết, Ngũ Hành Tông Thạch Kiên trưởng lão, Bạch Nguyệt Quyết lạnh lùng hỏi, không tại ngươi Ngũ Hành Tông hảo hảo đợi, lén lút bên trên ta huyền minh núi làm gì? Nàng thanh âm không lớn, lại mang theo trực thấu thần hồn băng lãnh uy nghiêm, phản phất rét đông gió lạnh, cào đến Thạch Kiên thần hồn run rẩy. Thạch Kiên khó khăn ngẩng đầu, trên mặt vết máu hỗn hợp có bùn đất, trong mắt tràn đầy khuất nhục, sợ hãi, cùng một tia khó nói lên lời rung động. Hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch, mình cùng một vị chân chính nắm giữ thiên địa lực lượng yêu hoàng giữa, trên lệch là bực nào khác nhau một trời một vực. Đối phương thậm chí không có sử dụng bao nhiêu sức tưởng tượng thần thông, vẹn vẹn dùng tuyệt đối không gian lực lượng, liền đem hắn tính cả mẫu thổ linh châu toàn lực phản kháng cùng nhau nghiền ép. Bạch Nguyệt Quyết, ngươi động phủ bên trong có phải hay không có nhân loại? Thạch Kiên vẫn nộ hỏi, mặc dù hắn thua, nhưng vẫn là khư phục. Hắn chỉ có dương thần cảnh giới, bại bởi yêu hoàng không mất mặt. Nếu là hắn cũng đột phá đến luyện thần phản hư, trước mắt yêu nữ không nhất định là hắn đối thủ. Bạch Nguyệt Quyết nhíu mày, chẳng lẽ gia hỏa này là đến cướp người? Nàng nhàn nhạt trả lời, là có người hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Thạch Kiên nghe được Bạch Nguyệt Quyết trả lời, thầm nghĩ tình báo quả nhiên không sai. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quyết, tiếp tục hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Làm cái gì? Bạch Nguyệt Quyết âm thanh đột nhiên lạnh xuống, mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng tức giận, Thạch Kiên, ngươi ngũ hành tông tay, kéo dài không khỏi quá dài. Bản vương việc tư, khi nào đến phiên ngươi đây giấu đầu lộ đuôi, tự tiện xông vào người khác địa bàn chuột nhắt đến xem bảo. Nàng căn bản khinh thường trả lời loại vấn đề này. Nàng cùng Chu Thiên Hành giữa là song tu chưa thương, là lẫn nhau cam tâm tình nguyện dây dưa. Bậc này tư mật sự tình, há có thể tùy tiện hướng người ngoài nói? Đầu óc có bệnh, đơn giản không hiểu đấu. Nàng lười nhác sẽ cùng đây tướng bên thua tốn nhiều môi lưới. Tâm niệm vừa động, cuốn quanh ở Thạch Kiên trên thân bạc hắc quang tơ bỗng nhiên nắm chặt, đem hắn như là tống tử trói buộc đến càng thêm rắn chắc, ngay cả miệng đều bị mấy đạo quang tơ phong bế, chỉ có thể phát ra ô ô kêu rên. Tiếp đó, liền đợi đến Ngũ Hành Tông mang theo tiền chuộc tới cửa, thả hay là không thả người liền nhìn nàng tâm tình. Bạch Nguyệt Quyết nhìn đến trên mặt đất chật vật Thạch Kiên, thần thức phô thiên cái địa lan tràn ra ngoài, nàng muốn nhìn còn có hay không không có mắt giá hỏa dám xông vào nàng Huyền Minh núi. Đây Huyền Minh núi đã bị triều đình tạm thời chia cho nàng, coi là nàng tư nhân địa bàn. Không có đi qua nàng cho phép, bất luận nhân loại nào đều không được tự tiện xông vào. Trong lúc bất chợt, Bạch Nguyệt Quyết con mắt có chút nheo lại, ánh mắt chuyển hướng phía đông nam núi rừng. Nơi đó lại một đường cực kỳ ẩn nấp, cơ hồ cùng xung quanh cỏ cây sinh cơ hòa làm một thể ba động, đang hướng đến nơi đây lặng yên tiếp cận. Một độn chi thuật, với lại tu vi không yếu, ít nhất là dương thần tầng thứ, ẩn nấp công phu so trên mặt đất đây cục đất mạnh hơn nhiều. A, Ngũ Hành Tông đây là dốc toàn bộ lực lượng. Bạch Nguyệt Quyết nhếch miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, trong mắt lại lóe qua một tia không kiên nhẫn. Những này không thức thời ra hỏa, đến cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Bằng không thì, còn đều cho là nàng Bạch Nguyệt Quyết dễ khi dễ. Bạch Nguyệt Quyết thần thức truyền âm cho nàng thủ hạ, để cho bọn họ tới nơi đây đem Thạch Kiên mang về. Lập tức thân hình thoát một cái, vô thanh vô tức biến mất tại chỗ, phản phất dung nhập giữa rừng núi quang ảnh bên trong. Nàng cũng không lo lắng Thạch Kiên chạy trốn, không phải mỗi người đều là Chu Thiên Hành, có thể tùy tiện phá vỡ nàng phong ấn. Nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết rời đi, Thạch Kiên đột nhiên nhớ tới, gặp quên cho sư muội truyền tin. Sư muội đi mau. Yêu nữ hung ác, có lẽ chỉ có tông chủ cùng hỏa sư huynh mới có thể chống lại. Có thể đã bị phong ấn Thạch Kiên, chỉ có thể phát ra không cam lòng tiếng nghẹn nào. Giữa lúc Thạch Kiên trong lòng lo lắng thì hai cái hoàng phong tinh bay tới, nhấc lên Thạch Kiên hướng Huyền Minh động phương hướng bay đi. Ngoài mười dặm, một mảnh rậm rạp cổ mục trong rừng. Thanh một viện toàn thân bao phủ một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, thân hình như ẩn như hiện, như là trong rừng một hơi gió mát, đang mượn đất một linh châu chi lực, đem tự thân khí tức cùng phương biên vài dặm có cây sinh cơ hoàn mỹ đồng hóa. Trong tay nàng nắm luốt một mai truyền tin ngọc phủ, chờ đợi Thạch Kiên tin tức. Trong lúc bất chợt, nàng cảm giác Huyền Minh động phương hướng tựa hồ có to lớn động tĩnh. Thạch sư Minh bị phát hiện. Thanh một viện trong lòng hơi trầm xuống, tú mỹ lông mày nhíu lên. Thạch Kiên tu vi vững chắc, càng có mẫu thổ linh châu hộ thân, cho dù không địch lại Bạch Nguyệt Quyết, thoát thân nên không khó. Tạm không có cho nàng truyền tin, vậy liền đại biểu Thạch sư Minh tự tin có thể đối phó. Nàng như tùy tiện xuất thủ, nói không chừng còn sẽ liên lụy Thạch sư Minh. Nàng đề cao trong lòng cảnh giác, hành động càng cẩn thận. Ất Mộc Linh Châu không chỉ có giao phó nàng cực hạn ẩn nấp chi năng, càng có thể làm cho nàng thông qua cỏ cây cảm giác tại chỗ rất xa rất nhỏ động tĩnh, năng lượng ba động thậm chí cảm xúc khí tức. Ngay tại nàng lấy ra Ất Mộc Linh Châu, chuẩn bị cẩn thận cảm ứng Thạch sư Minh tình huống thì, nhìn đủ a. Một cái lạnh lùng giọng nữ đột ngột ở sau lưng nàng vang lên, gần trong gang tấc. Thanh một viện toàn thân lông tơ dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi, toàn thân thanh quang tăng gọn, vô số cứng cỏi rễ cây từ dưới mặt đất phá đất mà lên, như là cự mãng xoắn về phía sau nàng, đồng thời bản thân nàng tắc hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng đến phương hướng ngược gấp đột. Phản ứng cũng không chậm, ứng đối không thể bảo là không quá đoán. Nhưng mà, nàng nhanh, không gian ngưng kết tốc độ càng nhanh. Định. Theo cái kia nhẹ nhàng một chữ, Thanh một viện hoảng sợ phát hiện, mình xung quanh hơn một trượng không gian, tính cả những cái kia cuồng vũ rễ cây, trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối đứng im. Nàng duy trì vọt tới trước tư thế, ngưng kết giữa không trung, ngay cả con mắt đều không thể chuyển động, chỉ có suy nghĩ đang sợ hai bên trong điên cuồng một chuyện. Đây là cái gì lực lượng? Không gian giam cầm. Bạch Nguyệt Quyết làm sao có thể nắm giữ trình độ như vậy không gian chi lực? Nàng không phải nguyên thần yêu vương sao? Bạch Nguyệt Quyết thân ảnh từ nàng phía trước hơn một trượng chỗ trong không khí chậm rãi hiện hiện, phản phất nàng một mực liền đứng ở nơi đó. Nàng có chút hăng hái đánh giá bị dừng lại giữa không trung, mặt đầy kinh hãi thanh một viện, nhiều hơn nữa nhìn mấy lần trong tay nàng cái viên kia tản ra nồng đậm sinh cơ ba động màu xanh biếc linh châu. Chương 209, cảm thấy sự tình không đơn giản. Chương 209, cảm thấy sự tình không đơn giản. Đất Mộc Linh Châu. Bạch Nguyệt Quyết gật đầu, ngữ khí bình đạm, Ngũ Hành Tông lần này ngược lại là hào phóng, hai cái trấn phong linh châu đều đưa ra đến. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. Nàng rũa ra thon thon tay ngọc, lăng không một chảo. Thanh Mục Viện trong tay cái viên kia ất mục linh châu phảng phất nhận lấy lực vô hình dẫn dắt, tự động thoát ly, bay vào Bạch Nguyệt Quyết lòng bàn tay. Linh châu vào tay ôn nhuận, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa trong đó một hành bản nguyên so mậu thổ linh châu càng thêm linh động mà bát. Bạch Nguyệt Quyết vuốt hai cái linh châu, một màu vàng đất, một xanh biếc, tại nàng lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, giữa lẫn nhau khí cơ ẩn ẩn dẫn dắt. Mậu thổ, ất mục, còn kém ba viên. Khoe miệng nàng mỉm cười, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Thanh trưởng lão bị vùi dập giữa chợ. Bạch Nguyệt Quyết, một linh châu một. Thanh Mục Viện mặc dù không thể động, lại đem một màn này thấy rất rõ ràng, nghe được rõ ràng, trong lòng đã là rời sông lấp biển, vừa sợ vừa giận. Cái này yêu nữ, còn muốn tập hợp đủ ngũ hành linh châu, nàng làm sao dám? Bạch Nguyệt Quyết tựa hồ mới nhớ tới bị định trụ Thanh Mục Viện, ngước mắt liếc nàng liếc mắt, ánh mắt kia như là đối đãi một kiện vật phẩm. Ngươi là ngũ hành tông một phong phong chủ, Thanh Mục Viện. Bạch Nguyệt Quyết tuy là câu hỏi, ngữ khí cũng đã khẳng định, đến thay cái kia cục đất đánh tiếp ứng. Nàng tiện tay giải khai Thanh Mục Viện của bộ phận giam cầm, để nàng chí ít có thể nói chuyện. Thanh Mục Viện vừa được tự do, lập tức gấp giọng nói, Bạch Nguyệt Quyết, ngươi đã đột phá đến luyện hư yêu hoàng, phải thì như thế nào? Bạch Nguyệt Quyết nhíu mày, ngươi đã thành yêu hoàng, biết được quy củ. Thanh Mục Viện cưỡng chế sợ hãi, ý đồ phân rõ phải trái, hoặc là nói, kéo dài thời gian, ngươi huyền minh động tư tàng tu sĩ nhân tộc, việc này đã không phải bí mật, ta ngũ hành tông cùng Bắc Minh đạo tông đã biết được. Ngươi mau giao ra người kia, phóng thích thạch sư mình, trả lại ta tông linh châu, có lẽ còn có thể. Còn có thể thế nào? Bạch Nguyệt Quyết đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Còn có thể để cho các ngươi ngũ hành tông cùng Bắc Minh đạo tông chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn có thể để sư tôn hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Nàng tiến lên một bước, tới gần Thanh Mục Viện, cứ việc đối phương bị giam cầm lấy, cái kia cố thuộc về yêu hoàng lẫm liệt uy áp lại để Thanh Mục Viện thần hồn nói nói. Bản vương động bên trong phải chăng có người, là bản vương sự tình. Hắn cùng bản vương là quan hệ như thế nào, càng là bản vương sự tình. Đến phiên các ngươi những này không thể làm trung danh môn chính phái lén lén lút lút chui vào ta địa bàn, vọng thêm phỏng đoán, thậm chí ý đồ bất chính. Nàng không rõ Chu Thiên Hành tại hắn động phủ sự tình làm sao lại truyền ra ngoài. Với lại nàng làm sao có thể đem Chu Thiên Hành giao ra? Đám gia hỏa này thật quá phận, dám đến đoạt nàng nam nhân. Nàng nguôi nói một câu, Thanh Mục Viện sắc mặt liền trắng một điểm. Về phần đây hai viên linh châu, Bạch Nguyệt Quyết lắc lắc trong tay hạt châu, cười lạnh, coi như là các ngươi tự tiện xông sơn, quấy nhiễu bản vương buổi lễ. Muốn trở về, để Kim Nguyên Hạo tự mình đến Huyền Minh núi, mang cho còn lại kim, thủy, hỏa ba viên linh châu, bản vương có lẽ có thể cân nhắc nói chuyện với hắn một chút. Thanh Mục Viện nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này yêu nữ không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn bắt chẹt còn lại linh châu. Nàng điên rồi phải không? Ngươi đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Vũ Hành Tông cùng Bắc Minh Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền để bọn hắn đến. Bạch Nguyệt Quyết thần sắc lãnh đạm, phản phất tại nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vừa vặn, bản vương vừa đột phá, ngứa tay cực kỳ. Nhìn xem là các ngươi đạo pháp lợi hại, vẫn là bản vương thần thông càng hơn một bậc. Dứt lời, nàng không còn cho Thanh Mục Viện nói chuyện cơ hội, đầu ngón tay quang mang chợt lóe, lần nữa đưa nàng toàn thân giam cầm, dùng yêu lực hóa thành xiềng xích trói thật chặt, như là kéo lấy một cái hàng hóa đồng dạng, quay người liền hướng Huyền Minh Động phương hướng bay đi. Nắng sớm mờ mờ, tỏa ra nàng liệu điệu mà bá khí bóng lưng. Thanh Mục Viện trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đây Bạch Nguyệt Quyết, không chỉ có thực lực tăng vọt, tính tình tựa hồ cũng càng thêm cường thế bá đạo, hoàn toàn không đem Ngũ Hành Tông cùng Bắc Minh Đạo Tông để vào mắt. Càng làm cho nàng kinh hãi là, Bạch Nguyệt Quyết nâng lên động bên trong người kia thì ngữ khí. Đó cũng không phải là đối đãi huyết thực hoặc tù phạm hờ hững, ngược lại mang theo một loại khó nói lên lời giữ gìn. Chẳng lẽ tình báo có sai? Huyền Minh Động chỗ sâu, mơ hồ lại truyền tới phiêu miểu tiếng nhạc. Bạch Nguyệt Quyết kéo lấy Thanh Mục Viện, đáp xuống động miệng. Thủ vệ thử yêu cùng Bích Hổ Tinh nhìn đến bản thân đại vương trở về, vội vàng quỳ rạp trên đất, cao giọng hô to, "Đại vương mỹ vũ, đem nàng giải vào địa lao, chặt chẽ trông giữ." Bạch Nguyệt Quyết đem Thanh Mục Viện ném cho hai cái tiểu yêu, nhàn nhạt phân phó, "Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiếp cận." "Là đại vương." Bích Hổ Tinh cùng thử yêu lẫm liệt tuân mệnh, cấp tốc đem vô pháp động đậy Thanh Mục Viện kéo xuống. Bạch Nguyệt Quyết lập tức trực tiếp đi vào động bên trong. Múa nhạc vẫn như cũ, Chu Thiên Hành dựa nghiêng ở ghế nằm bên trên, đang tiếp nhận tiểu thanh chuyển một mai băng vụ quanh quần linh quả. Thấy nàng trở về, hắn dương mắt nhìn đến, khẽ miệng ngậm lấy cười, nhanh như vậy, xem ra không phải lợi hại gì nhân vật, hai cái đáng ghét côn trùng thôi. Bạch Nguyệt Quyết đi đến bên cạnh hắn, rất tự nhiên dựa sát vào nhau quá khứ, đem đầu tựa ở hắn đầu vai, thuận tay vướt vướt hai cái kia linh châu, Vũ Hành Tông người, tựa hồ biết ngươi tại ta động bên trong, muốn để ta đem ngươi giao ra. Chu Thiên Hành nghe vậy, ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng. Hắn mới lần đầu tiên tới Bắc Minh phủ, căn bản không có cùng cái gì Ngũ Hành Tông đã từng quen biết. Đối phương lại là làm thế nào biết hắn? Đem ta giao ra. Chu Thiên Hành nhẹ giọng nỉ non, suy nghĩ phía sau ý vị. Bạch Nguyệt Quyết tựa ở Chu Thiên Hành đầu vai, vuốt vuốt trong tay mậu thổ, ớt một hai viên linh châu, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường cùng bao che khuyết điểm, đem ngươi giao ra. Bọn hắn nằm mơ. Bản vương biệt tư, đến viên bọn hắn sẽ bảo. Nàng dừng một chút, đem Ngũ Hành Tông cùng Hắc Thủy Yêu Hoàng năm đó ân đoán, cùng đối phương khả năng muốn mượn để phát huy, thậm chí cấu kết Bắc Minh Đạo Tông Trương Lăng Hư đến lấy lại danh dự suy đoán nói đơn giản một cái. Tóm lại, đó là đàn thua không nổi lại yêu phía sau dở trò ngụy quân tử. Bạch Nguyệt Quyết tổng kết nói, ngựa khí mang theo phiền chán, ngươi không cần để ý tới, an tâm tại đây chính là. Bọn hắn nếu dám thật đánh tới cửa, tự có bản vương ứng phó. Chu Thiên Hành nghe xong, lông mày lại có chút nhíu lên. Ngũ Hành Tông là biết được tin tức mà đến, mục tiêu rõ ràng là hắn cái này tu sĩ nhân tộc, tạm hành động cấp tốc, trực tiếp phái ra nắm giữ trọng bảo trưởng lão chui vào dò xét. Đây không giống đơn thuần thủ cũ gây hấn, càng giống đến có chuẩn bị, tạm tình báo nguồn gốc trực tiếp chỉ hướng Huyền Minh động bên trong có người sự thật này. Tin tức là làm sao truyền đi? Chu Thiên Hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Nguyệt Quyết bả vai, trầm ngâm nói, ta theo ngươi về núi, đáp không người biết được. Trừ phi, hắn ánh mắt đảo qua trong động nguyện chuyển nhảy múa nữ yêu nhóm, cùng cung kính đứng hầu Tiểu Thanh. Những này đều là Bạch Nguyệt Quyết tâm phúc, khả năng không lớn. Hoặc là chúng ta về núi thì bị núi bên trong thế lực khác ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn. Lại hoặc là đây Huyền Minh núi bên trong có yêu quái muốn kiếm chuyện. Bạch Nguyệt Quyết cũng ý thức được vấn đề, khuôn mặt lạnh xuống, xem ra là bản vương coi thường một ít nút trong bóng tối chuột. Chương 210, cái này tiểu ca tốt tuấn tú. Chương 210, cái này tiểu ca tốt tuấn tú. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng phất phất tay, những cái kia huyền chuyển nhảy múa nữ yêu nhóm lập tức dừng lại động tác, cung kính sau khi hành lễ lui ra, lặng yên không một tiếng động biến mất tại động phủ chỗ sâu thông đạo bên trong. Tiểu Thanh cũng thức thời không còn ném uy, lui sang một bên đứng cúi đầu. Động phủ bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ có linh tuyển ao nước nhẹ nhàng dập dờn rất nhỏ tiếng vang. Bạch Nguyệt Quyết tựa ở Chu Thiên Hành đầu vai, vuốt vuốt trong tay hai viên linh châu, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, liền cũng thu liệm lúc trước lười biếng, ngồi thẳng người. Đi đem hôm nay nắm đến hai cái ngũ hành tông người dẫn tới. Chu Thiên Hành đối với Tiểu Thanh phân phó nói. Phải. Tiểu Thanh đứng thanh, quay người bước nhanh rời đi. Bạch Nguyệt Quyết cầm trong tay mậu thổ linh châu cùng ất mộc linh châu đưa tới Chu Thiên Hành trước mặt, nói ra, đây hai viên linh châu người cầm trước. Ngươi thuần dương chi viêm chí thuần chí dương, có thể nhất luyện hóa vật vật, có lẽ có thể đem bọn họ luyện hóa, dung nhập bản thân. Đặc biệt là đây ất mộc linh châu, đối với ngươi một hệ pháp thuật hẳn là rất có ích lợi. Chu Thiên Hành tiếp nhận hai viên linh châu. Mậu thổ linh châu vào tay ôn nhuận nặng nề, phản phất nâng một phương tiểu tiểu núi cao, ất mộc linh châu tác sinh cơ bừng bừng, chạm vào như nắm xuân ý hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó tinh thuần mộc chi bản nguyên, như hắn cọc gỗ đại pháp kết hợp đây mộc linh châu, uy lực sẽ cường đại đến một cái tân độ cao. Bất quá vật này là ngũ hành tông, dưới loại tình huống này cưỡng ép luyện hóa sẽ tăng lên mâu thuẫn, vừa vận hợp người phía sau màn tâm ý. Chu Thiên Hành mặc dù không chê bảo vật nhiều, nhưng cũng không có vội vã như vậy, lắc đầu nói ra, tạm thời không đổi, trước thẩm vấn sau lại nói. Bạch Nguyệt Quyết đối với Chu Thiên Hành quyết định tự nhiên không có ý kiến gì, Chu Thiên Hành muốn như thế nào, nàng liền như thế nào. Cho dù là muốn còn lại ba viên linh châu, nàng cũng biết đánh lên ngũ hành tông cho Chu Thiên Hành một tới. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thanh trở về, đi theo phía sau bốn cái xinh đẹp nữ yêu tinh, là Bạch Nguyệt Quyết động bên trong hộ vệ. Hai người bọn họ một tổ, áp giải bị yêu lực xiềng xích trói rắn chắc, khí tức bể bại thạch kiên cùng Thanh một viện đi đến. Phanh, phanh, hai người bị không khách khí chút nào ném ở động phủ trung ương bóng loáng trên đất đá. Thạch Kiên giãy giụa lấy ngẩng đầu, trên mặt vết máu chưa khô, ánh mắt vẫn như cũ kiệt ngạo phẫn nộ. Thanh một viện tắc lộ ra bình tĩnh rất nhiều, mặc dù chật vật, nhưng một đôi mắt cấp tốc đảo qua động phủ bên trong cảnh tượng, nhất là khi nhìn đến Chu Thiên Hành thì ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút, lóe qua một tia kinh nghi. Cái này tiểu ca tốt tuấn tú, không biết tại sao nàng trên trăm năm không hề động đang nghi, giờ phút này có chút rung động một cái. Chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu? Nếu không có gặp mặt phương thức có chút xấu hổ, nàng đều muốn chủ động tìm Chu Thiên Hành tâm sự. Chu Thiên Hành an nhiên ngồi tại ghế nằm bên trong, Bạch Nguyệt Quyết tắc lười biếng dựa vào bên cạnh hắn, một cái tay còn khoác lên hắn trên cánh tay, tư thái thân mật. Cảnh tượng này vô luận như thế nào cũng không giống như là bọn hắn trong tưởng tượng tù phạm cùng bắt cóc giả quan hệ. Bạch Nguyệt Quyết muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, mơ tưởng nhục nhã lao phu. Thạch Kiên cứng cổ, giận dữ hét. Bạch Nguyệt Quyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Chu Thiên Hành ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, mở miệng nói, hai vị ngũ hành tông trưởng lão, tại hạ Chu Thiên Hành, không biết ta khi nào đắc tội quý tông, lại làm phiền hai vị tự tiện xông vào Huyền Minh núi đến mời ta. Hắn âm thanh bình thản, lại mang theo một cỗ vô hình áp lực. Thanh Mục Viện ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Chu đạo hữu, ngươi chính là Bạch Nguyệt Quyết mang về động bên trong người. Nàng ngữ khí mang theo khó có thể tin, ngươi cũng không phải là bị cầm tù. Cầm tù? Chu Thiên Hành cười cười, đưa tay rất tự nhiên nắm ở Bạch Nguyệt Quyết eo nhỏ nhắn, ta cùng tiểu Bạch chính là đạo lữ, tại đây làm khách, sao là cầm tù mà nói? Đạo lữ? Thạch Kiên cùng Thanh Mục Viện đồng thời nghẹn ngào, trợn mắt hốt mồm. Tin tức này so Bạch Nguyệt Quyết đột phá chí yêu hoàng càng làm cho bọn hắn kiếp sợ. Hắc Thủy yêu hoàng đệ tử, hung danh tại bên ngoài Bạch Nguyệt Quyết, lại cùng một cái nhân tộc kết làm đạo lữ. Cái này sao có thể? Thanh Mục Viện trong lòng có chút thất lạc, trước mắt tiểu ca thế mà danh thảo có chủ. Đây, điều đó không có khả năng. Thạch Kiên vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, nhất định là ngươi cái này yêu nữ dùng cái gì tà thuật, mê hoặc, làm càn. Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt phát lạnh, một đạo vô hình không gian áp lực đống nhiên hạ xuống, đem Thạch Kiên nói gắng gượng để ép trở về, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa chảy máu. Bản vương làm việc, cần gì hướng các ngươi giải thích? Bạch Nguyệt Quyết âm thanh băng lãnh, ngược lại là các ngươi, tin vào lời đồn, tự tiện xông vào bản vương địa bàn, hẳn bị tội gì? Thanh Mục Viện giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình, đội bằng nói, Bạch đạo hữu bất giận. Việc này sợ có hiểu lầm. Chúng ta chính là tiếp vào mật báo, Xương Huyền Minh động bên trong có yêu quái ăn thịt người tinh khí, vì cha ra chân tướng vừa rồi đến đây dò xét. Như Chu đạo hữu xác thực cùng Bạch đạo hữu tình đầu ý hợp, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói, lập tức tối lui, cũng hướng đạo hữu bồi tội. Nàng lời nói này tiến thối có độ, trước đem phe mình hành vi quy tội hiểu lầm lại biểu lộ nguyện ý nhận lầm rút đi thái độ. Dù sao bọn hắn đến dò xét điều kiện tiên quyết là Bạch Nguyệt Quyết ăn thịt người tinh khí, hiện tại biết là hiểu lầm, đương nhiên sẽ không đầu sắt cứng rắn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mình đều bị bắt, còn ngốc lấy cứng rắn cưỡng làm gì? Chu Thiên Hành lại nghe được trong đó mấu chốt, mật báo. Đến từ người nào? Thanh Mục Viện bị Chu Thiên Hành bình tĩnh lại mang theo vô hình áp lực ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong lòng hơi run sợ. Nàng làm sơ do dự, vẫn là như nói thật nói, mật báo. Là nặc danh đưa đến Bắc Minh Đạo Tông Trương Lăng Hư Trương Trần Quân chỗ. Trong Ngọc Giản Sưng, Huyền Minh Động Bạch Nguyệt Quyết Yêu Vương gần đây mang theo một nhân loại vào động, hành tung quỷ bí, nghi không đúng lẽ thường cử chỉ. Trương Trần Quân đem việc này chuyển cáo ta Ngũ Hành Tông, bởi vì liên quan tới Hắc Thủy tiền bối. Cùng ta tông có chút cũ khẽ hở, Kim Tông chủ liền phái ta cùng Thạch Sư Minh đến đây dò xét. Nàng dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Thiên Hành cùng tư thái thân mật Bạch Nguyệt Quyết, trong Ngọc Giản dù chưa nói rõ, nhưng trong câu chữ ám chỉ, này người sợ gặp bất trắc, hoặc vì huyết thực, hoặc vì lô đỉnh. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là lừa dối. Nạp danh Ngọc Giản, Trương Lăng Hương. Bạch Nguyệt Quyết trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, ngược lại là sẽ mượn đao giết người. Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên là có người ở sau lưng trợ giúp, với lại mục tiêu rõ ràng, đó là muốn đem Bạch Nguyệt Quyết tư tàng hãm hại nhân tộc tội danh ngồi vững, bước lên Ngũ Hành Tông, Bác Minh Đạo Tông cùng Bạch Nguyệt Quyết xung đột. Xem ra, có người không quá muốn cho ta tại Huyền Minh núi trải qua an sinh. Chu Thiên Hành ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo một tia lãnh ý, hai vị đã là bị người lừa dối, chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Linh Châu tạm lưu ta chỗ, đợi việc này tra ra, tự sẽ trả lại. Tiểu Thanh, dẫn bọn hắn xuống dưới, vẫn như cũ nhốt vào địa lao, cực kỳ trông giữ, không cần khắc khe. Phải. Tiểu Thanh đáp, ra hiệu bốn cái nữ yêu tinh đem Thạch Kiên cùng Thanh Mục Viện đỡ dậy. Chương 211, hắn tổn thương tính nhược không. Chương 211, hắn tổn thương tính nhược không. Thạch Kiên giãy giụa lấy còn muốn nói điều gì, lại bị ngăn chặn miệng. Thanh Mục Viện tắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành liếc mắt, ánh mắt phức tạp, không phản kháng nữa. Bốn cái nữ yêu áp lấy hai người, hướng đến địa lao phương hướng mà đi. Chu Thiên Hành cũng không trực tiếp thả bọn hắn, cho dù là nhận lừa gạt mà đến, cũng phải vì mình cử chỉ lỗ mãng phụ trách. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng phải là lộ ra bọn hắn quá dễ nói chuyện. Vậy lần sau những người khác có chỗ hoài nghi, liền có thể tùy tiện đến dò xét. Quan một đoạn thời gian hảo hảo nghĩ lại một cái. Địa lao âm lạnh ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Mấy gian vắng vẻ thạch thất đóng chặt cửa sắt. Thạch Kiên cùng Thanh Mục Viện bị phân biệt giam giữ tại liền nhau hai gian thạch thất bên trong, Bạch Nguyệt Quyết phong ấn để bọn hắn để không nổi nửa điểm pháp lực. Thạch Kiên sắc mặt xám xịt, bên trong thương thế để hắn đổi phế. Càng làm cho hắn khó chịu là, Bạch Nguyệt Quyết cũng không giết hại nhân loại, hắn chịu tổn thương xem như nhận không. Tại Ngũ Hành Tông đợi đến hảo hảo, chạy tới chịu trận đòn độc. Thanh Mục Viện tương đối rất nhiều, trên thân cũng không có cái gì thương thế. Đột nhiên, Thạch Kiên mũi thở có chút co rúm. Địa lao ấm ú ở bước, quanh năm tràn ngập mục nát, máu tanh cùng nhàn nhạt yêu khí hỗn hợp hương vị. Nhưng giờ phút này, một tia cực kỳ yếu ớt, lại khác hẳn với yêu khí tử khí, mơ hồ từ thạch thất nơi hẻo lánh cái kia cao cỡ nửa người, chất đống chút có khô máng bằng đá phương hướng bay tới. Thạch Kiên thân là Dương Thần chân nhân, mặc dù tu vi bị phòng, nhưng thân thể cảm quan vẫn như cũ viễn siêu thường nhân. Hắn dây rủi lấy động đậy thân thể, tới gần cái kia máng bằng đá. Sư Minh, Thanh Mục Viện không hiểu. Thạch Kiên không có trả lời, dùng còn có thể sống động ngón tay, khó khăn đẩy ra máng bằng đá mặt ngoài khô cạn cỏ dại. Một cỗ rõ ràng hơn mục nát mùi tiêu tán đi ra. Mượn trên vách đá óng ánh thạch hào quang nhỏ yếu, hắn thấy được một góc trắng bệnh, thuộc về nhân loại xương cốt, cùng bám vào trên đó, sớm đã khô cạn biến thành màu đen khả nghi vết tích. Thạch Kiên con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên đẩy ra càng nhiều cỏ dại. Một bộ tàn khuyết không đầy đủ, rõ ràng bị gặm nuốt hoặc bạo lực phá hư qua nhân loại hài cốt, thình lình bại lộ ở trước mắt. Hài cốt bên trên lưu lại quần áo mảnh mỡ, lờ mờ có thể nhìn ra là nhân tộc tu sĩ tiểu dáng, cứ việc rách nướp, nhưng tuyệt không phải yêu tộc chi vật. Đây là Thanh Mục Viện cũng nhìn thấy, che miệng thấp giọng hô, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Quả nhiên, quả là thế. Thạch Kiên âm thanh bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà khàn giọng, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Thanh Mục Viện, trong mắt đốt hừng hực lửa giận, "Thanh sư muội, ngươi trông thấy sao? Xương người, mới mẹ xương người, liền giấu ở cái này yêu nữ trong địa lao." Ngọc Giản kia lời nói không hoa. Bạch Nguyệt Quyết cái này yêu nữ, không chỉ có cấp giật nhân tộc, hút tinh khí, thậm chí đạm thị tầm huyết. Nàng đã triệt để rơi vào tà đạo, cùng những cái kia ăn lông ở lỗ hung thú có gì khác. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, tác động nội thương, ho ra mấy điểm bầm máu, vẫn như cú gắt gao nắm lấy băng lánh lan can đá, phản phất muốn đem cái kia hải cốt lạc ấn vào đáy mắt, cái kia Chu Thiên Hành. Cái gì đạo lữ? Rõ ràng là xảo nôn lệnh sắc, bao che yêu tà. Nhất định là tham luyến cái kia yêu nữ sắc đẹp cùng yêu hoàng chi lực, tự nguyện vì ứng quyển, trợ chủ vi ngược. Vừa rồi động bên trong bộ kia anh em bộ dáng, bất quá là diễn cho chúng ta nhìn tiết mục. Nhân tộc bại hoại, càng là vô sỉ. Hắn tổn thương không có hưởng phí chịu, đây Bạch Nguyệt Quyết nhất định phải trả giá đắt. Thanh Mục Viện sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, trước mắt cố này hài cốt mang đến trùng kích sát thực mãnh liệt. Nhưng nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia hài cốt, lông mày nhíu chặt, "Thạch Sư Minh, an tâm chớ đổi. Việc này có kỳ quặc." "Kỳ quặc? Có gì kỳ quặc?" Thạch Kiên gầm nhẹ, râu tóc đều dựng, nhân chứng vật chứng đều tại. Đây hài cốt dù thế nào cũng sẽ không phải trống rông biến ra. Chính là bởi vì nó xuất hiện quá vừa lúc mới càng có thể nghi. Thanh Mục Viện âm thanh đề cao mấy phần, mang theo phần tích sự tình bình tĩnh, "Sư Minh nghĩ lại, Bạch Nguyệt Quyết nếu thật hay làm như thế chuyện ác, lấy nàng tu vi cùng cảnh giác, xử lý một bộ hài cốt sao lại qua loa như vậy, tùy ý vứt bỏ tại địa lao nơi hẻo lánh, còn dùng bậc này tùy tiện liền có thể đẩy ra cỏ khô che giấu. Còn hết lần này tới lần khác tại chúng ta vừa bị giam bảo, tâm thần chưa định thời điểm, để ngươi ta tùy tiện phát hiện." Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn thạch thất xung quanh, đây là địa lao, âm hế tử khí bản trọng, nhưng đây hải cốt bên trên khí tức lưu lại, không khỏi quá mức tận lực. Với lại, sư minh ngươi vừa mới đẩy ra cỏ dại thì có thể từng phát giác được bất kỳ phòng vệ nào hoặc cần nấp cấm chế ba động?
Không có.
Tựa như có người cố ý đưa nó để ở chỗ này, chờ lấy chúng ta ngẫu nhiên phát hiện. Với lại, người đều ăn, lưu lại hải cốt làm gì?
Thưởng thức sao? Trực tiếp tiêu hủy không tốt sao?
Thạch Kiên nghe vậy, hơi bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến trên người mình chịu tổn thương, hắn vẫn còn có chút miệng cứ nói, liền tính không phải Bạch Nguyệt Quyết cái kia yêu nữ ăn, cũng là dưới tay nàng yêu quái vụng trộm ăn. Bạch Nguyệt Quyết dạy bên dưới vô phương, cũng đáp cùng tội. Thanh Một Viện thấy Thạch Kiên cố chấp như vậy, nhịn không được nói ra, Thạch sư minh, sư muội biết người tôn nhi bị yêu quái làm hại, đã từng hắc thủy yêu hoàng đối với ta tông sở tác sự tình cũng có chút quá phận, nhưng một mã thì một mã, không thể bởi vậy liền đối với tất cả yêu quái có mang thành kiến. Nếu chúng ta lúc này không thể làm rõ sai trái, há không vừa vặn như người phía sau màn ý, để chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thạch Kiên miệng ngập ngừng, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Mình đây một thân tổn thương, thật nhận không? Động phủ chủ trong phòng, Chu Thiên Hành cùng Bạch Nguyệt Quyết còn tại phân tích thế cục. Trương Lăng Hương, này người ta từng gặp. Bạch Nguyệt Quyết biết miệng, nhiều năm trước từng đến Huyền Minh núi, tự cho là phong độ nhẹ nhàng, muốn cùng ta kết làm đạo lữ, bị ta đánh ra. Xem ra là ghi hận trong lòng. Chu Thiên Hành giật mình, nguyên lai còn có tầng này ân oán. Hắn đưa tới mật báo, chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng, nhưng khẳng định vui thấy Ngũ Hành Tông cùng ngươi xung đột. Ngũ Hành Tông tức là bởi vì cùng Hắc Thủy Tiên bối thù cũ, nóng lòng bắt lại ngươi nhược điểm. Chu Thiên Hành phân tích nói, nhưng này cái lúc đầu giải tin tức nội ứng, mới là mấu chốt. Hắn không chỉ có biết ta bị ngươi mang về, còn có thể đem tin tức tinh chuẩn mà đưa đến Trương Lăng Hư trong tay. Đối với Huyền Minh núi cùng Bắc Minh phủ thế lực đều hiểu rất rõ. Mọi thứ đều giảng cứu lợi ích cùng cừu hận hai chữ, nếu ngươi bị Ngũ Hành Tông hoặc là Bắc Minh đạo tông bắt, cái kia được lợi lớn nhất là ai? Nghe được Chu Thiên Hành phân tích, Bạch Nguyệt Quyết lập tức minh bạch người phía sau màn là ai. Đây Huyền Minh núi không có nàng, được lợi lớn nhất tự nhiên là mấy cái kia yêu vương. Bình thường cũng là mấy cái này yêu vương đối nàng thống trị nhất là bất mãn. Bạch Nguyệt Quyết trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia cố thuộc về nữ vương uy nghiêm cùng bá khí một lần nữa trở về trên người nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, váy dài rất mà, tóc trắng không gió mà bay, âm thanh lạnh lẽo như huyền băng. Huyền Minh núi là bản vương đất phong, đã có chút đạo trích không an phận, vậy liền để bọn hắn minh bạch, ai mới là nơi này chân chính chủ nhân. Nàng quay người nhìn về phía Tiểu Thanh, âm thanh trong mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền ta sơn chủ lệnh, trong vòng 2 ngày, Huyền Minh núi tất cả hóa hình trở lên yêu tộc, các bộ yêu vương cùng với tâm phúc, nhất định phải đến đây Huyền Minh động bên ngoài bách yêu bãi tập kết. Bản vương có chuyện quan trọng tuyên bố. Quá hạn không đến giả. Chết. Chương 212, lại chính là một đợt phất nhanh chương 212, lại chính là một đợt phất nhanh Bạch Nguyệt Quyết hiện tại đã đột phá đến luyện hư yêu hoàng. Liền xem như trấn áp toàn bộ Huyền Minh trên núi yêu tộc cũng dễ như trở bàn tay. Không thành yêu hoàng, cuối cùng sâu kiến. Đã đám gia hỏa này muốn tìm cái chết, cái kia nàng liền thành toàn bọn hắn. Tiểu Thanh cảm thụ được bản thân nữ vương trên thân băng lãnh sắc ý, thần sắc khẽ run, quỳ một chân trên đất, tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Đãi nàng sắp rời đi thời điểm, Chu Thiên Hành lại để ở nàng. Chờ một chút, tạm thời không đổi. Tiểu Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, mà Bạch Nguyệt Quyết nhìn về phía Chu Thiên Hành, trên mặt có chút không hiểu. Chu Thiên Hành đối với hai người nói ra, nếu là mạnh như vậy cứng rắn triệu tập bọn hắn, những cái kia trong lòng có quỷ người tất nhiên sẽ phát giác được tiểu bạch lực lượng, nghi thần nghi quỷ, có thể sẽ đem bọn hắn dọa chạy. Nên lấy Ngũ Hành Tông sắp đánh lên Huyền Minh núi vì lấy cớ, triệu tập bọn hắn thương nghị ứng đối ra sao? Đãi bọn hắn đến đông đủ, ngươi lại biểu diễn thực lực, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bạch Nguyệt Quyết nghe vậy, trong mắt hàn mang hơi liễm, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Chu Thiên Hành dụng ý nàng tính tình cường trực bá đạo, thói quen tại lấy lực các người, nhưng Chu Thiên Hành pháp này hiển nhiên càng thêm chu toàn tay động. Ngươi nói đúng. Nàng khẽ bước cằm, cái kia cố sắc bạo phát lạnh thấu xương sát khí thoáng thu liễm, nhưng đáy mắt lạnh ý lại càng sâu. Vừa bạn nhìn xem, đến cùng là nào không có đầu góc ngu xuẩn, dám ở bản vương không coi vào đâu dở trò quỷ. Nàng chuyển hướng Tiểu Thanh, một lần nữa phân phó nói, vậy liền theo ngày đi nói, truyền bản vương lệnh, Ngũ Hành Tông bởi vì cùng ta Huyền Minh núi sinh ra khập khiễng, sợ có xung đột, mệnh núi bên trong tất cả hóa hình trở lên yêu tộc, các bộ yêu vương cùng với tướng tài đắc lực, trong vòng 2 ngày đều tới bách yêu bãi cùng bản cách đối phó. Nếu có từ chối kéo dài, xem cùng dồn bỏ sân minh, bản vương định không dễ tha. Là, nữ vương đại nhân. Tiểu Thanh nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi an bài tín sứ, tiến về các nơi độc phủ, đỉnh núi truyền lệnh. Chu Thiên Hành nhìn đến Tiểu Thanh rời đi bóng lưng, trong lòng có chút chờ mong. Hắn phảng phất thấy được nhất đại đợt nguyện vọng điểm ở trước mặt hắn không ngừng lắc eo, cầu dẫn hắn. Lại là một đợt phất nhanh thời điểm đến, hy vọng tìm đường chết yêu quái nhiều một chút. Huyền Minh Sơn mạch các nơi, theo Bạch Nguyệt Quyết Sơn chủ lệnh truyền ra, lập tức kích thích tầng tầng gợn sóng. Đối với rất nhiều trung hạ tầng yêu tộc cùng phụ thuộc vào Bạch Nguyệt Quyết thế lực mà nói, tin tức này để bọn hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Ngũ Hành Tông chính là Bắc Minh phủ nhân tộc đại tông, nội tình thâm hậu, Kỳ Tông chủ chính là luyện thần phản hư sơ kỳ chân quân, nghe nói sắp đột phá đến luyện thần phản hư trung kỳ. Không chỉ vậy, còn có một cái luyện thần phản hư sơ kỳ phong chủ, cùng số lượng không ít dương thần chân nhân. Càng có Bắc Minh đạo tông vị ỷ vào, nếu thật quy mô xâm phạm, Huyền Minh núi tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, bọn hắn sơn chủ Bạch Nguyệt Quyết phía sau, đứng đấy là Hắc Thủy yêu hoàng, lại để cho bọn hắn lực lượng hơi đủ. Hắc Thủy yêu hoàng tại Bắc Minh phủ sừng sững mấy ngàn năm, thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù không bằng Bắc Minh đạo tông, nhưng cũng không phải Ngũ Hành Tông có thể chống đỡ. Những năm gần đây, Bạch Nguyệt Quyết che chở lấy Huyền Minh núi, làm cho nhân loại tu sĩ không dám tùy ý đặt chân. Một chút yêu tộc vẫn là vô cùng ủng hộ Bạch Nguyệt Quyết.
Huyền Minh Sơn mạch Bắc Bộ, tông hùng lĩnh. Này lĩnh cũng không quá cao, lại kéo dài rộng lớn, lĩnh bên trên nhiều sinh cổ thụ chọc trời, lấy sát sam, hắc tùng làm chủ, trong rừng tràn ngập nồng đậm thổ tanh cùng nhựa thông hỗn hợp khí tức. Lĩnh nơi hông, một mảnh bị cự lực gắng gượng mở ra bằng phẳng trên đất trống, đứng sừng sững lấy vài tòa từ ngay ngắn cự một cùng cự thạch lũy thế mà thành thô kệch căn phòng. Trung ương đất trống, một đống lửa đang cháy hừng hực, phía trên mang lấy một đầu đã bị nướng đến vàng nóng chảy mỡ, trường dài hơn một trượng to lớn heo rừng. Dầu trơn nhỏ xuống trong lửa, đốt nốt rung động, hương khí bốn phía. Hai cái tựa như giống như cột điện hùng tráng thân ảnh đang ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Ngồi ở vị trí đầu, thể trạng khôi ngô, mặc một bộ từ một loại nào đó cứng cỏi da thú đơn giản may áo trấn thủ, trần trụi ra cánh tay bắp thịt cuộn cuộn như cây già bàn căn, bao trùm lấy nồng đậm tông hắc sắc lông tóc. Đầu của hắn cực đại, gương mặt thu kệch, mũi cao thẳng, bờ môi quan hậu, một đôi mắt to như chuông đồng giờ phút này đang theo dõi heo nướng, lóe ra không kịp chờ đợi qua mang. Bên cạnh hơi thấp một chút, nhưng tương tự hùng tráng vô cùng, chỉ là trên mặt chất phát chi khí càng nặng chút, đang cầm một cây thô to gậy gỗ, cẩn thận mà lật qua lại heo nướng, thỉnh thoảng hút trượt một cái nước bọt. Hùng đại, ta nghe nói phía Nam Hắc Lân động Quế Sơn, gần nhất tiểu động tác không ít, cùng hắn cái nhóm này hồ bằng cầu hưu vãng lai rất thân. Hùng nhị ôm bụng nói, động tác trên tay không ngừng. Hùng đại nắm lên bên chân một cái thanh hũ, ngửa đầu rót một miệng lớn bên trong vận đục cương liệt rượu trái cây, quệt miệng, khẽ nói, thử. Cái kia là ổ quy, còn có cái kia bệnh điểu, thối quắc, tảng đá ưu cục, liền không có một cái an phận. Cả ngày nghĩ đến cùng nữ vương đại nhân đối nghịch, cũng không cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng, nhìn xem nữ vương đại nhân đứng sau lưng là ai. Năm đó nếu không phải nữ vương đại nhân, huynh đệ ta hai sớm đã bị không biết lấy ở đâu tặc ngốc trộm tới niệm kinh, đâu còn có thể ở chỗ này nướng heo rừng, uống rượu ngon. Trong mắt của hắn toát ra rõ ràng cảm kích cùng sùng kính. Đó là, Hùng nhị dùng sức gật đầu, chất phát khắp khuôn mặt là đồng ý, nữ vương đại nhân định quy củ, không cho lung tung ăn mở linh trí đồng đạo, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy bị khuất. Có thể những năm qua này, trên núi tranh đấu ít, chúng ta cũng có thể an tâm tu luyện, lãnh địa bên trong các huynh đệ thời gian cũng tốt hơn không ít. Muốn ta nói, nữ vương đại nhân làm rất đúng. Khuê Sơn bọn hắn đó là lòng tham không đủ, còn muốn trở về lấy trước kia loại lung tung chém giết, mạnh được yếu thua thời gian, thử. Hùng đại đang muốn lại nói, đột nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía lĩnh ngoại bầu trời. Một đạo màu xanh nhạt lưu quang tới lúc gấp rút nhanh bay tới, tại tông hùng lĩnh trên không xoay quanh một vòng về sau, hướng đến bọn hắn chỗ đất trống rơi xuống. Quang mang thu liễm, hiện ra một cái sau lưng mọc lên song rực, chim đầu thân người yêu binh, chính là Bạch Nguyệt Quyết dưới trướng truyền lệnh yêu làm cho một. Yêu dùng rơi xuống đất, đối Hùng đại Hùng nhị cung kính hành lễ, Hùng đại yêu vương, Hùng nhị yêu vương, phụ nữ vương chi mệnh truyền lệnh. Hùng đại Hùng nhị lập tức đứng người lên, thần sắc nghiêm nghị. Yêu dùng lấy ra một mai có khắc Huyền Minh động ấn ký hắc ngọc lệnh bài, cất cao giọng nói, "Sơn chủ lệnh, Vũ Hành Tông bởi vì cùng Huyền Minh núi sinh ra khập khiễng, sợ có xung đột. Mệnh núi bên trong tất cả hóa hình trở lên yêu tộc, các bộ yêu vương cùng với tướng tài đắc lực, trong vòng 2 ngày đều tới Huyền Minh động bên ngoài bách yêu bãi cùng bán cách đối phó. Nếu có từ chối kéo dài, xem cùng dồn bỏ sơn minh, sơn chủ định không dễ tha." Vũ Hành Tông. Hùng đại mày rậm nhéo một cái, trung đồng trong mắt hung quang chợt lóe, đám người kia tộc ngụy quân tử, lại muốn tìm gốc dạng. Hùng nhị càng là trực tiếp vén tay áo lên, lộ ra lông sủ tráng kiện cánh tay, quắc, bọn hắn dám đến, ta lão Hùng cái thứ nhất sẽ bọn hắn. Truyền lệnh yêu dùng nội nói, tình huống cụ thể sơn chủ tự sẽ chỉ rõ. Lệnh đã truyền đến, tiểu còn muốn đi nơi khác, cáo tử. Nói xong, lần nữa hành lễ, bay nhảy cánh rời đi. Hùng đại tiếp nhận cái kia hắc ngọc lệnh bài, nắm tại quạt hương bổ một dạng bàn tay lớn bên trong, đối với Hùng nhị nói, Hùng nhị, lập tức điểm đủ lĩnh bên trong đắc lực nhất 30 cái hải nhi, chuẩn bị xuất phát. Nữ vương đại nhân triệu tập, tất nhiên là có đại sự xảy ra, chúng ta nhất định phải cái thứ nhất đến. Chương 213, vô cùng đơn giản đã đột phá. Chương 213, vô cùng đơn giản đã đột phá được rồi, Hùng đại. Hùng nhị nên được dứt khoát, quay người liền hướng đến nơi núi rừng sâu xa phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Rất nhanh, tông hùng lĩnh các nơi vang lên đáp lại một dạng gấu giống, từng đạo hùng tráng thân ảnh bắt đầu hướng đến đất chống hội tụ. Không đến nửa canh giờ, một chi từ hơn 30 tên ít nhất là hóa hình trung kỳ, từng cái thân cao thể tráng, người mặc đơn sơ giáp da hoặc trần trụi thân trên, cầm trong tay lang nha đồng, khai sơn phủ chờ binh khí nặng hùng yêu đội ngũ, liền đã tập kết hoàn tất. Hùng đại cầm trong tay một cây cánh cửa một dạng đen kịt cự phủ, Hùng nhị gánh một cây che kín gai nhọn cực đại lang nha đồng, huynh đệ hai người đứng tại đội ngũ trước nhất. Tiểu nhóm, Hùng đại giọng nói như trung đồng, quanh quẩn tại giữa núi non trùng điệp, nữ vương đại nhân triệu kiến, nhất định có chuyện quan trọng. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, đừng cho ta tông hùng lĩnh mất mặt. Để những cái kia cất dấu ý đồ xấu ra hỏa nhìn xem, ai mới là nữ vương đại nhân trung thành nhất bộ hạ. Giống. Hơn 30 hùng yêu cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn sơn rừng, hù dọa phi điệu vô số. Hùng đại thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, xuất phát. Mục tiêu, Huyền Minh động bách yêu bãi. Ầm ầm. Chi này tràn ngập man hoang khí tức hùng yêu đội ngũ, không che giấu chút nào hành tung, mang theo một cỗ trung dũng vô địch khí thế, dẫn đầu hướng đến Huyền Minh động phương hướng xuất phát. Khuê Sơn nắm nuốt cái viên kia từ tiểu thanh tự mình đưa đạn, lấy đặc thù yêu văn lạc cấn ngọc bài, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. Hắn cái kia tấm ngạc rắn mối một dạng trên khuôn mặt, màu vàng đất thụ đồng bên trong đầu tiên là lóe qua một tia kinh nghi, lập tức bị một loại khó mà ức chế cuồng hỉ thay thế. Ngũ Hành Tông, khập hiễng, sợ có xung đột, cùng bàn cách đối phó. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cốt phiến bên trên mỗi một chữ, thô trọng hô hấp tại thạch điện bên trong tiếng vọng. Phía dưới, hắn tâm phúc TT yêu tướng cùng Lưu yêu đem nín hơi ngưng thần, trong mắt cũng lóe ra hưng phấn quan mang. Ha ha ha. Khuê Sơn bỗng nhiên cất tiếng cười to, âm thanh chấn động quật, trên vách đá cho bụi tuôn rơi rơi xuống, thành. Quả nhiên thành. Cái kia mật báo tạo nên tác dụng. Vũ Hành Tông đã tìm tới cửa, Bạch Nguyệt quyết đây bà nữ hoàng. Hắn đem ngọc bài hung hăng đập vào ghế đá, đứng dậy, khôi ngô thân thể tràn đầy cảm giác áp bách, triệu tập tất cả các hải nhi, điểm đủ tinh huệ, theo bản vương tiến về Bách Yêu bãi. Tê Tê yêu tướng trần chờ nói, đại vương, chúng ta thật đi. Cái kia Bạch Nguyệt quyết có thể hay không đã hoài nghi? Hoài nghi? Khuê Sơn cười lạnh, nàng nếu thật hoài nghi là chúng ta dở trò quỷ, lấy nàng cái kia bá đạo tính tình, giờ phút này đến cũng không phải là truyền lệnh tin sứ, mà là nàng tự mình giết tới chúng ta nơi này. Nàng mệnh lệnh này rõ ràng là muốn cậy vào toàn bộ Huyền Minh núi lực lượng đối kháng Ngũ Hành Tông. Điều này nói rõ nàng còn không có phát giác được là chúng ta ở sau lưng trợ giúp, hoặc là nói nàng mặc dù có suy đoán, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không nói hoài tới truy đến cùng, trước hết ổn định nội bộ. Lưu Yêu đem ứng thanh nói, đại vương anh minh. Vậy chúng ta vừa bận tương kế tử kế, giả ý phối hợp, mê hoặc nàng. Chờ Ngũ Hành Tông thật đánh đến tận cửa, thời khắc mấu chốt chúng ta. Hắc hắc. Khuê Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, không tệ. Đến lúc đó chúng ta có thể không địch lại bại lui, có thể tùy thời phản bội, tóm lại, nhất định phải để Bạch Nguyệt quyết cùng nàng tử chung, cùng Ngũ Hành Tông liều cái lưỡng bại câu thương. Đây Huyền Minh núi, cuối cùng muốn về đến chúng ta trong tay. Truyền lệnh xuống, để các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mặt ngoài công phu muốn làm đủ, tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Là Phục Phong Động, Độc Triều Đàm, Thạch Cốt Rừng, Băng Phách Uyên. Mấy bị tâm tư dị trí yêu vương, tại tiếp vào Khuê Sơn trong bóng tối truyền lại tin tức về sau, phản ứng cơ bản giống nhau. Mặt ngoài, bọn hắn nhao nhao hưởng ứng Bạch Nguyệt quyết lệnh triệu tập, điều khiển dưới trướng hào thủ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tổng ngự bên ngoài nhục tư thái, vụ trộm, lại đều tại gấp rút sâu chuỗi, ma luyện nhanh bước, chỉ đợi Bách Yêu bái thượng phòng vân đột biến, liền muốn thừa cơ mà lên, nhất cử lật đổ Bạch Nguyệt quyết thống trị, một lần nữa chia cắt Huyền Minh núi tài nguyên cùng quyền hành. Bọn hắn phảng phất đã thấy, Bạch Nguyệt quyết tại Ngũ Hành Tông cùng Bắc Minh đạo tông áp bách dưới sức đầu mẹ chán, cuối cùng chúng bạn xa lánh chẳng cảnh. Đến lúc đó, ai còn sẽ nhớ kỹ nàng cái này ngoại lai hộ nữ vương? Huyền Minh núi cuối cùng rồi sẽ trở về bọn hắn những này bản thổ yêu tộc trong tay. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện thân phản hư sơ kỳ, 1605-2000, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 3, âm dương hòa hợp tham đồng khế, đại thành, pháp thuật, có gỗ đại pháp, viên mãn, khu tà thuật, tiểu thành, thuần dương chi viêm nguyện bọc điểm, không điểm công đức, 576. Tại các bộ yêu tộc tụ tập thời điểm, Chu Thiên Hành lại cùng Bạch Nguyệt quyết song tu hai lần sau đó, liền đem còn lại nguyện vọng điểm toàn bộ thêm tại tu vi bên trên. Hắn cảnh giới cũng tăng lên tới luyện thần phản hư sơ kỳ. Theo cảnh giới đột phá, Chu Thiên Hành thần hồn thần thức không ngừng biến cường, giữa thiên địa tất cả dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn thần thức lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra, cùng bốn bề thiên địa hư không sinh ra khó nói lên lời chặt chẽ liên hệ. Đầu tiên cảm ứng được là ở khắp mọi nơi, ấm áp dương khí. Bọn chúng như là ẩn nấp tại nhật quang, liệt diễm, thậm chí vạn vật sinh cơ chỗ sâu điểm sáng màu vàng nóng. Trước đây hắn chỉ có thể thông qua công pháp thu nạp luyện hóa, mà giờ khắc này, hắn lại cảm giác mình có thể thống lĩnh bọn chúng. Tâm niệm vừa động, hư không bên trong cái kia từng sợi dương thuộc tính năng lượng liền như là triều bái quân vương hướng hắn hội tụ, thuần dương chân kinh vận chuyển, không ngừng loại bỏ trong đó tạp chất, biến thành càng cô đọng thuần dương pháp lực. Căn bản không cần cái gì thuần dương bản nguyên, hắn liền có thể cảm giác được mình có thể tùy tiện dẫn động giữa thiên địa dương khí. Hắn dương thần vốn là một mực bị thuần dương pháp lực ẩn dưỡng, ẩn chứa thuần dương đặc tính, bây giờ muốn dẫn động giữa thiên địa phổ thông dương khí càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ cần hắn cảnh giới đột phá, thần thức đạt đến nhất định cường độ, liền có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Tiên cấp công pháp khủng bố như vậy, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể thành tiên. Chỉ bất quá, nếu là có thuần dương bản nguyên gia trì, vậy hắn thực lực đem càng cường đại mấy phần. Cùng lúc đó, một cỗ khác khổng lồ mà tràn ngập sinh cơ lực lượng cũng rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong, một hành linh khí. Huyền Minh sơn mạch mặc dù lấy âm hàn, đất đá làm chủ, nhưng sơn mạch bên trong vẫn như cũ sinh trưởng vô số cỏ cây, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, tại Chu Thiên Hành trong nhận thức, trong vòng phương viên mười mấy dặm mỗi một gốc của mục, mỗi một hôn tạc cỏ, thậm chí lòng đất chôn giấu hạt giống, trong không khí phiêu đãng phấn hoa, đều tản ra đặc biệt màu xanh linh quang. Bọn chúng phảng phất tại hô hấp, tại sinh trưởng, tại hướng hắn truyền lại một cáo nghĩa, cứng cỏi, sinh trưởng, tuần hoàn, tạo hóa. Hắn cọc gỗ đại pháp vốn là cần câu thông một hành pháp tắc mới có thể tu hành, hiện tại càng là đạt đến viên mãn, đối với một hành linh khí có cực lớn thân cận. Giờ khắc này đột phá đến luyện thần phản hư, mối liên hệ này trong nháy mắt thăng hoa. Hắn cảm giác mình phảng phất có thể nghe hiểu cỏ cây ngôn ngữ, có thể rất nhỏ mà điều khiển mỗi một phần một hành linh khí. Chỉ cần mình nguyện ý, tâm niệm vừa động, liền có thể khiến dưới chân khe đá bên trong nháy mắt này mầm ra một mảnh rừng rậm, hoặc để động bên ngoài của một cành lá theo hắn tâm ý nhảy múa. Đây cũng là luyện thần phản hư, thần cùng hư hợp. Chương 214, chữa thương hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 214, chữa thương hiệu quả sẽ tốt hơn. Luyện thần phản hư, liền đem tự thân thần hồn ý chí cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó hoặc mấy loại bản nguyên chi lực thành lập khắc sâu cộng minh cùng kết nối. Từ đó, thi triển đối ứng thuộc tính pháp thuật sẽ không còn bèn bèn ỉ lại tự thân dự trữ pháp lực, càng có thể dẫn động, mượn dùng giữa thiên địa vô cùng vô tận đồng nguyên lực lượng, uy năng đâu chỉ tăng gấp bội. Chu Thiên Hành chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hình như có ngọn lửa màu vàng nóng cùng thanh sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc, phảng phất cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối kỳ dị cảm giác. Hắn xuề bàn tay ra, đầu ngón tay một sợi màu bạch kim thuần dương chi viêm nhảy vọt mà ra. Lần này, hỏa diễm bản thân trở nên càng thêm lương thực, thuần túy, phảng phất tận chứa giữa thiên địa huy hoàng liệt dương chi uy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần mình thêm chút dẫn đạo, lập phủ phía trên nhật quang tinh hoa liền sẽ vượt qua không gian, gia trì tại đây sợi hỏa diễm bên trên. Tâm niệm lại cử động, bên cạnh trên vách đá lặng yên sinh trưởng ra một gốc xanh biếc chồi non, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trổ nhánh, dương diệp, nở hoa. Toàn bộ quá trình trôi chạy tự nhiên, phản phất vốn là nên như thế, tiêu hao pháp lực cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều là dẫn đường giữa thiên địa một hành sinh cơ. Đây chính là thiên địa lực lượng gia trì a. Chu Thiên Hành thấp giọng tự nói, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng cùng đối với thiên địa linh khí như cánh tay sai sử khống chế cảm giác, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Từ giờ trở đi, hắn mới chính thức xem như bước vào phương này thế giới tu sĩ cấp cao hàng ngũ, nắm giữ khai tông lập phái, xương hùng một phương lực lượng. Hắn tiện tay lấy xuống vừa rồi nở rộ cái kia đóa xanh bích nhạt sắc tiểu hoa, quay người đưa tới Bạch Nguyệt Quyết trước mặt. Hoa tươi xứng mỹ nhân. Chu Thiên Hành khỏe môi mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, ngươi so hoa càng động nhân. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn tiếp nhận cái kia đóa còn mang linh khí tiểu hoa, đầu ngón tay chạm đến cánh hoa trong nháy mắt, mới giống đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi cái này đột phá. Nàng âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy, một đôi mắt đẹp mở biên biên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Vừa rồi Chu Thiên Hành đột phá thì, mặc dù khí tức dương cung mà không phát, nhưng này loại thần hồn cùng thiên địa giao hòa, đạo vận tự nhiên lưu chuyển đặc biệt ba động, như thế nào có thể giấu giếm được cùng là luyện hư tầng thứ, tạo đối không gian dị thường mẫn cảm nàng. Chính là bởi vì cảm giác đến rõ ràng, nàng mới càng thêm kiếp sợ, thậm chí có chút thất thố. Lúc này mới bao lâu, từ nàng phát hiện Chu Thiên Hành cũng không phải là chân chính thuần dương chi thể, lo lắng hắn đột phá gian nan, đến thời khắc này hắn chân chính đặt chân luyện thần phản hư, ở giữa bất quá cách xa nhau một hai ngày, không có thể chất bản nguyên, không có ngũ hành linh châu hỗ trợ, thậm chí không có trải qua dài dằng dặc bế quan khổ nộ. Hắn cứ như vậy nước chảy thành sông, một cách tự nhiên tại cùng mình song tu sau đó đột phá. Thậm chí nàng cảm giác Chu Thiên Hành thực lực so hiện tại nàng còn mạnh hơn. Đây quả thực vô lý, hoàn toàn lật đổ Bạch Nguyệt Quyết mấy trăm năm qua tu hành nhận biết. Để nàng có chút mờ mịt, chính nàng đã coi như là thiên phú dị bẩm, đến sư tôn Hắc Thủy Yêu Hoàng dốc lòng dạy bảo, lại có rất nhiều cơ duyên, mới tại trong vòng mấy trăm năm ngưng kết nguyên thần, lại trải qua nguy cơ sinh tử cùng thống khổ tra tấn, cuối cùng hiểm lại càng hiểm mà đột phá đến luyện hư yêu hoàng. Trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói, có thể Chu Thiên Hành đâu? Hắn tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, không, thậm chí so ăn cơm uống nước đều còn muốn đơn giản. Ngươi không phải không có thuần dương bản nguyên sao? Bạch Nguyệt Quyết lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy hoang mang cùng không thể tưởng tượng nổi, ngươi là làm sao cảm ứng, cũng dẫn động thuần dương chi lực, còn có cái kia một hành linh khí, ngươi đối với một hành thiên địa lực lượng linh ngộ như thế nào như thế tinh thâm? Nàng đột nhiên nhớ tới Chu Thiên Hành tay kia thần hồ kỳ thần cọc gỗ đại pháp, những cái kia tùy tâm sở dục tạo nên làm bằng gỗ vật phẩm, hiện tại xem ra vậy căn bản cũng không phải là phổ thông pháp thuật có thể đạt đến cảnh giới, mà là sớm đã chạm đến một hành pháp tác tạo hóa cùng sinh cơ chân ý. Cái nam nhân này trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Chu Thiên Hành nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết bộ kia khiếp sợ đến có chút ngốc manh bộ dáng, cùng ngày bình thường cao ngạo lãnh diễm nữ vương hình tượng tương phản cực lớn, không khỏi sinh lòng danh mãnh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn nàng bóng loáng gương mặt, cười nói, làm sao vi phu đột phá ngươi không cao hứng? Ai không cao hứng? Bạch Nguyệt Quyết đẩy ra hắn tay, gương mặt thường đỏ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy thật bất khả tư nghị, không có bản nguyên dẫn đường, lĩnh ngộ thiên địa lực lượng như là mỏ kim đáy biển, ngươi trên đời có một loại so thiên tài càng thêm thiên tài, gọi là treo bức, mà ta đó là bất hắc. Chu Thiên Hành nháy mắt mấy cái, nói một cái Bạch Nguyệt Quyết chưa từng nghe qua từ ngữ. Hệ thống thêm điểm, đơn giản thu bạo, không có cái gì thiên tài có thể so sánh bất hắc càng nhanh. Bạch Nguyệt Quyết nghe được Chu Thiên Hành nói, trong miệng lẩm bẩm nói, treo bức, đây là cái gì? Chu Thiên Hành cười cười, không có làm càng nhiều giải thích. Bạch Nguyệt Quyết thấy hắn không muốn nhiều lời, thừ một tiếng, cũng lười lại truy vấn. Mỗi người đều có mình bí mật. Tựa như nàng, tại song tu quá trình bên trong, tựa hồ có chút ưa thích Chu Thiên Hành thô bạo động tác. Mặc dù trong nội tâm nàng có chỗ phát giác, nhưng cũng không có đối với Chu Thiên Hành nói ra, mà là cố gắng khắc chế mình, sợ hãi Chu Thiên Hành đem nàng khi biến thái. Thôi, quản hắn là như thế nào làm đến. Hắn trung quy là nàng đạo lữ, hắn càng mạnh mẽ, nàng tự nhiên càng an tâm. Hơi suy nghĩ, nàng ánh mắt đã mềm nhũn ra, một lần nữa tiến sát trong ngực hắn, ngẩng mặt lên thì trong mắt đã là thủy quang liễm diễm, bộ kia câu hồn thực cốt yêu mị tư thái lại lần nữa hiện hiện. Nàng xích lại gần Chu Thiên Hành bên hai, thổ tức cấm áp mà phước đã đột phá. Cái kia chữa thương hiệu quả, phải chăng cũng càng thắng lúc trước? Bản vương nguyên thần còn suy yếu cực kỳ đâu. Chu Thiên Hành cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng cái kia trắng trợn trêu chọc, không khỏi bật cười. Vừa rồi phá cảnh, liền đọc lấy cái này. Bất quá, chính hợp hắn y cánh tay hắn đột nhiên nắm chặt, đưa nàng một mực cố ở trước ngực, cúi đầu cơ hồ hôn lên cái kia gần trong gang tấc yên hồng cánh môi, thanh tuyến trầm thấp xuống, có được hay không? Một thử liền biết. Cho ta vì nữ vương cẩn thận điều tra một phen, thương thế đến tột cùng khôi phục mấy thành. Bạch Nguyệt Quyết bị Chu Thiên Hành quấn trong ngực, bên hai là hắn trầm thấp mỉm cười âm thanh, gương mặt không khỏi càng nóng. Nàng đưa tay vòng lấy Chu Thiên Hành cái cổ, ánh mắt đung đưa chảy ngang, dịu dàng nói, vậy ngươi như phải hảo hảo điều tra. Lời còn chưa dứt, Chu Thiên Hành đã túi đầu hôn xuống tới, răng môi quấn quýt ở giữa. Bạch Nguyệt Quyết cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ thuần dương hừng hực nhưng lại không mất nhu hòa dòng nước ấm từ hắn trong miệng đổ đến, tùy tiện kệ mở nàng hàm răng, thuận hầu mà xuống, thẳng đến đan điền, chợt lan tràn đến toàn thân, thậm chí thấm vào nàng mỗi một tấc nguyên thần. Ân, nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, thân thể trong nháy mắt rã rời. Đây không chỉ là tình dục trêu chọc, càng là nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng năng lượng bản chất hấp dẫn cùng bổ ích. Sau khi đột phá Chu Thiên Hành, toàn thân thuần dương chi khí trở nên càng thêm nồng đậm. Giờ phút này hắn, cho dù là một miếng nước bọt, đối với bình thường yêu tinh đến nói đều là đại bổ. Bạch Nguyệt Tuyết cũng nhịn không được nữa, bắt đầu chủ động vỗ tay, vì Chu Thiên Hành đột phá mà cao hứng. Chương 215, chuẩn bị tốt tiền chuộc đến chuộc người. Chương 215, chuẩn bị tốt tiền chuộc đến chuộc người. Ngũ khí chiều nguyên núi, hôn nguyên điện. Điện nội khí phân đè nén như là trước báo táp tính mịch. Kim Nguyên Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước, đầu ngón tay vô ý thức đập thành ghế, phát ra soạt, soạt trầm đủ. Phía dưới, Kim Nguyên Hoa, Tiêu Viêm, Vương Tĩnh, cùng tạm thay thủ một phong sự vụ hai tên trưởng lão, đều là sắc mặt khó coi. Thạch Kiên cùng Thanh Mục Viện tiến về Huyền Minh núi dò xét lâu ngày, không những tin tức hoàn toàn không có, ngay cả truyền tin phủ đều như đá ném vào biển rộng, lại không nửa điểm đáp lại. Đây tuyệt không phải điểm lành. Lấy Thạch sư đệ mẫu thổ linh châu chi năng, thêm nữa Thanh sư muội tại bên ngoài phối hợp tác chiến, cho dù bị phát giác, thoát thân nên không khó. Kim Nguyên Hoa cao mày, âm thanh mang theo không xác định, hẳn là cái kia Bạch Nguyệt Quyết đã đột phá chi yêu hoàng chi cảnh, tạm thủ đoạn viễn siêu dự đoán. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đám người không có phản bác, đều là công nhận Kim Nguyên Hoa suy đoán, nếu không có Bạch Nguyệt Quyết đột phá, muốn lưu lại nắm giữ Linh Châu hai người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hỏa Phong Phong chủ Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, toàn thân ẩn ẩn có hỏa tinh bắn tung tóe, yêu hoàng lại như thế nào? Ta Ngũ Hành Tông chẳng lẽ sợ nàng? Nếu nàng thực có can đảm đối với Thạch sư huynh cùng Thanh sư muội hạ độc thủ, ta cái này điểm đủ nhân mã, san bằng nàng cái kia Huyền Minh Động. Ngay tại điện bên trong đám người tâm tư dị biệt, lo nghĩ cùng tức giận xen lẫn thời điểm, điện bên ngoài chợt có tiếng xé gió truyền đến. Một tên phòng thủ đệ tử vội vàng đi vào, trong tay bưng lấy một mai ngọc giản. Bẩm tông chủ, các vị phong chủ, ngoài sơn môn chợt có vật này phong tới, trên đó có kèm theo Huyền Minh hai chữ ân ký. Điện bên trong ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung. Kim Nguyên Hạo ánh mắt mãnh liệt, lăng không một chảo, cái viên kia ngọc giản liền bay vào hắn trong tay. Thần thức phá vỡ phong ấn, Bạch Nguyệt Quyết cái kia lạnh lùng bên trong mang theo không che giấu chút nào giọng địa mai âm thanh, trực tiếp vang vọng tại đại điện bên trong. Ngũ Hành Tông chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe nói Quý Tông gần đây được chút tin đồn thất thiệt tin tức, liền hội không dằn nổi phái hai cái chuột chuỗi cùng người gô đến ta Huyền Minh vùng núi ngọn nguồn khoan thành động, trong rừng nhìn trộm, lấy tên đẹp dò xét trận tướng. Chậc chậc, đường đường nhân tộc đại tông, làm việc lại như thằng hề, nghe gió chính là mưa, tùy tiện liền bị người làm mượn đao giết người ngu xuẩn đao, thật là khiến bản vương mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Âm thanh có chút dừng lại, trao phúng ý vị càng đậm, bất quá, người tới là khách, tuy là không mời mà tới, hành tung quỷ quái ác khách, bản vương cũng cố mà làm chiêu đãi một phen. Bây giờ Quý Tông Thạch Kiên, Thanh Mục Viện hai vị quý khách đang tại bản vương động bên trong làm khách tất cả mạnh khỏe, chỉ là hơi nghi ngờ địa lao ấm lãnh, hai vị đạo hữu tựa hồ có chút tưởng niệm tông môn ấm áp. Nể tình hai vị tu hành không dễ, bản vương cũng không phải bất thông tình lý thế hệ. Như vậy đi, cho các ngươi hai ngày thời gian, chuẩn bị tốt tiền chuộc, Vũ Hành Tông kho tàng bên trong, cái kia thiên tinh hỏa đồng 150 kg, vạn năm hàn thủy 10 dọn, ớt mục linh tâm dịch 5 bình, canh kim tinh túy 100 lượng, mậu thổ nguyên tinh 1 phương. Đưa đến Huyền Minh núi ngoài 100 dặm đón khách phong. Đến lúc đó, bản vương tự sẽ thả người. Nhớ kỹ, chỉ cấp hai người các ngươi ngày. Hai ngày sau nếu không thấy tiền chuộc, hoặc là dám đùa hoa gì dạng, vậy thì chờ lấy cho các ngươi Thạch trưởng lão, Thanh Phong chủ nhặt xác ga có lẽ, ngay cả thi thể đều chưa hẳn hoàn chỉnh. À, đúng, thuận tiện nhắc nhở một câu, lần sau còn muốn làm nào, trước tiên đem con mắt đánh bóng chút, chớ bị người bán còn giúp kiếm tiền, không duyên cớ làm cho người ta trò cười. Nói đến thế thôi, tự lo lấy. Trong ngọc giản âm thanh im bặt mà dừng, nhưng này từng chữ câu câu nhục nhã, uy hiếp cùng không lưu tình chút nào bắt chẹt, lại như là liệt hỏa nấu dầu, trong nháy mắt đốt lên Hỗn Nguyên Điện bên trong vốn là kiểm chế tới cực điểm bầu không khí. Phanh. Tiêu Viêm dưới thân tinh thiết chỗ ngồi lan can, bị hắn gắng gượng bóp biến hình, nóng dược hỏa khí ầm vang bạo phát, đem hắn râu tóc đều là phản chiếu đỏ thẫm, tiếng giống giận dữ vang vọng đại điện, làm cản. Cuồng vọng. Yêu nữ lẽ nào dám như thế nhục ta Ngũ Hành Tông? Thu ta trưởng lão, bắt chẹt bảo vật, cãi lại ra ác luôn. Tông chủ, đây còn có cái gì dễ nói? Điểm đủ nhân mã, san bằng Huyền Minh núi, cứu ra Thạch sư huynh cùng Thanh sư muội. Ta muốn đem cái kia yêu nữ ra rắn lột xuống khi đập đệm. Bằng hắn cùng tông chủ hai vị luyện thần phản hư sơ kỳ chân quân, thu thập một cái vừa đột phá yêu nữ còn không phải dễ như trở bàn tay. Kim Nguyên Hoa cũng là sắc mặt xanh đen, nắm đấm nắm chặt, bắt chẹt chi vật đều là luyện chế linh khí, tập bổ bản nguyên tài liệu chân quý, nàng đây là muốn móc sạch ta tông nội tình. Đơn giản khinh người quá đáng. Vương Tĩnh mặc dù cũng lo lắng tốt quê mật Thanh một viện an nguy, nhưng biết xúc động chỉ sẽ hỏng việc, nàng nhìn về phía sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước Kim Nguyên Hạo, trầm giọng nói, "Tông chủ, Bạch Nguyệt Quyết trong thư mặc dù cực điểm nhục nhã, nhưng tiết lộ hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, nàng xác thực đã đột phá đến luyện hư yêu hoàng, nếu không không dám như thế không có sợ hãi. Thứ hai, nàng nói thẳng chúng ta bị người lợi dụng, việc này phía sau sợ thật có ẩn tình. Nhưng vô luận như thế nào, Thạch sư huynh cùng Thanh sư muội tại trong tay nàng là sự thật, nàng cho ra kỳ hạn chỉ có 2 ngày." Kim Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lúc trước cái kia tơ bởi vì trưởng lão mất liên lạc mà sinh ra do dự đã bị quyết tuyệt tức giận thay thế. Bạch Nguyệt Quyết đây phong truyền tin, không chỉ có là đang đánh Ngũ Hành Tông mặt, càng là tại hắn vị tông chủ này trong lòng lửa cháy đổ thêm dầu. Ẩn tình, cho dù thật có ẩn tình, cũng không phải nàng Bạch Nguyệt Quyết tù ta trưởng lão, bắt chẹt tông môn lý do. Kim Nguyên Hạo âm thanh băng lãnh, nàng đã thành yêu hoàng, lại như thế ngang ngược càng rỡ, xem ra năm đó ta tông cùng Hắc Thủy thủ cũ, nàng là dự định thay nàng sư tôn tiếp lấy tiếp tục đánh bác. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào bạo nộ Tiêu Viêm trên thân. Tiểu sư đệ nói không sai, như thế vô cùng nhục nhã, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đánh trả. Nếu không ta Ngũ Hành Tông tại Bắc Minh phủ đem mất hết thể diện. Tiêu Viêm nghe vậy, toàn thân liệt diễm càng tăng lên, liền muốn đứng dậy đi triệu tập nhân mã. Chấm đã. Vương Tĩnh đội vàng lên tiếng ngăn cản, nàng nhìn về phía Kim Nguyên Hạo, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Tông chủ, thiếu sư minh, xin an chớ đội. Bạch Nguyệt Quyết cũng không phải là bình thường yêu hoàng, nàng là hát thủy cái kia lão yêu bà tọa hạ thiên phú cao nhất, sát phạt thịnh nhất đệ tử. Bây giờ đột phá, thực lực tuyệt không phải bình thường sơ nhập luyện hư giả nhưng so sánh. Thạch sư minh cầm trong tay mậu thổ linh châu, thanh sư muội cầm mất một linh châu, hai người liên thủ còn vô thanh vô tức bị bắt, có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố. Chúng ta như lại tùy tiện tiến về, cho dù dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt, thậm chí khả năng lần nữa tổn binh hào tướng. Chính giữa màn này sau người khích bác ý muốn. Tiêu Viêm cả giận nói, cái kia chẳng lẽ liền mặc cho nàng bắt chẹt nhục nhã? Trơ mắt nhìn đến thạch sư minh cùng thanh sư muội gặp nạn. Vương sư muội, ngươi khi nào trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi? Vương Tĩnh không hề nhượng bộ chút nào, âm thanh rõ ràng mà kiên định. Ta không phải sợ đầu sợ đuôi, mà là muốn tránh cho tông môn gặp tổn thất lớn hơn. Đối phó Bạch Nguyệt Quyết, thậm chí phía sau nàng Hát Thủy, chúng ta nhất định phải có sách lược vẹn toàn, nhất định phải có thể tuyệt đối áp chế nàng lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kim Nguyên Hạo, gàn từng chữ, tông chủ, chuyện cho tới bây giờ, bằng chúng ta chi lực, đã khó đảm bảo vẹn toàn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời ra Hỏa Vân lão tổ. Nghe được ông tính nói, điện bên trong một phong trưởng lão vô ý thức lên tiếng kinh hô, Hỏa Vân tà thần. Chương 216, tóc cho ngươi nổ sạch sẽ. Chương 216, tóc cho ngươi nổ sạch sẽ. Hỏa Vân tà thần bốn chữ vừa ra, điện bên trong nháy mắt tiến tĩnh. Vị kia một phong trưởng lão kịp phản ứng, dọa đến vội vàng che mình miệng, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Sau một lúc lâu, thấy mình bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Kim Nguyên Hạo, Kim Nguyên Hoa, Tiêu Viêm, thậm chí vị kia người quản lý thổ phong trưởng lão, trên mặt đều hiện lên ra vẻ phức tạp, có kính sợ, có chờ đợi, nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời kiên kỵ. Hỏa Vân lão tổ, bản danh sớm đã không người đề cập, bởi vì hỉ nộ vô thường, làm việc tà tính, ngoại giới đều là gọi hắn là Hỏa Vân tà thần. Chính là ngũ hành tông tính tình là cổ quái nhất bạo liệt, nhưng cũng thực lực mạnh nhất lão tổ. Trong năm trước liền đã là luyện thần phản hư trung kỳ lão bài chân quân, khoảng cách hậu kỳ chỉ cách xa một bước, một tay Hỏa Vân phần tiên quyết bá đạo tuyệt luân, động một tí liệt diễm ngàn dặm, đốt núi nấu biển. Tại toàn bộ đại càn, thậm chí đại càn bên ngoài đều có phi thường lớn uy danh. Năm đó Hắc Thủy yêu hoàng cường thế đến mượn ngũ hành linh châu, Hỏa Vân lão tổ từng giận dữ xuất thủ, cùng Hắc Thủy tại Bắc Minh Hải trên không kịch chiến, cuối cùng không địch lại bị thua. Trận chiến này bị Hỏa Vân lão tổ dẫn vì suốt đời vô cùng nhục nhã, chiến hậu liền tuyên bố bế quan, thề phải đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ trăm năm đã qua, lão tổ bế quan chi địa quanh năm bị hừng hực hỏa diễm bao phủ, khí tức lúc gần lúc hiện, thâm bất khả trắc. Hỏa Vân lão tổ tính tình theo bế quan thời đại tăng trưởng càng phát ra cổ quái quái gở, động một tí quát lớn, thậm chí từng có đưa đan dược đệ tử bởi vì mặc vào một thân màu đen quần áo mà bị hắn cách không một đạo hỏa cương đánh cho bị thương. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, không người dám tùy tiện quấy nhiễu. Kim Nguyên Hạo trong mắt quang mang kịch liệt lấp lóe. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn lại biết, Hỏa Vân lão tổ đã đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ, nhưng vì đánh bại Hắc Thủy cái kia bà nương vẫn như cũ tiếp tục bế quan cảm ngộ thiên địa lực lượng. Mời ra lão tổ, tuy là có thể thu được áp chế Bạch Nguyệt Quyết thậm chí chống lại Hắc Thủy lực lượng cường đại, nhưng lão tổ sau khi xuất quan tất cả, chỉ sợ cũng không phải hắn người tông chủ này có thể hoàn toàn nắm trong tay. Đó là một vị xem tông môn quy củ như không, làm việc toàn bằng hỉ nộ, tính tình cổ quái, trong lòng chỉ có lực lượng tàn hận. Nhưng Bạch Nguyệt Quyết uy hiếp gần ngay trước mắt, tông môn danh dự gặp trà đạp, hai vị phong chủ mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có Hỏa Vân lão tổ mới năng lực xoay chuyển tình thế. Vương sư muội nói đúng. Kim Nguyên Hạo rốt cuộc chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia quyết tuyệt, Bạch Nguyệt Quyết đã thành khí hậu, không phải lão tổ xuất thủ, khó mà chấm nhiếp. Về phần lão tổ sau khi xuất quan, tất cả hậu quả từ bản tọa gánh chịu. Hắn trong lòng không thể không thừa nhận, mình mặc dù cũng là luyện thần phản hư chân quân, thật đúng là không nhất định là Bạch Nguyệt Quyết đối thủ. Bạch Nguyệt Quyết thân là yêu tộc, nhưng hắn tốc độ tu luyện thậm chí so một số nhân tộc tu sĩ nhanh hơn. Tại hắn vẫn là nguyên thần cảnh giới thì, liền ít có người có thể cùng địch nổi. Bây giờ đột phá đến luyện hư yêu hoàng, cùng cảnh giới có thể ổn áp nàng chỉ sợ cũng không nhiều yếu. Kim Nguyên Hạo nhìn về phía Tiêu Viêm nói, "Tiểu sư đệ, Hỏa Vân lão tổ đã từng là Hỏa Phong phong chủ, mà ngươi thân là đương nhiệm Hỏa Phong phong chủ, liền do ngươi cầm ta tông chủ lệnh, tiến về phần thiên cốc cấm địa, cùng tỉnh lão tổ xuất quan." Tiêu Viêm trên mặt sắc mặt giận dữ hóa thành nghiêm nghị, trùng điệp gật đầu, "Là, tông chủ, ta định đem nơi đây sự tình, kỹ càng báo cáo lão tổ." Hắn biết, mời được lão tổ, như là phóng xuất ra một đầu bị cầm tù trăm năm lửa giận của long. Nhưng vì ngũ hành tông tôn nghiêm, vì cứu trở về đồng môn, càng vì hơn triệt để thanh toán cùng Hắc Thủy nhất mạch thù cũ, đầu này của long nhất định phải ra áp. Phần thiên cốc nằm ở ngũ khí triều nguyên sơn hỏa phong, sau đó là một chỗ quanh năm bị đỏ thâm nham tương cùng bốc hơi sóng nhiệt bao phủ tuyệt địa. Miệng hang cấm chế trung điểm, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Tiêu Viêm cầm trong tay tông chủ lệnh bài, tầng tầng thông qua cấm chế, càng là thâm nhập, bốn bề nhiệt độ càng cao, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo. Dưới chân không còn là nham thạch, mà là đỏ sẫm lưu động dung nham sông, từ ngực bước lên nóng rực khí. Cuối cùng, hắn đi vào đáy cốc chỗ sâu nhất. Trước mắt là một tòa hoàn toàn do màu đỏ sẫm, không biết tên lúc bằng kim loại nặng nề cửa đá, trên cửa điêu khắc lửa nóng hừng hực đồ án, giờ phút này đang ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng uy áp. Tiêu Viêm tại trước cửa đá ngoài 10 trượng liền dừng lại, sửa soạn áo bào, hít sâu một cái nóng rực không khí, vận đủ pháp lực, âm thanh cung kính lại vang dội mà truyền vào cửa đá bên trong. Bất tài đệ tử Tiêu Viêm, phụ tông chủ Kim Nguyên Hạo chi mệnh, có cấp tốc sự tình, khẩn cầu Hỏa Vân lão tổ xuất quan. Âm thanh tại nóng bỏng tung lũng bên trong quanh quẩn, thật lâu, trong cửa đá hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Viêm Thái Dương thấy mồ hôi, không biết là mồ hôi nóng vẫn là mồ hôi lạnh, lần nữa hô to, "Lão tổ!" Hắc Thủy Yêu Hoàng đệ tử Bạch Nguyệt Quyết đã đột phá đến luyện hư yêu hoàng, tù ta tông Thạch Kiên, thanh một viện hai vị phong chủ, bắt chẹt tông môn, nhục ta tông uy danh. Tông chủ cùng người khác sư huynh đệ bó tay, chuyên đến cung thỉnh lão tổ rời núi, chủ trì đại cục, rửa sạch nhục nhã. Tiêu Viêm âm thanh tại nóng bỏng phần thiên cốc bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, cùng nham tương quần quần được âm thanh xen lẫn, nhưng thủy chung không chiếm được nửa điểm đáp lại. Cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, phản phất chưa hề bị quấy nhiễu. Cốc bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Tiêu Viêm toàn thân hộ thể linh quang sáng tối chập chờn, áo bào biên giới thậm chí bắt đầu có chút quan xoắn, cháy đen. Hắn cái chán mồ hôi lan xuống, chưa chạm đến mặt đất liền bị bốc hơi thành bạch khí. Ngay tại Tiêu Viêm vô cùng sốt ruột, do dự muốn hay không lần nữa la lên thời điểm, ông, cả tòa phần thiên cốc, không, là toàn bộ ngũ khí triều nguyên núi, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa, đều phảng phất nhẹ nhàng run rẩy một chút. Cái kia quạt màu đỏ sẫm kim loại cửa lớn, khe cửa ở giữa bỗng nhiên bắn ra chói mắt đến cực hạn đỏ thấp quang mang. Quang mang cũng không phải là đơn giản ánh sáng, mà là từ vô số tinh mịn nhảy vọt, như là nắm giữ sinh mệnh hỏa diễm cấu thành. Ngay sau đó, ầm ầm, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung bằng bạc, thường hư bị áp, như là ngủ say vạn năm núi lửa ầm vang bạo phát, từ cửa đá sau đó phóng lên tận trời. Màu đỏ thắm cổ sáng thô đạt trăm trượng, ngang nhiên đụng nát phần thiên cốc phía trên tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng nặng nề tầng nham thạch, thẳng sâu cửu tiêu. Bầu trời trong phút chốc bị nhen lửa, lấy ngũ khí triều nguyên núi làm trung tâm, phương viên gần nghìn dặm, không trung toàn bộ hóa thành một mảnh tiêu đốt một dạng đỏ thẫm. Quần quần hỏa vân như là nộ hải cung đảo, tầng tầng lớp lớp phủ kín tầm mắt, phóng xuất ra hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng quang mang. Tiêu Dương tại lúc này ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa chỉ còn lại có đây một mảnh phần thiên trừ hải đỏ thẫm. Huy hoàng thiên uy, thường hực như ngục. Ngàn dặm bên trong, vô số tu sĩ, phàm nhân, yêu tộc đều không từ tự chủ dừng lại trong tay động tác, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến phảng phất tận thế hàng lâm một dạng đỏ thẫm bầu trời. Tu vi hơi thấp giả, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, tâm thần bị chấn, như là đặt mình vào lò luyện bên dưới. Đây là Hỏa Vân Phần Thiên, Ngũ Hành Tông phương hướng. Uy thế như thế, không phải là vị kia Hỏa Vân tà thần, Hỏa Vân lão quỷ. Hắn mãi mãi thế mà còn chưa có chết. Nhìn khí tượng này, chỉ sợ đã đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ. Lão quái này vật, tu vi lại cao hơn một tầng. T. Luyện thần phản hư hậu kỳ. Đây Bắc Minh phủ an tâm trăm năm, chỉ sợ lại muốn náo nhiệt lên. Kinh nghi, sợ hãi, rung động thầm thì, tại ngàn dặm phạm vi bên trong các đại tông môn, thế gia, phường thị, thậm chí hoang dã núi rừng bên trong lặng yên lưu truyền. Bắc Minh đạo tông chỗ sâu, mấy đạo cường ngạnh thần thức vượt qua không gian, xa xa mò về Ngũ Hành Tông phương hướng, chợt lại cấp tốc thu hồi. Hắc Thủy Thành bên trong, Cao Cư Điện Vũ Hắc Thủy Yêu Hoàng ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía cái kia phiến đỏ thẫm chân trời, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hỏa Vân lão quỷ, đến cùng vẫn là để ngươi đột phá, như thế đại động tĩnh, là tại hướng bản tọa thị uy sao? A a, xem ra cái kia còn sót lại mấy cây tạm bao, còn phải cho ngươi nổ sạch sẽ mới được. Chương 217, lão tổ muốn ăn phao câu gà. Chương 217, lão tổ muốn ăn phao câu gà phần thiên quốc ngọn nguồn. Cái kia phóng lên tận trời đỏ thẫm cổ sáng chậm rãi thu liễm. Nặng nghề cửa đá tại trầm thấp tiếng nổ bên trong, hướng bên trong chậm chậm trở ra, lộ ra đằng sau tĩnh mịch nóng dự thông đạo. Không có dự đoán bên trong cùng bạo tuôn ra liệt diễm, cũng không có trong nháy mắt tiêu xạ mà ra lưu quang. Chỉ có một thân ảnh, từ thông đạo trong bóng tối, từng bước một chậm rãi đi ra. Hắn đi rất chậm, bước chân thậm chí có chút kéo dài, dẫm tại nóng rực trên mặt đất, phát ra xa xa nhẹ vang lên. Đầu tiên ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt, là một đôi cũ nát, dính lấy một chút tràn dầu cùng bụi đất dày vải. Hướng lên, là một đầu tắm đến trắng bệnh, thậm chí có vài chỗ lô rách màu xám vải thô còn dài. Lại hướng bên trên, là một kiện tiểu dáng cũ kỹ, đồng dạng không tính sạch sẽ màu nâu đậm áo ngắn, tùy ý mà chụp vào trên thân, nút thắt thậm chí không hoàn toàn cài tốt, lộ ra bên trong đồng dạng cổ xưa màu trắng áo lót. Hắn dáng người không cao lớn lắm, thậm chí có chút mập lùn, lưng có chút còn xuống, đôi tay khép tại trong tay áo, đi trên đường lảo đảo. Nhưng mà khi Tiêu Viêm ánh mắt rốt cuộc rơi xuống hắn trên mặt thì trái tim lại không tự chủ được mà hung hăng co lại. Đó là một tấm nhìn lên đến ước chừng 50-60 tuổi, làn da thô ráp, mang theo quanh năm bị hỏa khí hun sấy màu đỏ sẫm khuôn mặt. Ngũ quan bình bình không có gì lạ, thậm chí bởi vì một chút mập da mà lộ ra có chút chất phác. Nhưng khiến người chú ý nhất là hắn đỉnh đầu, trung ương một mảnh trơn bóng linh lợi, không có một mảng cỏ, biên giới lại ngoan cố mà lưu lại một vòng thưa thớt, hoa râm, rối bời tóc, ngoan cường mà chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại. Điển hình địa trung hải kiểu tóc. Trong năm trước cùng Hắc Thủy Yêu Hoàng trận chiến kia, đỉnh đầu hắn linh khiếu từng bị Hắc Thủy cực âm lạnh lực xâm nhập, dẫn đến lông tóc căn cơ hủy hết. Về sau cho dù tu vi tinh tiến, đủ để thúc đẩy sinh trưởng, hắn lại tận lực bảo lưu lại bộ dáng này. Xì nhục, cần thời khắc ghi khắc. Cứu hận, là tiến lên động lực. Giờ phút này, vị này truyền thuyết bên trong Hỏa Vân Tà Thần bề ngoài xem ra, cùng chợ bữa đầu đường những cái kia lôi thôi lết thiết, ngồi xổm ở góc tường phơi nắng nhàn hạ lao hán, cơ hồ không khác chút nào. Nhưng mà, Tiêu Viêm lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, toàn thân pháp lực gần như ngưng kết, thần hồn chỗ sâu truyền đến bản năng run rẩy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như phổ thông lão giả, hắn thể nội ẩn chứa một cỗ kinh khủng bực nào, cỡ nào bạo liệt, phản phất tùy thời có thể thiêu tận thiên hạ lực lượng. Lực lượng kia dương cung mà không phát, lại để xung quanh không khí đều nặng nề như chỉ, nhiệt độ cao đến ngay cả hắn đây Hỏa Phong Phong chủ đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi, Hỏa Vân lão tổ càng cường đại, hắn Ngũ Hành Tông liền càng cường đại. Hỏa Vân lão tổ mặc dù làm việc tà tính, nhưng đối với tông môn danh dự vẫn tương đối giữ gìn. Hỏa Vân Tà Thần đi ra cửa đá, ở trước cửa dừng lại. Hắn không có nhìn Tiêu Viêm, thậm chí không có nhìn mảnh này bị hắn dẫn động kinh thiên dị tượng phần tiên cốc. Hắn chỉ là có chút ngẩng đầu lên, khi mắt, tựa hồ có chút không quá thích ứng ngoại giới tia sáng. Lúc nào, hắn có thể xử lý cái kia đáng chết Thái Dương? Quá mẹ hắn chói mắt. Một lát sau, hắn nâng lên cái kia gầy quòm, đốt ngón tay thu to tay, gãi gãi chùi lùi đỉnh đầu biên giới cái kia vòng luật pháp, động tác tùy ý đến như cùng ở tại gãi ngứa. Sau đó, hắn chợt chậc lưỡi, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà mập mờ âm thanh, giống như là nói một mình, lại như là tại đối với sau lưng tung lũng nói chuyện, bế quan lâu. Miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó rất xác định gật gật đầu, nghiêng mặt qua, dùng cặp kia nhìn như vẫn đủ, thực tế đáy mắt chỗ sâu ngẫu nhiên có xích kim sắc hỏa tinh lóe lên một cái rồi biến mất con mắt, liếc nhìn đứng thẳng bất động tại cách đó không xa Tiêu Viêm, đột nhiên có chút muốn ăn phao câu gà. Hắn ngữ khí bình đạm, thậm chí mang theo điểm lão đầu nhi tham ăn thì đương nhiên. Tiêu Viêm triệt để ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Gà, phao câu gà. Hắn dự đoán qua lão tổ sau khi xuất quan đủ loại phản ứng, giận tím mặt, ngửa mặt lên trời thét dài, không kịp chờ đợi muốn thẳng hướng Huyền Minh núi, thậm chí trực tiếp chất vấn tông môn những năm này như thế nào như thế nào. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão tổ bế quan trăm năm, dẫn phát ngàn dặm thiên tượng, sau khi xuất quan nói câu nói đầu tiên, lại là muốn ăn phao câu gà. Đây chuyển hướng, để Tiêu Viêm tỉ mỉ chuẩn bị tất cả bẩm báo lý do thoái thác, toàn bộ đều nghẹn tại trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Hòa Vân Tà Thần nhìn đến Tiêu Viêm bộ kia trợn mắt hốt mồm, phản ứng không kịp ngu xuẩn dạng, lông mày cực kỳ nhỏ mà nhíu một cái. Động tác kia biên độ rất nhỏ, lại để Tiêu Viêm trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Xách, một tiếng nhàn nhạt nhẹ xách. Hòa Vân Tà Thần cái kia nguyên bản khép tại trong tay áo tay phải, tùy ý hướng bên ngoài cơ cơ. Động tác hơi hợt, tựa như là tại xua đuổi một cái chướng mắt rồi nhặng. Phanh, một cỗ vô hình vô chất, lại tràn trề kinh khủng khủng bố lực lượng đống nhiên tác dụng tại Tiêu Viêm trên thân. Hắn thậm chí không thấy rõ lao tổ là như thế nào xuất thủ, hộ thể linh quang như là giấy phá thoái, ngược như là bị vô hình công thành cự truy hung hăng đánh trúng. Phúc, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình như là diều đứt dây hướng phía sau bay ngược, hung hăng đâm vào bên ngoài hơn 10 trượng nóng hổi trên vách đá, phát ra một tiếng vang trầm, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hòa Vân Tà Thần nhìn cũng chưa từng nhìn bị hắn tiện tay một kích đánh cho trọng thương thổ huyết Tiêu Viêm, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn tiếp tục gãi gãi đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, thậm chí mang theo điểm bị quấy rầy sau không kiên nhẫn, lao tổ ta muốn ăn ngươi đi chuẩn bị ngay, lằng nhằng làm gì? Tuyệt không lưu loát, chắc không được bị cái tiểu nương môn khi dễ. Phao câu gà muốn nướng, lửa than phải là thanh cương mục, nướng ra ngoài da vàng và giòn, từ từ bốc lên dầu, bên trong còn phải non. Vung điểm muối mịn là được, đừng thả những cái kia loẻo loẻo hương liệu, bại vị. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý ngồi phịch ở nơi xa, dãy rủi lấy muốn bỏ lên đến Tiêu Viêm, chắp tay sau lưng, còn lưng lưng, chậm rãi hướng đến phần thiên cốc đi ra ngoài. Cái kia lắc lư bóng lưng, tại đầy trời đỏ thấm hỏa vân làm nổi bật ở dưới, cùng ngoại giới cái kia hủy thiên diệt địa một dạng huy hoàng thiên uy, tạo thành quỷ dị đến cực hạn tương phản. Tiêu Viêm cố nén cơ hồ muốn ngất đi kịch liệt đau nhức cùng quần quần huyết khí, trơ mắt nhìn đến đạo kia mập lùn còn xuống thân ảnh, hoàng du du mà biến mất tại miệng hang vặn mèo sóng nhiệt sau đó. Có bên trong khủng bố áp lực tùy theo chợt giảm, hắn lại cảm thấy trong lòng căng lấp, mắng thầm: "Nói ta bị tiểu nương môn khi dễ, chính ngươi không phải cũng bị lao nương môn khi dễ?" "Hừ, đánh không lại người ta, chỉ có thể đối bọn hắn những bọn tiểu bối này phát cáu." "FIM, cái này bỗng nhiên đánh không thể khổ sở bổn phí, nhất định phải tìm Kim Nguyên Hạo gia hỏa kia muốn chút bồi thường. Nếu là không cho liền ỉ lại hắn trên giường, để hắn xinh đẹp nhất cái kia tiểu thiếp chiếu cố hắn dưỡng thương, đến hung hăng lừa bịp một số lớn mới được." Chương 218, Huyền Minh Sơn chúng yêu tụ tập. Chương 218, Huyền Minh Sơn chúng yêu tụ tập. Huyền Minh động bên ngoài, một mảnh chiếm diện tích cực lớn, từ màu xanh đen huyền thiết nham lắt thành quảng trường, Bách Yêu Bãi. Giờ phút này, ngày bình thường chống trải tịch liêu Bách Yêu Bãi, đã là yêu khí trùng thiên, ồn ào náo động nguyên áo. Đến từ Huyền Minh Sơn mạch các nơi, muôn hình muôn vẻ yêu tộc hội tụ ở này. Có hình thể khổng lồ, người mặc trọng giáp, như là di động tiểu sơn tê nhu yêu, tựa yêu, có thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, sau lưng mọc lên vũ rực hoặc sườn thịt tươi cánh giống chim yêu tộc, có bốn lượn du động, lân giáp lành lạnh rắn mãng chi thuộc, cũng có nhìn như khô gầy, lại mắt buốc lục quang, khí tức âm trầm chột nhát, sâu bọ. Phần lớn duy trì bộ phận bản thể đặc điểm, hoặc gấp đỉnh, hoặc lưu đôi, hoặc che bảy, hoặc mọc lông, đều là khí tức cường ngạnh, chí ít cũng là hóa hình kỳ trở lên tu vi. Sơ lược nhìn lại, tu tập ở này yêu tộc lại không dưới 5-600 chi chúng, đại biểu Huyền Minh Sơn mạnh sức chiến đấu cao nhất. Không chỉ vậy, còn có đông đảo tiểu yêu tự phát tụ tập tại Bách Yêu Bãi bên ngoài, quan sát đây khó gặp tụ hội. Lít nha lít nhít, có mấy ngàn cái, nhìn lên đến phi thường chẳng quan. Bách Yêu Bãi bên trên, yêu khí như thủy triều, tiếng gầm ồn ào náo động. Hùng đại hùng nhị dẫn đầu tông hùng lĩnh bộ hạ, như là hai tòa tháp sắt đứng thẳng tại quảng trường bên trái phía trước nhất. Hơn 30 tên hóa hình hùng yêu đều là người mặc đơn sơ giáp da, cơ bắp sôi sục, cầm trong tay cự phủ trọng truy, từng đôi mắt to như chuông đồng bên trong viết đầy trung thành. Hùng nhị nhịn không được vung vẩy một cái trong tay lang nha đồng, ôm bụng nói: "Hùng đại, nữ vương đại nhân làm sao còn chưa tới? Ta nắm đấm đều ngứa." Hùng đại trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói: "Ngươi cái cửa hàng, im miệng. Nữ vương đại nhân tự có an bài, gấp cái gì? Đem ngươi cờ sức lực kiềm chế, đừng cho nữ vương mất mặt." Lời tuy như thế, hắn cũng nắm chặt cự phủ, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đối diện mấy cái kia tập hợp một chỗ yêu vương thân ảnh, trung đồng trong mắt hàn quang ẩn hiện. "Ngươi nếu là thật nhịn không được, tìm bọn hắn so chiêu một chút." cùng bọn hắn tương đối phía bên phải, tức là lấy Hắc Lân động Khuê Sơn dẫn đầu một đám tâm tư dị trí giả. Khuê Sơn cao cứ một phương, người mặc vải đen trọng giáp, ngạc rắn mối đầu lâu ngóc lên, màu vàng đất thụ đồng nhìn như bình tĩnh liếc nhìn toàn trường, thực tế trong bóng tối cùng cách đó không xa Phục Phong động Tương Linh, Độc Triều Đàm Ô Điểm, Thạch Cốt Lâm Nham Sương, Băng Phách Nguyên Hàn Cơ mấy vị yêu vương trao đổi lấy ánh mắt. Mỗi người bọn họ mang đến tâm phúc tinh huệ, ẩn ẩn kết thành trận thế, dù chưa nói rõ, nhưng này du ly bất định, ngầm phong mang khí tức, đã cùng Hùng Đại Hùng Nhị bên kia thản nhiên trung dũng tạo thành vi diệu so sánh. Ngoại trừ đây năm vị tâm tư dị biệt yêu vương, giữa sân còn có cái khác 7-8 vị thực lực hơi kém, nhưng tương tự thống lĩnh một bộ yêu vương, cùng càng nhiều đến từ Huyền Minh Sơn mạch các nơi, khí tức mạnh yếu không đồng nhất hóa hình yêu tộc. Bọn hắn hoặc hưng phấn nhìn quanh, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc trầm mặc quan sát, khiến cho toàn bộ bách yêu bài tràn đầy sao động bất an bầu không khí. Hừ, thằng ngu này, các ngươi tông hùng lĩnh ngược lại là tích cực, tới sớm như thế, là vội vã biểu trung tâm, vẫn là sợ tới chậm bước không chỗ tốt. Một cái âm dương quái khí âm thanh bỗng nhiên từ Khuê Sơn sau lưng truyền đến, chính là cái kia TT yêu tướng. Hắn mỏ nhọn toát ra, lộ ra tinh mịn răng nhọn, ánh mắt bất thiện nghiêng mắt nhìn lấy Hùng Đại huynh đệ. Hùng Nhị nghe vậy lập tức giận tím mặt, lang nha bổng đi trên mặt đất một sự, ầm vang rung động, lúc nào côn trùng cũng dám như thế đối với ta nói như vậy. Thối thằn lằn, ngươi nếu là không dạy được thủ hạ quý củ, ta đây tới thay ngươi dạy dạy. Nha, uy phong thật lớn. Ô Thiểm Yêu Vương cười quái dị một tiếng, âm thanh như là phá la, Hùng Nhị, nơi này chính là Bách Yêu Bãi, triệu tập chúng yêu cùng bàn ngăn địch đại kế địa phương, không phải là các ngươi tông hùng lĩnh dương ai tốt đều. Làm sao, Ngũ Hành Tông còn không có đánh tới, liền muốn trước đối với mình người đập thủ. Hẳn là các ngươi kỳ thực nóng trông trên núi loạn đứng lên, tốt đục nước béo cỏ. Lời ấy chu tâm, lập tức dẫn tới xung quanh một chút bên trong tiểu yêu tộc ghé mắt, nhìn về phía Hùng Đại Hùng Nhị ánh mắt mang tới mấy phần lo nghĩ. Thả ngươi nương độc cóc cái rắm. Hùng Đại bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mặt đất đều chấn động, tiếng như lôi đỉnh, nữ vương đại nhân triệu tập, là vì hộ ta Huyền Minh Sơn cơ nghiệp. Chúng ta trung tâm chứng giám nhận nguyện. Ngược lại là các ngươi mấy cái này, ngày bình thường liền đối với nữ vương mệnh lệnh lá mặt lá trái, giờ phút này tụ tại một chỗ nói nhỏ, ai biết trong bụng tất cái gì ý nghĩ xấu. Chẳng lẽ muốn thừa dịp ngoại địch xâm phạm, ở sau lưng đâm đao? Hùng Đại, ngươi ngậm máu phun người. Thương Linh Yêu Vương âm thanh quát, vũ áo khoác không gió mà bay, chúng ta cũng là Huyền Minh Sơn một phần tử, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Ngược lại là các ngươi, ỷ vào trước kia được nữ vương một chút ấn huệ, liền cả ngày lấy trung thần tự cho mình là chèn ép đối lập, thật coi đây Huyền Minh Sơn là các ngươi tông hùng lĩnh định đoạt. Đó là, những năm này nữ vương định ra quy củ, hạn chế huyết thực, phân chia lãnh địa, thu lấy cung phụng, bên nào không phải tăng cường các ngươi những này trung thần trước được chỗ tốt. Chúng ta những này ngày xưa cùng các ngươi có khúc mắc, có thể từng đạt được công bằng đối đãi. Nham Sương Yêu Vương buồn bực mở miệng, âm thanh như là nham thạch ma sát, mặc dù không cao ngẩng, lại mang theo chíu nặng chất vấn. Công bằng. Nữ vương đại nhân tọa trấn Huyền Minh Sơn, trấn nhiếp tứ phương, giữ được chúng ta an bình tu luyện, không bị người tộc tùy ý tàn sát, đây cũng là lớn nhất công bằng. Một vị trung tâm với Bạch Nguyệt Quyết Lộc Yêu Vương nhịn không được lên tiếng, nếu không có nữ vương, các ngươi những này dụng ý khó dò ra hỏa, sớm đã bị nhân loại tu sĩ tiêu diệt không biết bao nhiêu hồi. Hừ, nói thật giống như không có nàng Bạch Nguyệt Quyết, chúng ta liền sẽ mặc người chém giết giống như. Khuê Sơn rốt cuộc mở mắt, màu vàng đất thụ đồng lạnh lùng đảo qua toàn trường, thuộc về đỉnh cấp yêu vương uy áp lặng yên tràn ngập, để một chút tu vi khá thấp yêu tộc hô hấp cứng lại. Huyền Minh Sơn chính là thiên địa sinh ra, không phải một người chi tài sản riêng. Như thế nào quản lý? Khi từ núi bên trong các tộc cùng bàn bạc, há có thể từ một người độc đoán chuyên đi, thậm chí dẫn tới nhân tộc cường địch, hãm toàn sơn tại tình thế nguy hiểm. Khuê Sơn, ngươi lớn mật. Hùng Nhị gầm thét, toàn thân sơ cọ từng chiếc nổ lên, yêu lực bành trướng, dám gọi thẳng nữ vương tục danh, còn dám chất vấn nữ vương quyết sách. Ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Dạ tâm. Bản vương chỉ nói là xuất chúng yêu suy nghĩ trong lòng. Khuê Sơn thông suốt đứng dậy, hùng tráng thân thể mang theo một cô gió canh, Bạch Nguyệt Quyết vì lợi ích một người, trêu chọc Ngũ Hành Tông, bây giờ cường địch sắp tới, lại muốn ta trở hiệu tự lực, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Theo bản vương nhìn, việc cấp bách là mời nữ vương ra mặt, cùng Ngũ Hành Tông làm sáng tỏ hiểu lầm, giao ra. Cái kia gây tai họa mầm dễ, bình lặng khí giới, mới là bảo toàn Huyền Minh Sơn trên dưới chính đạo. Hùng Nhị nghe Khuê Sơn nói xấu, tức giận tới mức giơ chân, oa a a, Hùng Đại ngươi đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đem tên này nện thành thịt nát. Hùng Đại nhìn đến lôi kéo mình tay gấu Hùng Nhị lâm vào trầm mặc, ta không có ngăn đón ngươi à? Ngươi đừng lôi kéo ta tay, muốn lên mau tới. Ngay tại chúng yêu cãi nhau lúc, ông, một loại kỳ dị, trầm thấp vù vù, phản phất tự đại mà chỗ sâu, lại phản phất từ cực kỳ cao xa bầu trời truyền đến, trong nháy mắt vượt trên bãi bên trên tất cả ồn ào náo động. Chương 219, nữ vương đại nhân đột phá. Chương 219, nữ vương đại nhân đột phá. Ngay sau đó, bắt yêu bãi không xa Huyền Minh Sơn phía trên bầu trời, tia sáng đông nhiên ảm đạm xuống. Cũng không phải là mây đen thế nhật, mà là một mảnh to lớn, lưu động bạc đen song sắc rực rỡ bóng mờ, đang lấy một loại không nhanh không chậm, lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng cảm giác gáp bách tốc độ, từ Huyền Minh động phương hướng kéo dài mà đến, chậm rãi bao trùm toàn bộ bách yêu bãi trên không. Cái kia bóng mờ là khổng lồ như vậy, liên miên hơn trăm trượng, che khuất bầu trời. Tất cả yêu tộc, vô luận tu vi cao thấp, vô luận lập trường như thế nào, tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía cái kia phiến bao phủ xuống bóng mờ. Một đầu chiều cao hơn trăm trượng, thân thể so thô nhất của một con muốn khổng lồ mấy vòng cự xà, đang bay lượn tại thiên thế. Thân rắn cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo ưu nhã mà cường kiện đường cong, trên không trung chậm rãi trườn ra động, mỗi một phiến lân giáp đều to như trường thành, bày biện ra băng lãnh cứng rắn trắng bạc cùng đen như mực hoàn văn, tại vẫn còn tồn tại sắc trời bên dưới phản xạ lạnh lạnh mà mỹ lệ rực rỡ. vẹn vẹn nhìn qua liền cực kỳ cảm giác áp bách, khiến người sợ hãi, để không nổi một điểm đối kháng tâm tư. Như thế đại cự vật, nếu là tùy ý động mấy lần, đều có thể phá hủy một cái tiểu huyện thành. Đầu rắn màu vàng nhạt tụ đồng như là hai vòng treo cao hàn nguyệt, lãnh đạm quan sát phía dưới con kiến hôi đông đảo chúng yêu. Cho dù là tại giữa ban ngày, chúng yêu đều một loại đêm tối tiến đến cảm giác. Bàng bạc, bên ngông, tràn đầy man hoang cổ lão khí tức yêu hoàng uy áp, như là thực chất biến động, theo cái kia to lớn thân rắn di động, không giữ lại chút nào mà chút xuống. Đây không phải nguyên thần yêu vương khí tức, đây mới thực là bước vào luyện hư chi cảnh, cùng thiên địa chi lực tương hợp, sinh mệnh tầng thứ sinh ra nhảy vọt, yêu hoàng chi uy. Đó là nữ vương đại nhân chân thân. Trời ạ, này khí tức, yêu hoàng, nữ vương đại nhân đột phá, yêu hoàng, nữ vương đại nhân thành tựu yêu hoàng. T, che khuất bầu trời. Đây mới thực sự là nữ vương. Kinh hãi, cuồng hỉ, kính sợ, sợ hãi, đủ loại phức tạp cảm xúc như là ôn dịch tại bách yêu bãi bên trên mấy ngàn yêu tộc trong lòng bạo phát, lan tràn. Hùng đại hùng nhị cùng tất cả chung với bạch nguyệt quyết yêu tộc, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt bộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ cùng kích động, thậm chí có thật nhiều yêu quái nhịn không được lệ nóng doanh trọng, toàn thân run rẩy. Bọn hắn nữ vương, vậy mà âm thầm đột phá đến yêu hoàng chi cảnh. Huyền Minh Sơn, kể từ hôm nay, đem chính thức có được một vị thuộc về mình hoàng giả. Ma Khuyết Sơn, Thương Linh, Ô Điểm, Nham Sương, Hàn Cơ năm vị yêu vương, cùng bọn hắn tâm phúc, trên mặt màu máu trong phút chốc cởi đến không còn một mảnh. Khuê Sơn cái kia màu vàng đất thụ đồng co vào đến cực hạn, lúc trước bộ kia trầm ổn uy nghiêm, thậm chí mang theo kích động tính tư thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn cảm nhận được cái kia cố áp đảo tính mạng hắn tầng thứ bên trên uy áp, như núi lớn đặt ở hắn thần hồn bên trên, để hắn cơ hồ thở không nổi, đầu gối đều tại có chút như nhũn ra. Còn lại mấy cái yêu vương cũng quá sợ hãi, thân thể tại Bạch Nguyệt Quyết uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Bọn hắn tất cả tính kế, tất cả sâu chuối, tất cả dạ tâm, tại đầu này vắt ngang chân trời, tản ra không thể địch nổi yêu hoàng uy thế trăm trượng ngân hoàn cự xà trước mặt, lộ ra như thế buồn cười, không chịu được như thế một kích. Khuê Sơn có chút thất kinh. Ngươi thành tựu yêu hoàng làm sao không nói sớm? Nói sớm ta liền ngoan ngoãn không làm những tiểu động tác kia. Hy vọng Bạch Nguyệt Quyết còn không có phát hiện là hắn làm a. Càng làm cho một chút đôi mắt yêu tộc tâm thần kịch chấn là, tại cái kia ngân hoàn cự xà cao đầu rắn sau đó, tới gần phần cổ rộng lớn lân giáp bên trên, lại đứng yên đứng thẳng một bóng người. Người kia một thân thanh sam, dáng người thẳng tắp, đứng chắp tay. Đầy trời quét sạch yêu hoàng uy áp tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng, cuốn phong thổi đến hắn tay áo bay phất phới, tóc đen bay lên, hắn lại như là dưới chân mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Hắn có chút trong mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới trở nên như là hơi co lại cảnh quan một dạng huyền minh sơn mạch, tính hổ, cùng dưới chân con kiến hôi chúng yêu. Hùng đại hùng nhị dẫn đầu quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng, tham kiến nữ vương đại nhân. Hắn dưới trướng hùng yêu đồng loạt quỳ xuống, tiếng giống rung trời, tham kiến nữ vương đại nhân. Một cử động tiết như là đầu nhập mặt hồ cục đá, gợn sóng cấp tốc quyết tán. Bên trong tiểu yêu tộc nhao nhao đi theo quỳ lạy, như núi kêu biển gầm tham viếng âm thanh tại huyền minh sơn trên vang vọng. Khuê Sơn, Thương Linh mấy vị tâm tư dị trí yêu vương, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng tại Bạch Nguyệt Quyết cái kia sau khi đột phá càng lộ vẻ thâm bất khả chấp uy áp trước mặt, cũng không dám chậm trễ chút nào, hơi chậm nửa nhịp, nhưng cũng cuối cùng đi theo hành lễ. Cự xà quanh quẩn trên không trung nửa chu, cuối cùng đi tới bách yêu bài ở giữa nhất bên cạnh tòa kia cao mấy trượng huyền thiết nham lũy thế xem lễ đài cao ngay phía trên. Sau đó, tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia khổng lồ trăm trượng thân rắn bắt đầu tản mát ra nồng đậm hắc bạch vầng sáng, co lại nhanh chóng, biến ảo. Bất quá trong nháy mắt, che khuất bầu trời cự xà biến mất không còn tăm tích. Đài cao bên trên, hắc bạch vầng sáng thu lại, một đạo yêu nhiêu cùng uy nghiêm cùng tồn tại duyên dáng thân ảnh, lặng yên ngưng thực. Bạch Nguyệt Quyết chân trần đứng ở chính giữa đài cao, một thân màu trắng đen trạch, phản phất từ tự thân cứng rắn nhất lân phiến huyền hóa mà thành thiếp thân áo giáp bọc lấy toàn thân, phát họa ra kinh tâm động phách nóng nảy đường cong. Mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước rủ xuống, lọn tóc tiêm nhiễm lấy thần bí màu mực, trên trán mấy điểm nhỏ bé bạch lân tựa như tự nhiên hoa điển. Nàng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, mang theo bệ nghệ thiên hạ lãnh đạo cùng uy nghiêm. Toàn thân tuy không tận lực phát ra khí thế, nhưng này thuộc về luyện hư yêu hoàng vô hình uy nghi, đã để dưới đài chúng yêu không tự chủ được nín thở. Chu Thiên Hành thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng nửa bước chỗ, giờ phút này là Bạch Nguyệt Quyết biểu diễn thời điểm. Toàn bộ bách yêu bãi tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió núi phất qua cờ xí phần phật thanh âm, cùng mấy ngàn yêu tộc kiềm chế, hoặc thô trọng hoặc rất nhỏ tiếng hít thở. Bạch Nguyệt Quyết cặp kia màu vàng nhạt con mắt chậm rãi đảo qua dưới đài cao đen nghịt quỷ sát một mảnh yêu tộc. Nàng ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại phảng phất mang theo thiên quân trọng lượng, từ phía trước nhất hùng đại, Khuê Sơn chờ yêu vương trên mặt dần dần lướt qua, thấy Khuê Sơn đám người tê cả da đầu, tim đập loạn, cơ hồ muốn đem đầu lâu vùi vào trong đất. Thời gian tại đây không tiếng động nhìn chăm chú bên trong phảng phất bị kéo dài, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở, rất nhiều tu vi khá thấp yêu tộc đã là mồ hôi đầm địa, thể như run rẩy. Rốt cuộc ngay tại một chút yêu sắp không chịu nổi đây không tiếng động áp lực thì Bạch Nguyệt Quyết môi son khẽ mở, lạnh lùng mà uy nghiêm âm thanh không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi một cái yêu tộc trong thai, như là băng châu rơi xuống ngọc bàn, đánh tại bọn chúng trong lòng. Đứng lên đi. Đơn giản ba chữ, lại để dưới đài chúng yêu như được đại xá. Tạ nữ vương đại nhân. Như núi kêu biển gầm bái tạ tiếng vang lên, mang theo sống sót sau tai nạn một dạng thanh âm rung động cùng càng thắm thiết hơn kính sợ. Chúng yêu lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, vẫn như cũ cúi thấp đầu, không dám cùng đài cao bên trên đạo thân ảnh kia đối mặt. Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt lần nữa đảo qua, nhất là tại Khuê Sơn chờ năm vị yêu vương trên thân hơi dừng lại, khóe miệng tựa hồ câu lên một tia cực kỳ nhạt, băng lãnh đường cong. Chương 220, nữ vương đại nhân tha mạng a. Chương 220, nữ vương đại nhân tha mạng a. Khuê Sơn chờ năm yêu diện đối với Bạch Nguyệt Quyết băng lạnh ánh mắt, chột dạ bọn hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể hơi cúi đầu. Cũng may Bạch Nguyệt Quyết chỉ là dừng lại chốc lát, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, để bọn hắn thở dài một hơi. Mà cái khác yêu quái sốt ruột nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, trong lòng dần dần cuồng nhiệt đứng lên. Đối với Bạch Nguyệt Quyết sau lưng Chu Thiên Hành, có yêu quái sớm có nghe thấy, dù sao Bạch Nguyệt Quyết cũng không nghĩ che giấu, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy Chu Thiên Hành chân dung. Quả nhiên phong thần tuấn lãng, nhìn lên đến để yêu như gió xuân ấm áp, sinh lòng hảo cảm. Không hổ là nữ vương đại nhân trai lơ, mà có chút tin tức không linh thông yêu quái tức là rất nghi hoặc, không biết Chu Thiên Hành cùng bọn hắn nữ vương giữa đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá, bọn hắn cũng cảm thấy này người nhìn lên đến rất vô cùng tuấn mắt, có một loại thân cận cảm giác. Bạch Nguyệt Quyết đứng ở đài cao bên trên, tóc trắng tại trong gió có chút phất động, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài chúng yêu. Hôm nay triệu tập chư vị, vốn là vì thương nghị ứng đối ngũ hành tông sự tình. Bạch Nguyệt Quyết âm thanh lạnh lùng như suối, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Bất quá trước đó, bản vương muốn trước thanh lý môn hộ. Nàng lười nhác đe dọa chất vấn, ngón tay nhỏ nhắn nâng lên, tùy ý một điểm. Cố kia tàn khuyết nhân loại hải cốt chống rông xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, trắng bệnh di cốt tại dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Vật này, tại bản vương địa lao bên trong phát hiện. Bạch Nguyệt Quyết ngữ khí bình đạm giống như đang trần thuật thời tiết, có người muốn vu oan, muốn mượn đao giết người, muốn đảo loạn Huyền Minh Sơn. Nàng ánh mắt như hàn nhận, theo thứ tự lướt qua Khuê Sơn, Thương Linh, Ô Điểm, Nham Sương, Hàn Cơ năm tấm đột biến mặt. Các ngươi năm cái, lá gan không nhỏ. Bạch Nguyệt Quyết thanh âm không lớn, lại như là mưa đá từng chữ đện ở bách yêu bãi bên trên, đệ đến Khuê Sơn chờ năm vị yêu vương trong lòng đều là run lên. Cố kia lơ lửng, trắng bệnh chói mắt nhân loại hải cốt, giờ phút này phảng phất thành nhất vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, im lặng nói ra lấy bọn hắn trong bóng tối bẩn thỉu cùng tinh kế. Vũ Oan, mượn đao giết người, đảo loạn Huyền Minh Sơn. Khuê Sơn sắc mặt kỳ biến, bờ môi run rẩy muốn giải thích, nữ vương minh giám. Thuộc hạ, im miệng. Bạch Nguyệt Quyết thậm chí không cho hắn nói xong cơ hội, nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay, có chút hướng bên trong vừa thu lại. Ông. Trong chốc lát, lấy Khuê Sơn, Thương Linh, Ô Thiểm, Nham Sương, Hàn Cơ năm vị yêu vương làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng không gian, đống nhiên ngưng kết. Đây không phải là đơn giản trói buộc, mà là triệt để không gian giam cầm. Năm vị yêu vương cùng bên cạnh bọn họ người thân nhất mười mấy tên tâm phúc yêu tướng, như là bị trong nháy mắt phong vào một khối to lớn vô hình hộ phách bên trong. Ngay sau đó, càng kinh khủng áp lực hàng lâm, cái kia ngưng kết không gian bắt đầu hướng bên trong đè ép. Két, ken két, khiến người dùng mình, phản phát xương cốt cùng kim loại bị cự lực xay nghiền âm thanh từ năm vị yêu vương cùng với tâm phúc thể nội truyền ra. Đây không phải là ảo giác, là bọn hắn cường ngạnh yêu thân thể, tại bị thuần túy không gian lực lượng một chút xíu áp xúc và mèo. Khuê Sơn bao trùm lấy vảy giáp màu đen thân thể trước hết nhất phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, cái kia từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngạnh kháng pháp bảo hành kích lân giáp, giờ phút này lại như là yếu ớt vỏ trứng xuất hiện tinh mịn vết dạng. Hắn màu vàng đất thụ đồng bên trong tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng thống khổ, liều mạng muốn phồng lên yêu lực, thôi động thần thông, cũng nhìn phát hiện, tại đây tuyệt đối giam cầm dưới, hắn ngay cả điều động một tia yêu khí đều làm không được. Trên lệch, khác nhau một trời một vực. Đây chính là yêu hoàng cùng yêu vương khác nhau. Không, đây so với bọn hắn tưởng tượng trên lệch càng lớn. Bạch Nguyệt Quyết thậm chí không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, vẹn vẹn khống chế bọn hắn chỗ vùng không gian kia, liền để bọn hắn như là cái thất gỗ bên trên nhất đáp, mặc kệ xâm lược. Thương Linh yêu vương phía sau cánh chim màu xanh bị vô hình cự lực vặn bẹo thành quái dị góc độ, phát ra làm người sợ hãi bẻ gãy âm thanh. Ô Thiểm yêu vương phồng lên thân thể bị ép tới bằng thẳng, tuyến độc cơ hồ muốn nổ tung. Nham Sương yêu vương như là nham thạch làn ra từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới ảm đạm linh quang. Hàn Cơ yêu vương toàn thân băng hàn chi khí bị gắt gao áp trở về thể nội, phản vệ tự thân, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn bẹo. Phía sau bọn họ yêu tướng nhóm càng là không chịu nổi, có chút tu vi hơi yếu, thân thể đã bắt đầu biến hình, miệng mũi tràn ra máu tươi, trong mắt chỉ còn lại có sắp chết sợ hãi. Tử vong khí tức như thế rõ ràng mà bao phủ xuống. Nữ vương tha mệnh. Khuê Sơn bất và gạt ra phá toái cầu xin tha thứ, âm thanh xuyên thấu qua bị đè ép lồng ngực truyền ra, mập mờ mà thê lương. Tiêu ngạo, dạ tâm, tính kế, tại tuyệt đối lực lượng cùng sắp đến hình thần câu diệt trước mặt, không còn sót lại chút gì. Thuộc hạ biết sai, cũng không dám nữa. Cầu nữ vương khai ân. Thương Linh sắc nhọn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tha mạng, chúng ta nguyện dâng lên tất cả chân tàng, vĩnh thế làm nô, chỉ cầu một đường sinh cơ. Ô Thiểm âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Nham Sương chỉ là phát ra ôi ôi gian nan thở dốc, ngay cả cầu xin tha thứ nói đều đã nói không nên lời. Hàng Cơ yêu vương cảm thụ được thân thể sắp sụp đổ, nguyên thần đều muốn bị cỗ này không gian chi lực nghiền nát, vô biên sợ hãi chém mất nàng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đài cao bên trên đạo kia lạnh lùng thân ảnh, dùng hết tia khí lực cuối cùng hô to, nữ vương. Hàng Cơ nguyện rộng mở nguyên thần, để ngài gieo xuống hồn ấn. Từ đó làm nô tỳ, vĩnh viễn hầu hạ hoàng, tuyệt không hài lòng. Chỉ cầu tha ta một mạng. Hồn ấn. Đó là so tử vong càng triệt để hơn khuất phục, đem tự thân tính mạng cùng tự do hoàn toàn giao cho người khác khống chế, sinh tử vĩnh lục đều là tại đối phương một ý niệm. Vì sống sót, nàng từ bỏ thân là yêu vương tất cả tôn nghiêm. Hàng Cơ nói phảng phất đốt lên cuối cùng dâm dạng, bốn vị khác yêu vương cùng những cái kia tâm phúc cũng nhao nhao gào thét đứng lên, ta cũng nguyện gieo xuống hồn ấn. Cầu nữ vương loại ấn. Tha mạng a. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Nguyện chịu hồn ấn, vinh thế thuần phục. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Hàng Cơ, nguyên thần yêu vương, nguyện vọng nội dung, cầu xin tha thứ tính mạng nguyện vọng ban thưởng, 88 nguyện vọng điểm. kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Khuê Sơn, Nguyên Thần Yêu Vương. Nguyện vọng nội dung: cầu xin tha thứ tính mạng nguyện vọng ban thưởng, 92 nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Thương Linh, Nguyên Thần Yêu Vương. Nguyện vọng nội dung: cầu xin tha thứ tính mạng nguyện vọng ban thưởng, 85 nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt không ngừng bắn ra, để hắn hưng phấn không thôi. Những này có thể đều là hắn tu vi a. Năm cái yêu vương tăng thêm bọn hắn trên trăm tâm phúc thủ hạng, không sai biệt lắm có 1500 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành liếc nhìn năm cái yêu vương chỗ khu vực liếc mắt, ánh mắt lại nhìn về phía cái khác yêu quái. Nếu như tất cả yêu tộc đều đến bên trên một màn như thế, kiệt kiệt kiệt. Chu Thiên Hành thấy hệ thống không còn tiếp tục bắn ra nguyện vọng, liền tiến lên một bước nói, "Nữ vương đại nhân." Chu Thiên Hành nhìn về phía dưới đài một cái kia cái tại ngưng kết không gian bên trong thống khổ dãy rủa, mặt đầy tuyệt vọng cầu xin thân ảnh, lại nhìn phía Bạch Nguyệt Quyết nói, "Hôm nay Ngũ Hành Tông nhìn chằm chằm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Huyền Minh Sơn chính vào dùng yêu lúc. Bọn hắn tuy có dị tâm, đi sai bước nhầm, nhưng chung quy là núi bên trong một phần tử, tu hành đến lúc này cũng thuộc không dễ. Không bằng ứng bọn hắn yêu cầu, gieo xuống hồn ấn, tha tính mạng bọn họ, sau này vì Huyền Minh Sơn kiến thiết ra một phần lực." Chương 221, chịu không được liền nhận ra ngoài. Chương 221, chịu không được liền nhận ra ngoài. Chúng yêu ngạc nhiên, không nghĩ tới Chu Thiên Hành thế mà lại đứng ra cầu tình. Cái nhân loại này cũng quá thiện tâm đi. Hy vọng nữ vương đại nhân không nên trách tội hắn. Bạch Nguyệt Quyết nghe vậy, đầu ngón tay hơi ngừng lại, cái kia không ngừng hướng bên trong đè ép không gian chi lực cũng theo đó ngưng trệ. Nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, ánh mắt bình tĩnh. Trước khi đến Chu Thiên Hành đã cho nàng thương lượng qua, để nàng buông tha đám gia hỏa này, ngàn vạn không thể tùy ý giết chết. Dựa theo nàng tính cách, khẳng định là muốn giết gà dọa khỉ, đám gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Chu Thiên Hành như thế yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không nàng sao lại cho đám người kia cầu xin tha thứ cơ hội, trong khoảnh khắc liền được nàng chen thành ngây ngất đê mê. Nàng đấy mắt hàn băng hơi tan ra một tia, nhưng âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo như suối, "Đã Thiên Hành vì ngươi chờ cầu tình." Nàng ánh mắt một lần nữa trở xuống biểu lộ thống khổ vặn bẹo chúng yêu trên thân, ánh mắt kia như là đối đãi từng kiện công cụ, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Gieo xuống một lớn, là chính các ngươi chọn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, nàng năm chỉ hư trường, đối phía dưới nhẹ nhàng một nắm. Ông, cái tiếng ngưng kết không gian run lên bần bật, lập tức, trên trăm đạo mảnh như sợi tóc ngân sắc qua mang, tự Bạch Nguyệt Quyết lòng bàn tay tách rời, như là nắm giữ sinh mệnh gián động, trong nháy mắt xuyên thấu ngưng kết không gian bích trướng, tinh chuẩn mà không có vào năm vị yêu vương cùng với thủ hạ mi tâm. A a, chúng yêu cùng kêu lên phát ra thê lương hét thảm, thân thể cực chấn. Cái kia ngân quang nhập thể trong nháy mắt, phản phất trực tiếp lạc ấn tại bọn hắn yêu hồn hạch tâm bên trên, mang đến xé rách hồn phách một dạng kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh, tuyệt đối, không dung làm trái khống chế cảm giác, rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tâm thần. Từ nay về sau, bọn hắn sinh tử, bọn hắn ý chí, đều là tại Bạch Nguyệt Quyết một ý niệm. Có chút dị tâm, hồn ấn phản vệ, chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Kịch liệt đau nhức qua đi, là sâu tận xương tủy sợ hãi cùng triệt để thần phục. Không gian giam cầm lặng yên giải trừ, năm vị yêu vương tính cả bọn hắn tâm phúc thủ hạ, như là bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, nhìn về phía đài cao bên trên đạo thân ảnh kia ánh mắt, chỉ còn lại có vô biên kính sợ cùng sợ hãi. Tạ nữ vương ân không giết, tạ công tử cầu tình. Khuê Sơn dãy rủa lấy giật đầu, âm thanh khàn giọng run rẩy. Còn lại bốn yêu cũng nhao nhao đi theo lễ bái, lại không nửa phần may mắn cùng không cam lòng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bắt yêu bãi bên trên ầm vang nổ tung náo động khắp nơi. Hừ, phản đồ đáng đời. Hùng Nhị hướng Khuê Sơn đám người phương hướng hung hăng gắt một cái, mặt đầy thoải mái. Phía sau hắn Tông Hùng lĩnh thuộc hạ cùng với hắn trung tâm yêu tộc nhao nhao phụ họa, thoá mạ cùng xem thường thanh âm nổi lên một phía. Nhìn đến vừa rồi còn trong bóng tối sâu chua ấy, khí diễm không nhỏ năm vị yêu vương giờ phút này sủi lơ như bùn, hồn ấn ra thân, chúng yêu chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, càng đối với đài cao bên trên đạo thân ảnh kia sinh ra vô biên kính sợ. Đưa tay ở giữa chấn áp ngũ đại yêu vương. Đây cũng là yêu hoàng chi vì sao? Thật là đáng sợ, cũng quá cường đại. Huyền Minh Sơn này, thứ nay về sau chỉ có một vị. Trầm thấp sợ hãi thán phục cùng run rẩy nói nhỏ tại yêu đàn bên trong lan tràn, tất cả yêu quái nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt đều tràn đầy tôn sùng. Cùng lúc đó, không ít yêu quái ánh mắt cũng rơi vào Chu Thiên Hành trên thân. Thấy hắn có thể tại nữ vương thịnh nộ thì mở miệng khuyên giải, tạm nữ vương thật nghe, phần này lực ảnh hưởng để yêu ghé mắt. Càng kỳ dị là, rõ ràng là nhân tộc, chúng yêu nhìn hắn lại cảm giác không hiểu thuận mắt thân thiết, không sinh ra ác cảm. Nhất là nữ yêu tình nhóm, cảm thấy Chu Thiên Hành phảng phất là trên đời này đẹp mắt nhất nhân loại. Nếu không có nữ vương ở đây, các nàng đều hận không thể đi tìm Chu Thiên Hành phiếm vài câu. Theo Bạch Nguyệt Quyết tha thứ chúng yêu, Chu Thiên Hành trước mắt không ngừng bắn ra nguyện vọng hoàn thành nhắc nhở, tổng cộng thu hoạch được 1500 cái nguyện vọng điểm, để hắn trong lòng trong bụng nở hoa. Bất hắc đó là thoải mái. Rõ ràng những này yêu quái thực lực căn bản không phản kháng được Bạch Nguyệt Quyết mảy may, nhưng là thu hoạch được ích lợi đổi xuống tới lại có thể sánh được Bạch Nguyệt Quyết cái này yêu hoàng. Đơn giản rời quá mức. Đài cao bên trên, Bạch Nguyệt Quyết đem dưới đài muôn màu thu hết vào mắt. Nàng ánh mắt lần nữa đảo qua dưới đài, cuối cùng rơi vào cô kia vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, chói mắt vô cùng nhân loại hải cốt bên trên. Trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh so với vừa nãy càng thêm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, nội loạn đã trả xong, hiện tại nên tính một khoản khác chương mục. Nàng chỉ hướng cái kia hải cốt, cổ thi hải này, từ bản vương địa lao bên trong lên ra. Vu oan như hại là một chuyện, nhưng giết hại nhân tộc, thôn vệ huyết nhục tinh hồn là một chuyện khác, càng là bản vương lấy xuống, tuyệt không cho phép đụng vào ranh giới cuối cùng. Nàng âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một cái yêu quái trong thai, để tất cả yêu, nhất là mới vừa bị gieo xuống hồn ấn, sủi lơ trên mặt đất Khuê Sơn đám người, trong lòng lần nữa siết chặt. Nói, Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt như là băng truy, đâm về Khuê Sơn cùng với dưới trướng, đây hải cốt từ đâu mà đến? Là ai, dám can đảm ở bản vương Huyền Minh Sơn, đi này ác nghiệt. Tiếng nói vừa ra, một cỗ nguồn gốc từ hồn ấn chỗ sâu cưỡng chế lực, hỗn hợp có Bạch Nguyệt Quyết yêu hoàng cấp bậc áp, như là vô hình xiềng xích, hung hăng siết tại chúng yêu thần hồn bên trên. Đây không phải là hỏi thăm, là mệnh lệnh, là nhất định phải trả lời thẩm phán. Khuê Sơn sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, hắn tự nhiên biết là ai làm, nhưng giờ phút này nói ra, là hắn dãy rủa lấy, hồn ấn mang đến kịch liệt đau nhức cùng cưỡng chế lực để hắn căn bản là không có cách kháng cự thổ lộ chân tướng xúc động. Đúng lúc này, phía sau hắn tê liệt ngã xuống yêu đàn bên trong, một thân ảnh không bị khống chế, lộn nhào mà nhào đi ra, chính là cái kia mỏ nhọn thử yêu. Nó trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi, nữ vương tha mạng. Nữ vương tha mạng a. Là tiểu bị ma quỷ ám ảnh. Là Khuê Sơn đây phản đồ sai sử tiểu, để tiểu tìm một bộ tu sĩ nhân tộc hải cốt. Không không, là để tiểu đi hại một cái đi ngang qua nhân tộc tán tu, đem thi hải giấu vào địa lao, vu oan cho nữ vương ngài. Tiểu tội đáng chết vạn lần. Cầu nữ vương khai ân, tha tiểu một đầu chuột bệnh a. Nó nói năng lộn xộn, tại hồn ấn cưỡng chế cùng Bạch Nguyệt Quyết uy áp dưới, đem Khuê Sơn phân phó nó trong bóng tối giết hại một tên ngẫu nhiên tới gần Huyền Minh Sơn nhân tộc cấp thấp tu sĩ, cũng giả tạo hiện trường, giấu thi vu oan đi qua đồ sạch sẽ. Lời vừa nói ra, bắt yêu bãi bên trên một mảnh xôn xao. Không chỉ có tính kế vu oan, vậy mà thật ăn người tu hành, đây chính là đại càn ranh giới cuối cùng. Tại nhân loại chủ đạo quốc độ, tự nhiên phải tuân thủ nhân loại định ra quy củ. Hôm nay ngươi ăn một người không có việc gì, cái khác yêu quái thấy cũng học bắt trước. Đại càn nhiều như vậy yêu quái, cái kia cỡ nào ít người mới đủ ăn. Nhân tộc đại năng có thể trơ mắt nhìn đến mình đồng loại biến thành yêu quái đồ ăn sao? Hôm nay ngươi dám ăn người bình thường, ngày mai có phải hay không muốn đem ta cái này sắp thành tiên lão gia hỏa cũng ăn? Đại càn có thể khoan nhượng một chút yêu quái chiếm núi làm vua, đã vô cùng rộng lượng. Nếu là chịu không được quy củ, cảm thấy đại càn bên ngoài không khí càng thơm ngọt càng tự do liền lăn ra ngoài. Đến lúc đó muốn trở lại liền khó khăn, có thể không có càng nhiều đỉnh núi lưu cho ngươi. Chương 222, liền để ta đi chiếu cố hắn. Chương 222, liền để ta đi chiếu cố hắn. Bạch Nguyệt Quyết nghe xong thử yêu nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo khắc nghiệt. Nàng chỉ là duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn, đối thử yêu cùng Quế Sơn, phân biệt nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm thứ nhất, chỉ hướng thử yêu. Không có bất kỳ cái gì quan mang, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia thử yêu thét lên im bặt mà dừng. Nó thân thể như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi bụi bặm, trong nháy mắt từ thực hóa hư, phân giải thành nhỏ bé nhất hạt, lập tức triệt để tiêu tán trong không khí. Hình thần câu diệt, không lưu một tia vết tích, phản phất nó chưa từng tồn tại ở trên cái thế giới này. Điểm thứ hai, chỉ hướng Khuê Sơn. Khuê Sơn khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn bên ngoài thân tầng kia cứng rắn vảy giáp màu đen như là phong hóa như là nham thạch từng mảnh bong ra từng mảng, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó là hắn huyết nục, xương cốt, nội tạng. Tất cả vật chất hữu hình đều tại một loại tuyệt đối, tịch diệt lực lượng bên dưới không tiếng động dập tắt. Cuối cùng là hắn cái kia hoảng sợ muốn chết nguyên thần, mới vừa thoát ly tàn khu muốn trốn chạy, nhưng hắn nguyên thần bên trong đột nhiên bộc phát ra một vệt màu trắng bạc quang mang, phốc một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí phá diện, tinh thuần hồn lực tiêu tán, chợt triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Đồng dạng, hình thần câu diện, sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, yên tĩnh, cấp tốc, tạm tràn đầy làm cho người ngạt thở lực lượng tuyệt đối cảm giác. Bạch yêu bãi bên trên, tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả yêu quái, vô luận là chung với Bạch Nguyệt Quyết, vẫn là mới vừa bị gieo xuống hồn ấn, hoặc là trung lập, toàn bộ đều nín thở, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Bọn hắn chính mắt thấy cái gì là chân chính hình thần câu diệt, cái gì là làm tức giận yêu hoàng, đột vào ranh giới cuối cùng hạ trạng. Cái kia không chỉ là tử vong, là triệt để, không lưu bất luận cái gì chỗ trống xóa đi. Loại này chấn nhiếp, so bất kỳ máu tanh đồ sắt đều càng thêm khắc sâu, càng thêm làm cho người linh hồn run rẩy. Bạch Nguyệt Quyết chậm rãi thu tay lại chỉ, phản phất chỉ là bắn tới hai hạt không có ý nghĩa bụi trần. Nàng lần nữa nhìn về phía dưới đài, ánh mắt đảo qua câm như hên chúng yêu, lạnh lùng âm thanh quanh quẩn, đều thấy rõ. Cần tuân nữ vương pháp chỉ, tuyệt không dám cãi. Như núi kêu biển gầm đáp lời tiếng vang lên. So trước đó bất kỳ lần nào đều phải chỉnh tề, đều phải xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng tính sợ. Hùng đại hùng nhị kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực các khí ra hết, đối với nữ vương trung thành đạt đến đỉnh điểm. Thương Linh, Ô Thiểm, Nham Sương, hẳn cơ bốn vị yêu vương càng là toàn thân phát run, đem đầu lâu chôn thật sâu dưới, trong lòng điểm này còn sót lại may mắn bị triệt để nghiền nát, chỉ còn lại có vô tận may mắn cùng nghĩ mà sợ. May mắn mình chỉ là tham dự âm mưu, mà chưa tự tay nhiễm việc này, nghĩ mà sợ nếu là mình cũng chạm đến đầu kia tơ hồng giờ phút này phải chăng cũng đã hóa thành hư vô. Bạch Nguyệt Quyết đang muốn mở miệng, hướng phía dưới đài chúng yêu nhắc lại kỷ luật, đột nhiên, nàng cùng Chu Thiên Hành đồng thời lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam chân trời. Chỉ thấy ngàn dặm bên ngoài, phương nam bầu trời, chẳng biết lúc nào đã bị nhuộm thành một mảnh thiêu đốt một dạng đỏ thẫm. Đây không phải là ánh nắng chiều, đó là một mảnh vô biên vô hạn, cuồn cuộn sôi trào màu đỏ hỏa vân, che khuất bầu trời, huy hoàng hiển hách, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng uy áp, cho dù cách xa nhau xa xôi như thế, một cỗ khô nóng ngang ngược khí tức đã ẩn ẩn truyền đến, để Bạch yêu bãi bên trên đông đảo yêu tộc cảm thấy tim đập thình thịch cùng bất an. Đây là Chu Thiên Hành lông mày cao lại, từ cái kia phiến hỏa vân bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường ngạnh, bạo liệt, tràn ngập xâm lược tính lực lượng, viễn siêu bình thường chân quân. Bạch Nguyệt Quyết tuyệt mỹ trên mặt, lần đầu tiên lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến đỏ thẫm bầu trời, âm thanh trầm thấp, mang theo một tia hiếm thấy nghiêm nghị, Hỏa Vân Phần Tiên. Ngàn dặm xích diễm, là Ngũ Hành Tông lão quái vật kia, Hỏa Vân Tà Thần. Nàng chuyển hướng Chu Thiên Hành, nhanh chóng giải thích nói, Hỏa Vân Tà Thần, Ngũ Hành Tông đối phận cao nhất, thực lực tối cường, cũng là tính tình nhất cổ quái lão tổ. Trong năm trước liền đã là luyện thần phản hư trung kỳ lão bài chân quân, cùng ta sư tôn từng có một trận chiến, bại vào ta sư tôn thủ hạ, đỉnh đầu bị hao tổn, dẫn là vô cùng nhục nhã, bế quan trăm năm không ra. Nhìn khí tượng này, hắn không chỉ có xuất quan, với lại tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ đã đạt đến luyện thần phản hư hậu kỳ. Nàng trong mắt lóe lên một tia lo âu, luyện thần phản hư hậu kỳ, tạm là Hỏa Vân Tà Thần bậc này sát phạt quả đoán, có thủ tất báo hung nhân. Ngũ Hành Tông thật không biết xấu hổ, thế mà mời ra tôn này Tà Thần tới đối phó ta. Nàng cắn cắn răng bạc, hai đầu lông mày chiến ý bốc lên, nhưng cũng không thiếu bình tĩnh. Ta sơ nhập luyện hư, mặc dù tự tin không yếu, nhưng đối đầu với đây tu luyện mấy trăm năm Hỏa Vân lão quái, lại là hắn am hiểu hỏa hành một đạo, chỉ sợ phần thắng không cao. Bây giờ chỉ có mời ra ta sư tôn mới có thể trấn áp đối phó Hỏa Vân Tà Thần. Bạch Nguyệt Quyết trong ngôn ngữ đối nàng sư tôn Hắc Thủy Yêu Hoàng cực kỳ tự tin. Nói đến, nàng liền lấy ra một khối vải đen, hướng trong đó rót vào yêu lực, đem mình bây giờ tình cảnh cùng Ngũ Hành Tông không biết xấu hổ hành vi đơn giản cho Hắc Thủy nói một lần. Tiểu Bạch đừng hoảng sợ, vi sư cái này tới. Đạt được Hắc Thủy hồi phục, Bạch Nguyệt Quyết trong lòng an tâm một chút. Nhưng sau một khắc, Ngũ Hành Tông phương hướng bay lên một bóng người, giống như một quả thiêu đốt lưu tinh, kéo lấy đầy trời xích diễm, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng đến Huyền Minh Sơn phương hướng cấp tốc bay tới. Cái kia không che giấu chút nào khí thế phách lối đến cực điểm, hiện lộ rõ ràng đối tự thân lực lượng tự tin. Tại đây đạo hỏa diễm lưu tinh sau đó, còn có mấy bóng người theo sát. Tới quá nhanh. Bạch Nguyệt Quyết gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia càng ngày càng gần đỏ thấm lưu quang, trên mặt tràn đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng một tia khó mà che giấu lo nghĩ, nàng không nghĩ tới Ngũ Hành Tông động tác như thế quả quyết. Sư tôn từ Hắc Thủy Thành chạy đến, cũng cần non nửa nén nhang. Không còn kịp rồi. Hắc Thủy Thành nằm ở Bắc Minh phủ cực tây chi địa, khoảng cách Huyền Minh Sơn mạch chừng 5000 dặm xa. Cho dù Hắc Thủy Yêu Hoàng tiếp vào truyền tin sau lập tức lên đường, lấy yêu hoàng chi năng vượt ngang 5000 dặm cũng cần thời gian. Ma Hỏa Vân Tà Thần từ Ngũ Hành Tông xuất phát, khoảng cách Huyền Minh Sơn bất quá 2000 dặm, giờ phút này đã tới gần. Luyện thần phản hư hậu kỳ đối với luyện hư sơ kỳ, tu vi chênh lệch như là hổ câu, càng muốn hồ Hỏa Vân Tà Thần là mấy trăm năm trước liền thành tên hung nhân, kinh nghiệm chiến đấu, thần thông uy năng đều vượt qua xa sơ nhập luyện hư giả nhưng so sánh. Bạch Nguyệt Quyết mặc dù tự tin không yếu, nhưng đối mặt bậc này lão quái, nàng không có chút nào phần thắng. Cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ không ra 10 chiêu liền có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là như vậy bỏ xuống Huyền Minh Sơn chúng yêu cùng Thiên Hành nên rời đi trước. Cái kia nàng sau này còn muốn hay không tại đại càn lăn lộn. Bạch Nguyệt Quyết nghiến chặt hàm răng, toàn thân yêu lực bành trướng, hắc bạch lân giáp vầng sáng lưu chuyển, đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, kéo dài đến nàng sư tôn đến. Ngay vào lúc này, một cái ấm áp mà trầm ổn bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai. "Đừng lo lắng." Chu Thiên Hành âm thanh tại bên tai nàng vang lên, bình tĩnh phong dòng, phản phất chạm mặt tới không phải phần thiên đun mà Hỏa Vân Tà Thần, mà là một trận bình thường xuân vũ. Bạch Nguyệt Quyết ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh khuôn mặt này tuấn lãng, ánh mắt ôn nhuận nam tử. Chỉ thấy Chu Thiên Hành đối nàng mỉm cười, nụ cười kia bên trong không có chút nào miễn cưỡng cùng e ngại, chỉ có một loại làm người an tâm tự tin. "Ta đi chiếu cố hắn." Chu Thiên Hành nói ra, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất luyện thần phản hư hậu kỳ Hỏa Vân Tà Thần chỉ là cái bình thường yêu vương đồng đạo. Chương 223, tiểu bối cho lão tổ cút ngay, chương 223, tiểu bối cho lão tổ cút ngay, người điên. Bạch Nguyệt Quyết thất thanh nói, một phát bắt được hắn cánh tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, đó là Hỏa Vân Tà Thần. Luyện thần phản hư hậu kỳ, ngươi vừa mới đột phá, làm sao có thể là hắn đối thủ? Không được, tuyệt đối không đi. Trong mắt nàng sầu lo cơ hồ muốn tràn đi ra, âm thanh trong mang theo mình cũng chưa từng phát giác run rẩy, ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngươi lập tức trước tạm thời rời đi. Sư tôn rất nhanh liền đến lúc đó, tin tưởng ta, Tiểu Bạch. Chu Thiên Hành trở tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay, ánh mắt nhìn thẳng nàng cặp kia tràn ngập kinh ngạc gấp con mắt, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Hỏa Vân Tà Thần liền giao cho ta, những người khác ngươi đến giải quyết. Hắn ánh mắt kiên định như vậy, thản nhiên như vậy, để Bạch Nguyệt Quyết đầy ngập khuyên can lời nói ngăn ở trong cổ họng. Quen biết đến nay, cái nam nhân này đích xác lần lượt đánh vỡ lẽ thường, sáng tạo kỳ tích. Nhưng lần này, đối mặt thế nhưng là Hỏa Vân Tà Thần a. Luyện thần phản hư mỗi cái tiểu cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là lấy luyện thần phản hư sơ kỳ đối kháng luyện thần phản hư hậu kỳ. Thế nhưng là, Bạch Nguyệt Quyết còn muốn nói điều gì? Chu Thiên Hành cũng đã thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, hướng đến phương nam đạo kia càng ngày càng gần đỏ thâm thân ảnh nên đón. Bạch Nguyệt Quyết thấy đây, đành phải tin tưởng Chu Thiên Hành, chính nàng cũng hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, đón lấy Ngũ Hành Tông những người khác. Nàng phải nhanh chóng giải quyết Ngũ Hành Tông những người khác, sau đó lại đi trợ giúp Chu Thiên Hành. Dưới đài cao, mấy ngàn yêu tộc đều thấy được một màn này, lập tức một mảnh xôn xao. Nhân loại kia, hắn muốn đi nên chiến Hỏa Vân Tà Thần. Hắn điên rồi sao? Đó là luyện thần phản hư hậu kỳ lão quái vật a. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc? Hùng Đại Hùng Nhị mở to hai mắt nhìn, mặt đầy khó có thể tin. Thương Linh Trời Yêu Vương cũng là hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Chu Thiên Hành cử động lần này cùng chịu chết không khác. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, nhìn đến đạo kia nên đón đầy trời xích diễm ngược dòng mà lên bóng người màu xanh, chúng yêu trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia hoang đường chờ mong, có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích. Phóng lên tận trời trong nháy mắt, Chu Thiên Hành tâm niệm đã chìm vào hệ thống. Nguyện vọng điểm, 1515, không chút do dự, hắn đem tất cả nguyện vọng điểm toàn bộ thêm tại tu vi bên trên. Cảnh giới, luyện thần phản hư sơ kỳ 1605, 2000, luyện thần phản hư trung kỳ 3120, 5000, thể nội phảng phất có cái gì bình chướng bị trong nháy mắt phá tan, mênh mông bàng bạc thuần dương pháp lực như là vỡ đê giang hà, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Hắn khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng kéo lên. Mặc dù chỉ là từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, nhưng đây là một cái tiểu cảnh giới vượt qua, mang đến thực lực để thăng là chất biến. Quan trọng hơn là, theo tu vi đột phá, hắn đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ cùng khống chế, đột nhiên sâu hơn mấy lần. Nguyên bản chỉ có thể điều động phương viên hơn 10 dặm thuần dương chi khí cùng một hành linh khí, giờ phút này cái phạm vi khuyết trương đến mấy trăm dặm. Tâm niệm vừa động, trong vòng mấy trăm dặm, nhật quang tinh hoa, có cây sinh cơ, đều là điều khiển như cánh tay. Thuần dương chân kinh tự mình vận chuyển, đem điên cuồng tràn vào thiên địa dương khí luyện hóa thành trí tinh trí thuần dương pháp lực, không ngừng rèn luyện lấy hắn nhục thân cùng dương thần. Chu Thiên Hành cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng cùng đối với thiên địa khắc sâu hơn liên hệ, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Hắn dám lên chiến hỏa vân tà thần, lớn nhất dựa vào đó là thuần dương chi viêm cùng tu luyện tiên cấp công pháp. Hỏa vân tà thần hỏa lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn thuần dương chi viêm. Tu luyện công pháp có thể có thuần dương chân kinh cường đại, pháp lực có thể có hệ thống thêm điểm càng tinh thuần ngưng thực. Dù là không có dung hợp chu tức thần hỏa, chỉ là được xưng là yêu ma khắc tinh thuần dương chi hỏa, cũng là thiên hạ cấp cao nhất hỏa diễm. Với lại hỏa vân tà thần dựa theo bạch nguyệt quyết miêu tả, đoán chừng cũng mới đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ không lâu. Ưu thế tại hắn, hỏa vân tà thần, hy vọng ngươi xứng với cái danh hiệu này. Hắn nhìn về phía đạo kia đã gần đến tại ngoài 10 dặm đỏ thâm thân ảnh, trong mắt giấy lên sáng rực chiến ý. Vừa vặn, bắt ngươi đi thử một chút tay. Ngoài trăm dặm, đạo kia lôi cuốn lấy đầy trời xích diễm lưu quang bên trong, hỏa vân tà thần cũng đã nhận ra chạm mặt tới đạo kia bóng người màu xanh. Ân, hắn hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thân thức đảo qua, đối phương khí tức rõ ràng là luyện thần phản hư trung kỳ, với lại cũng không phải là yêu tộc, là nhân tộc tu sĩ. Luyện thần phản hư trung kỳ, Huyền Minh Sơn ngoại trừ Bạch Nguyệt Quyết cái kia yêu nữ, khi nào lại thêm một cái nhân tộc chân quân? Hỏa vân tà thần trong lòng nghĩ hoặc, nhưng lập tức hóa thành khinh thường hừ lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai, dám cản lão tổ đường, cùng nhau đốt đi chính là. Hắn bê quan trăm năm, xương cốt đều phải ngồi dị xét, sau khi xuất quan đang muốn trắng trợn phát tiết một phen, lấy trước đây không biết sống chết tiểu bối khai đao, vừa bận làm nóng người. Sau đó, lại đi tìm Hắc Thủy cái kia lão yêu bà đại chiến 300 hiệp. Tâm niệm vừa động, toàn thân xích diễm ầm vang tăng gọn, tốc độ lại tăng 3 phần, như là một quả thiêu đốt bất tinh, hướng đến Chu Thiên Hành ngang nhiên đánh tới. Những nơi đi qua, không khí bị nhiệt độ cao điện ly, phát ra đom đóm bạo hưởng, lưu lại một đầu vặn vẹo đỏ thâm quy tích. Khoảng cách song phương, chớp mắt rút ngắn đến 10 dặm. Hỏa Vân Tà Thần thậm chí đã có thể thấy rõ đối phương trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, cùng cặp kia bình tĩnh như đầm sâu ánh mắt. "Tiểu bối, cho lão tổ cũng ngay." Hỏa Vân thần trưởng. Hỏa Vân Tà Thần nhe răng cười một tiếng, gây quầm bàn tay lăng không một chảo. Phía sau hắn đẩy trời hỏa vân cấp tốc phai màu, trong đó vô số hỏa hành thiên địa linh khí tại hắn phía trước ngưng tụ thành một cái chừng trăm trượng kích cỡ đỏ thâm hỏa diễm cự trường, hung hăng hướng Chu Thiên Hành đánh tới. Hỏa Vân Tà Thần cái kia từ đẩy trời hỏa hành linh khí ngưng tụ trăm trượng hỏa diễm cự trường, ẩn chứa trăm năm bế quan rèn luyện ra hỏa vân phần thiên quyết tinh túy, xích diễm bốc lên ở giữa. Phản phất ngay cả hư không đều muốn bị đốt xuyên, nóng chảy. Bình thường luyện thần phản hư trung kỳ tu sĩ, đối mặt một trường này, cho dù có thể đo lấy, cũng hẳn là pháp bảo ra hết, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, Chu Thiên Hành chỉ là bình tĩnh đưa tay, giữa thiên địa chí dương chí cương thuần dương chi khí trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một cái đồng dạng khổng lồ thuần dương cự trường. Cùng Hỏa Vân Tà Thần cái kia cuồng bạo hừng hực xích diễm khác biệt, cái này thuần dương cự trường toàn thân lưu chuyển lên màu vàng ôn nhuận rực rỡ, nhìn như nhu hòa, bên trong lại ẩn chứa uy hoàng như mặt trời, gột rửa tất cả âm tà bàng bạc vĩ lực. Càng mấu chốt là tại thuần dương cự trường thành hình máy mắt, Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, một sợi cô động đến cực hạn thuần dương chi viêm, lặng yên dung nhập cự trường hải tâm. Với anh, thuần dương cự trường cùng xích diễm cự trường không có chút nào sức tưởng tượng mà đụng vào nhau. Dự đoán bên trong kinh thiên động địa nổ tung cũng không phát sinh. Cái kia xích diễm cự trường tại tiếp xúc thuần dương cự trường trong máy mắt, cuồng bạo xích diễm không những không thể ăn mòn thuần dương cự trường mảy may, ngược lại bị thuần dương cự trường bên trong ẩn chứa màu bạch kim thuần dương chi viêm đảo ngược thôn vệ, tinh hóa. Đỏ thâm hỏa diễm cự trường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, trở nên ảm đạm, mệt mỏi. Kết cấu vỡ vụn, ẩn chứa trong đó hỏa vân tà thần thần niệm cùng pháp lực bị thuần dương chi viêm bá đạo thiêu đốt, xua tan. Thuần dương chi viêm như là tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu hỏa diễm cự trường bên trong hỏa diễm tinh hoa. Bất quá mấy hơi công phu, cái kia uy thế dọa người trăm trượng xích diễm cự trường lại bị thuần dương chi viêm hút chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lập tức tán loạn thành đầy trời lưu hình, triệt để trôn vùi vào vô hình. Mà Chu Thiên Hành thuần dương cự trường khí thế chỉ là thoáng dừng một chút, rực rỡ vẫn như cũ sáng chói, thậm chí bởi vì hấp thu hỏa diễm tinh hoa, lộ ra càng thêm ngưng thật mấy phần, tiếp tục hướng đến hỏa vân tà thần bản thể phương hướng đẩy đi. Chương 224, hoài nghi nhân sinh hỏa vân. Chương 224, hoài nghi nhân sinh hỏa vân cái gì? Hỏa vân tà thần cặp kia nhìn như vẫn đủ con mắt, đột nhiên co vào. Trên mặt hắn lười nhác cùng không kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là khó mà che giấu kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn đây tiện tay một kích, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương thậm chí diện sát bình thường trung kỳ chân quân. Nhưng đối phương không chỉ có tiếp nhận, còn tiếp được như thế nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí là lấy một loại gần như khắc chế thôn vệ phương thức, đem hắn hỏa diễm trưởng lực tùy tiện phá bỡ. Cái kia sợi màu bạch kim hỏa diễm là cái gì? Lại đối với hắn hỏa vân phần thiên diễm có như thế mạnh mẽ áp chế lực, càng làm cho hắn kinh hãi là đối phương thi triển pháp lực tinh thuần to lớn huy hoàng chính đại, lại ẩn ẩn để hắn cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng năng lượng bản chất áp chế cảm giác thuần dương chi khí. tinh thuần như thế thuần dương pháp lực. Tiểu tử, ngươi tu công pháp gì? Hòa Vân Quyết thần âm thanh khàn giọng, mang theo nồng đậm kinh nghi. Tiểu tử này rõ ràng là luyện thần phản hư trung kỳ, nhưng kỳ thật lực lại ẩn ẩn còn mạnh hơn hắn. Đơn giản không nói đạo lý. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, cái kia đẩy tới giữa đường thuần dương cự trưởng bỗng nhiên gia tốc, đồng thời năm chỉ khẽ nhếch, hóa thành một đạo bao phủ trăm trượng phương biên tư thế bộ bát, hướng đến Hỏa Vân Tà Thần vào đầu chụp xuống. Như Lai thần trưởng tư vị, ngươi cái này Hỏa Vân Tà Thần cũng phải nếm thử. Cự trưởng chưa đến, cái kia cố thuần dương huy hoàng, tịch dịch vạn tà uy áp đã trước khí thể, để Hỏa Vân Tà Thần toàn thân hộ thể xích diễm cũng hơi lung lay, ảm đạm. Cuồng vọng tiểu bối. Hỏa Vân Tà Thần giận quá thành cười, hắn bế quan trăm năm, tu vi tiến nhanh, xuất quan trận chiến đầu tiên há có thể bị một tên tiểu bối áp chế. Hỏa Vân lĩnh vực, mở. Hắn gầm nhẹ một tiếng, còn xuống thân thể đột nhiên đứng thẳng lên một cái chớp mắt, đỉnh đầu cái kia vòng thưa thất loạn phát không gió của vũ. Ông lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bầu trời, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ thắm biển lửa. Đây không phải hư ảo cảnh tượng, mà là chân chính, từ tinh thuần vô cùng hỏa hành tiên địa lực lượng cấu thành lĩnh vực. Luyện thân phản hư hậu kỳ tiêu chí, chính là ngưng tụ ra tương ứng lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, nhiệt độ tiêu thăng đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, không khí vặn vẹo sôi trào, phía dưới núi rừng bên trong cây cối cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng bắt đầu tự cháy, thành than. Hỏa Vân Tà Thần đứng ở trong lĩnh vực, như là trong lửa đế vương, gầy còm thân thể phảng phất cùng đầy trời xích diễm hòa làm một thể, khí tức tăng vọt. Phần Thiên Trừ Hải, Hỏa Vân luyện ngục. Hắn song trưởng đột nhiên hướng lên đẩy, trong lĩnh vực vô cùng vô tận đỏ thắm hỏa diễm điên cuồng hội tụ, hóa thành 9 cái chiều cao vượt qua trăm trượng, hoàn toàn do thể lỏng sền sệt liệt diễm cấu thành giữ tận hỏa long, gầm thét đón lấy Chu Thiên Hành vỗ xuống thuần dương cự trưởng. Lần này, hắn thật sự nổi giận, cũng lấy ra bản lĩnh thật sự. Đây 9 cái hỏa long, mỗi một đầu đều ẩn chứa hắn khổ tu mấy trăm năm phần thiên chân hỏa bản nguyên, uy lực viễn siêu trước đó hỏa diễm cự trưởng. Đủ để đem bình thường chân quân pháp bảo tính cả nhục thân cùng nhau luyện hóa thành cho. Hắn cũng không tin, còn không giải quyết được Chu Thiên Hành đây chỉ là một trường. 9 cái hỏa long lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển chi thế, gầm thét vọt tới thuần dương cự trường. Long hôn mở lớn, sền sệt đỏ thấm liệt diễm như là nham tương chút xuống, những nơi đi qua, hư không phát ra tư tư cháy bỏng tiếng vang, phản phất liền thiên địa đều muốn bị đây cực hạn nhiệt độ cao luyện hóa. Hỏa Vân Tà Thần đứng ở lĩnh vực hạch tâm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu bối này thuần dương pháp lực, có thể hay không gánh vác được hắn khổ tu mấy trăm năm bản mệnh chân hỏa. Nhưng mà sau một khắc, Hỏa Vân Tà Thần con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt bị cực hạn kinh hãi thay thế. Chỉ thấy cái kiêm màu vàng thuần dương cự trưởng bên trong thuần dương chi viêm ầm vang bạo phát, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ trăm trượng đại thuần dương cự trưởng. Màu bạch kim hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời thiêu đến bầm mèo, phản phất sau một khắc không gian liền sẽ bị hòa tan nhỏ xuống. 9 cái nhìn như không gì không phá hỏa long, tại tiếp xúc đến thuần dương chi viêm nháy mắt, như trước đó Hỏa Vân thần trưởng đồng dạng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dã. Không, không có khả năng. Hỏa Vân Tà Thần nghẹn ngào gầm thét. Âm thanh bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình hao phí trăm năm tâm huyết cô đọng phần thiên chân hỏa bản nguyên, tại cái kia ngọn lửa màu bạch kim trước mặt, lại như cùng gà đất chó sành không chịu nổi một kích, không chỉ có vô pháp ngăn cản, ngược lại bị một cỗ tràn trề kinh khủng lực hút cưỡng ép lôi kéo, thôn vệ. Những cái kia sền sệt đỏ thấm liệt diễm, căn bản là không có cách ăn mòn thuần dương cự trưởng mảy may, ngược lại thành đối phương chất dinh dưỡng. Mỗi tan rã một điểm hỏa long, thuần dương cự trưởng hào quang màu bạch kim liền sáng chói một điểm, thể tích cũng lặng yên bành trướng một điểm, nguyên bản liền mênh mông uy áp, giờ phút này càng là như là hỏa trời. Để bốn bề không gian đều tại có chút rung động. Xuy xuy xuy, chói hai tan dạ âm thanh không ngừng vang lên, 9 cái trăm trượng hỏa long ngay cả một hơi rằng có đều không có thể làm được, liền bị thuần dương chi viêm triệt để thôn phệ hầu như không còn. Hấp thu hỏa long tinh hoa cùng phần thiên chân hỏa bản nguyên thuần dương cự trưởng, đã bành trướng đến 200 trượng kích cỡ, màu bạch kim vân tay có thể thấy rõ ràng, càng là nhiều một tia nhàn nhạt đỏ thấm hỏa tiết, uy lực tăng vọt. Phá! Chu Thiên Hành lạnh lùng âm thanh như là cửu thiên sấm sét, vang tận mây xanh. Tăng vọt sau thuần dương cự trưởng mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trực tiếp hướng đến Hỏa Vân Tà Thần ngưng tụ lĩnh vực vô tới. Trường phong chỗ qua, những cái kia cuồng bạo xích diễm giống như nước thủy triều tránh lui, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn cản. Oeng! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, thuần dương cự trưởng hung hăng đập vào Hỏa Vân Tà Thần Hỏa Vân lĩnh vực bên trên. Như là lưu ly phá toé một dạng thanh thúy thanh tiếng vang liên tiếp vang lên, cái kia nhìn như không thể phá vỡ, có thể thiêu tận bản vật đỏ thấm lĩnh vực, tại thuần dương cự trưởng bành kích dưới, lại như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Trong lĩnh vực xích diễm điên cuồng tán loạn, thiên địa lực lượng liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, nguyên bản tăng vọt nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Phúc, lĩnh vực cùng tu sĩ tâm thần chặt chẽ tương liên, lĩnh vực bị phá, Hỏa Vân Tà Thần trong nháy mắt lọt vào phản vệ. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi trên không trung chưa rơi xuống đất, liền bị còn sót lại thuần dương chi lực bốc hơi thành bạch khí. Hắn còn xuống thân thể như là đoạn dây chơi diều hướng phía sau bay ngược, trên mặt màu máu cởi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Làm sao có thể? Hắn khổ tu mấy trăm năm Hỏa Vân phần thiên quyết, cô đọng phần thiên chân hỏa bản nguyên, hao phí tâm huyết ngưng tụ lĩnh vực, tại người trẻ tuổi này trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Cái kia màu bạch kim hỏa diễm đến cùng là thứ quỷ gì? Vì sao đối với hắn chân hỏa có khủng bố như thế ưu thế áp đảo? Hắn nhưng là luyện thần phản hư hậu kỳ chân quân, bế quan trăm năm, chính là vì rửa sạch nhục nhã, nghiền ép hắc thủy yêu hoàng nhất mạch. Nhưng hôm nay, ngay cả một cái không có danh tiếng gì tu sĩ trẻ tuổi đều đánh không lại. Hỏa Vân Tà Thần bay ngược quá trình bên trong, trong đầu trống rỗng, vô số cái dấu hỏi xoay quanh, để hắn cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình đây trăm năm bế quan có phải hay không tu mọi người nói, nếu không làm sao biết xuất hiện như thế vô lý chênh lệch. Chương 225, Hỏa Vân Tà Thần quá yếu. Chương 225, Hỏa Vân Tà Thần quá yếu. Đây kinh thiên động địa động tĩnh, sớm đã hấp dẫn Bắc Minh phủ phần lớn cường đại tu sĩ chú ý, dù sao Hỏa Vân Tà Thần xuất quan cái kia ngàn dặm dáng đỏ treo ở trên trời, lớn lối như thế, muốn không chú ý cũng khó khăn. Vốn cho là Hỏa Vân Tà Thần đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ sau đó, có thể sát thiên sát địa sát không khí, nhưng trước mắt cảnh tượng lại khiến cái này sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật nhóm mở rộng tầm mắt. Ngoa tạo, người trẻ tuổi kia quá hung mãnh. Cái kia, đó là Hỏa Vân lão quỷ, Hỏa Vân lĩnh vực bị phá. Tà tiên, Hỏa Vân lão quỷ thế nhưng là luyện thần phản hư hậu kỳ a, thế mà bị một cái luyện thần phản hư trung kỳ người trẻ tuổi đánh cho thổ huyết bay ngược. Cái kia màu bạch kim hỏa diễm là cái gì? Không giống thuần dương chi hỏa, vậy mà có thể trực tiếp thôn vệ Hỏa Vân lão quỷ phần thiên chân hỏa. Bậc này hỏa diễm có thể so với truyền thuyết bên trong tiên hỏa đi. Những này thần thức ba động bên trong tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ. Hỏa Vân lão quỷ cũng không phải cái gì kẻ yếu, tương phản hắn thực lực mạnh phi thường. Tại vẫn là luyện thần phản hư trung kỳ thì liền đã không nhiều thiếu cùng giai chân quân là hắn đối thủ. Bây giờ lại bị một cái luyện thần phản hư trung kỳ người trẻ tuổi án lấy đánh. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắc thủy thành phương hướng, đang tại chạy đến Hắc thủy yêu hoàng đỗng nhiên dừng lại. Nàng cũng đã nhận ra chiến trường bên trên cái kia cổ bá đạo vô cùng thuần dương chi lực, cùng Hỏa Vân Tà Thần lĩnh vực bị phá khí tức, nguyên bản ngưng trọng trên mặt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Nàng hoài nghi mình đang nằm mơ, hoặc là bị vực ngoại thiên ma xâm lấn đạo tâm. Nếu không làm sao biết nhìn thấy dạng này vô lý sự tình. Trước đó tại Huyền Minh động thời điểm, nàng thấy Chu Thiên Hành vẫn là chỉ là dương thần, làm sao nửa tháng không đến, liền có thể đánh bại luyện thần phản hư hậu kỳ Hỏa Vân lão quỷ. Thuần dương chi thể có như vậy nghịch thiên sao? Huyền Minh Sơn Bách yêu bãi bên trên, mấy ngàn yêu tộc càng là trợn mắt hốt mồm, há to miệng. Vốn cho là Chu Thiên Hành muốn đi chịu chết, nhưng trước mắt này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để trợn tròn mắt. Thắng, thắng. Hung Nhị ôm bụng nói, âm thanh trong mang theo nồng đậm khó có thể tin. Hung Đại cũng là trường lớn như chuông đồng con mắt, nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đây chính là Hỏa Vân Tà Thần a, luyện thần phản hư hậu kỳ lao quái vật, thế mà bị công tử một trưởng bố đến thổ huyết bay ngược. Công tử đến cùng là lai lịch gì? Thương Linh, Ô Thiểm Chờ yêu vương càng là toàn thân run rẩy, nhìn về phía không trung đạo kia thanh sam thân ảnh ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn trong lòng tràn ngập thật sâu may mắn mình ban đầu bị gieo xuống hồn ấn thì không có ngoan cố chống lại, nếu không đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, chỉ sợ ngay cả hình thần câu diệt đều xem như hy vọng xa vời. Trên không trung, Chu Thiên Hành trôi nổi tại hư không, tay áo bay phất phới. Hắn nhìn đến bay rất ra ngoài Hỏa Vân Tà Thần, hơi nhíu mày. Hỏa Vân Tà Thần, không gì hơn cái này. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bạch kim lưu quang, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, xuất hiện tại Hỏa Vân Tà Thần phía trên. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi hỏa không đủ thuần. Chu Thiên Hành âm thanh bình tĩnh, thực tế pháp lực điên cuồng chuyển vận, tay phải nô ra, năm chỉ khẽ nhếch, hướng đến Hỏa Vân Tà Thần vào đầu bổ xuống. Trên bàn tay, thuần dương chi viêm cháy hùng hực, hóa thành một cái màu bạch kim hỏa diễm cự thủ, tản mát ra chấn áp tất cả tà ma, tịnh hóa mọi loại năng lượng vi hoàng thiên uy. Đối mặt cái kia vào đầu chụp xuống, ẩn chứa vi hoàng thiên uy cùng hủy diệt tính thuần dương chi viêm cự trường, Hỏa Vân Tà Thần con ngươi rung mạnh, tử vong bóng mở lần đầu tiên như thế rõ ràng mà bao phủ hắn biên kia bất thường bá đạo mấy trăm năm tâm. Không, cực hạn khuất nhục cùng không cam lòng, như là độc hỏa tại hắn lồng ngực nổ tung. Hắn Hỏa Vân Tà Thần, Ngũ Hành Tông lão tổ, bế quan trăm năm đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ, vốn nên là vương giả trở về, nghiền ép túc địch, uy trấn Bắc Minh, thậm chí có nhìn trộm cái kia cao hơn luyện hư hợp đạo chi cảnh. Có thể nào vẫn lạc nơi này, vẫn lạc tại một cái không có danh tiếng gì tiểu bối trong tay. Đây để hắn như thế nào cam tâm, như thế nào nhắm mắt? Tiểu bối muốn giết lao tổ ta, không dễ dàng như vậy. Hỏa Vân Tà Thần phát ra một tiếng cuồng loạn, như là thú bị nhốt một dạng gào thét, cặp kia vẫn đục đôi mắt chỗ sâu đột nhiên sáng lên hai đóa điên cuồng quyết tuyệt kim hồng sắc hỏa diễm. Hắn không do dự nữa, cũng lại không giữ lại. Dương thần làm tuổi, tu vi làm diễm, đốt ta tàn khu, dùng chuyển trời đất, cho lão tổ ta đốt. Với anh, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm thảm thiết, càng thêm không tiếc bất cứ giá nào khí tức khủng bố từ Hỏa Vân Tà Thần cái kia còn xuống thân thể bên trong ầm vang bạo phát. Đỉnh đầu hắn cái kia vòng bốn là thưa thất hoa dâm loạn phát, trong nháy mắt bị tự thân giấy lên liệt diễm đốt thành cho bụi, toàn bộ chuỗi lùi đỉnh đầu đều trở nên một mảnh đỏ thẫm, như là nung đỏ bàn ủi. Triệt để biến trọng, cũng biến thành mạnh hơn. Thể nội khổ tu mấy trăm năm bàng bạc pháp lực, tính cả hắn cái kia cô động vô cùng dương thần, tại thời khắc này bị hắn lấy bí pháp điên cuồng nhóm lửa, hóa thành thuần túy nhất, cuồng bạo nhất năng lượng dòng lũ. Hắn khí tức, tại một loại gần như tự vị phương thức dưới, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mà đụng chạm đến luyện thần phản hư đỉnh phong tầng thứ. Đại giới là hắn dương thần tại kịch liệt tiêu đốt, trở nên hư ảo, tu vi căn cơ đang nhanh chóng tiêu hao, thọ nguyên tại kịch liệt rút ngắn. Nhưng đổi lấy là giờ phút này, một cỗ phảng phất có thể thiêu tận bát hoang, lệnh không trung biến sắc khủng bố như thế. A, Hỏa Vân Tà Thần điên cuồng tiếp dẫn phạm vi ngàn dặm hỏa hành linh khí hội tụ, toàn thân vờn quanh liệt diễm không còn là đỏ thẫm, mà là hóa thành ám trầm như máu, nhưng lại sáng tỏ chói mắt kim hồng sắc. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian không còn là vật mèo, mà là xuất hiện rất nhỏ, màu đen vết rách, đó là không ở giữa bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt đến gần như hòa tan dấu hiệu. Hắn đôi tay đột nhiên hướng lên nắm nâng, cái kia kim hồng sắc phần thiên liệt diễm điên cuồng hội tụ, hóa thành một mặt nặng nề vô cùng, mặt ngoài chảy xuôi dung nham hỏa tiết hỏa diễm cự thuẫn, ngang nhiên đón lấy Chu Thiên Hành vỗ xuống thuần dương cự trưởng. Cho lão tổ ta, đính trụ. Đông. Lần này va chạm, rốt cuộc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thuần túy năng lượng đối hoành đã dẫn phát từng vòng mắt trần có thể thấy, vạn mèo không gian hủy diệt cơn sóng, hướng đến bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, đem trên không trung phương viên trăm dặm tầng mây triệt để xé nát, bốc hơi. Thuần Dương cự trưởng mang theo Tịnh Hóa Vạn Tà Huy Hoàng Thiên Uy, hung hăng đập vào kim hồng sắc hỏa diễm cự thuần bên trên. Bạch kim cùng kim hồng sắc hai màu hỏa diễm điên cuồng xen lẫn, an mòn, giật cắt, phát ra suy 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 như là ước vạn chỉ rắn độc hí lên khủng bố tiếng vang. Hỏa Vân Tà Thần cắn chặt răng, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, lại bị toàn thân liệt diễm bốc hơi, hắn hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn, đem thiêu đốt dương thần cùng tu vi đổi lấy lực lượng thôi động đến cực hạn. Ngọn lửa kia cự thuần tại hắn bạo gieo xuống, vậy mà thật gánh vác Chu Thiên Hành Thuần Dương cự trưởng. Không có giống trước đó như thế dễ dàng sụp đổ. Ha ha ha. Tiểu bối, nhìn thấy không? Đây chính là lão tổ ta quyết ý. Hỏa Vân Tà Thần giống như điên dại, cười như điên đứng lên, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng đau thương, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Chu Thiên Hành cười lạnh, vùng vẫy dãy chết thôi. Hôm nay liền để mọi người mở mắt một chút, kiến thức một chút tiên cấp công pháp uy lực.